Chương 1426, chỉ là ta quá mạnh. Chương 1426, chỉ là ta quá mạnh. Thượng cổ ma vực nơi nào đó, dãy núi như kích, đâm thẳng thương khung. Nơi này là ma khí nồng nặc nhất khu vực, cũng là đỉnh cấp thế lực Vô Cực Cung trụ sở. Toàn bộ cung điện quần thể đều là lấy hắc diệu thạch treo lơ lửng giữa trời xây lên, xa xa nhìn lại, giống như một tòa lơ lửng tại vết vân phía dưới màu đen thiên đỉnh, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Lúc này, Vô Cực Cung chủ điện lại sảnh. Ầm. Một đạo thân ảnh chật vật lảo đảo vào, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống bóng loáng như gương trên mặt đất, mang ra một đạo thật dài vết máu. Cắt trưởng lão, cứu mạng, cứu mạng a. Người tới tóc thai bù xù, trên thân pháp bảo rách tung tóe, giống như là bị vô số tinh mịn lợi nhận cắt chém qua đồng dạng, toàn thân hiện đầy hình dạng xoắn ốc vết thương, máu tươi ngăn không được ra bên ngoài thấm. Chính ngồi ở vị trí đầu thưởng thức trà Vô Cực Cung trưởng lão Cắt Thiên Thu nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn để xuống chén trà, chậm rãi phủi phủi ống tay áo phía trên cũng không tồn tại cho bụi, thanh âm lãnh đạm, vội cái gì? Còn thể thống gì? Ngươi là Âm Phong Cốc Lưu trưởng lão? Cắt Thiên Thu híp mắt phân biệt chỉ chốc lát, mới nhận ra cái này giống huyết hồ lô một người như vậy, làm sao làm thành bộ này đức hạnh? Chẳng lẽ là Ảnh Hoa Cung đánh đến tận cửa rồi? Không, không phải Ảnh Hoa Cung. Lưu trưởng lão không để ý tới xoa máu trên mặt, thanh âm bởi vì cực độ hoảng sợ mà biến đến bén nhọn khàn giọng, là một người, chỉ có một người. Một người? Cắt Thiên Thu sủi cười một tiếng, một lần nữa nâng chén trà lên, Lưu trưởng lão, ngươi là tại Cẩm lão phu làm trò cười sao? Ngươi Âm Phong Cốc tuy nhiên phụ thuộc vào ta Vô Cực Cung, tính toán không đến đỉnh phong đại phái, nhưng dầu gì cũng có một vị tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão tọa trấn, dòng dã ba vị đế quân. Tăng thêm hộ tông đại trận Cửu Vũ Âm Phong trận liền xem như lão phu đích thân đến, một lát cũng chưa chắc có thể công phá. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, một người thì đem các ngươi bức thành dạng này. Cắt Thiên Thu lắc đầu, nhấp một miếng trà, ngựa khí đùa cợt, chẳng lẽ tới là vị nào ẩn thế không ra đại năng? Không, không phải đại năng. Lưu trưởng lão nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt tăng dã, dường như nhớ lại cái gì cực kỳ khủng bố hình ảnh, là cái Thiên Võ Hoàng. Phúc. Cắt Thiên Thu vừa uống vào trong miệng trà, trực tiếp một miệng phun tới, tung tóe Lưu trưởng lão một mặt. Hắn không để ý tới lau miệng, mở to hai mắt nhìn, giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Lưu trưởng lão, ngươi nói cái quái gì? Thiên Võ Hoàng. Ngươi Âm Phong Cốc ba cái đế quân, bị một cái Thiên Võ Hoàng làm được chạy tới cầu cứu. Các ngươi cái này mấy ngàn năm đều tu đến chó trên người rồi. Cái này cũng quá hoang đường. Như vậy cũng tốt so một con kiến xông vào con voi trong đống, đem con voi nhóm đánh cho kêu cha gọi mẹ, lời nói này ra ngoài ai mà tin. Cắt trưởng lão, ngài nghe ta giải thích a. Lưu trưởng lão gấp đến độ nhanh khóc, cái kia Thiên Võ Hoàng, hắn không thích hợp, hắn căn bản cũng không phải là người, hắn không dùng binh khí, cũng không thi triển cái gì thần thông pháp tướng. Lưu trưởng lão một bên qua tay, một bên run rẩy nói ra, hắn đến một lần chúng ta sơn môn, không nói hai lời, cả người trực tiếp hướng mặt đất bắt đầu chuyển. Cắt Thiên Thu cao mày, chuyển, đúng, tựa như cái con quay một dạng, điên cuồng địa chuyển. Lưu trưởng lão trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cái kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến thần niệm đều bắt không đến. Cả người thật giống như cái khối kim cương, trực tiếp rơi tại chúng ta hộ tông đại trận phía trên. Chúng ta đại trận, đó là dẫn cửu lũ địa sát chi khí ngưng tụ mà thành a, cứng cỏi vô cùng, nhưng đại tiểu tử kia xoay tròn trước mặt, tựa như là giấy một dạng. Vẹn vẹn ba hơi, thì ba hơi a. Lưu trưởng lão rũi ra ba ngón tay, há miệng run rẩy nói ra, hộ tông đại trận liền bị hắn cứ thế mà chui thủng một lỗ lớn. Cắt Thiên Thu nghe được sửng sốt một chút, chui xuyên qua. Vật lý trên ý nghĩa chui xuyên. Sau đó thì sao? Cắt Thiên Thu vô ý thức hỏi. Sau đó hắn thì chui vào a. Lưu trưởng lão vẻ mặt cầu xin, tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão không thể không cưỡng ép xuất quan nên địch. Có thể tiểu tử kia, hắn căn bản không giảng đạo lý. Chúng ta tông chủ thi triển Âm Phong Quỷ Thủ thần thông, kết quả cả ngón tay đầu đều mài khoan khoái ra. Thái thượng trưởng lão tế ra bản mệnh pháp bảo chấn hồn chung muốn bao hắn lại, kết quả tiểu tử kia không những không tránh, ngược lại ra tốc hướng chung bên trong chui. Cái kia chấn hồn chung, đó là huyền thiết tinh kim chế tạo a. Quả thực là bị hắn từ bên trong chui thành tổ ong vò vẽ. Hiện tại tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão chính ngăn chặn hắn, để cho ta tranh thủ thời gian đến Vô Cực Cung cầu viện. Nếu là trễ một bước, ta Âm Phong kia cốc liền bị hắn chui không có a. Trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Cắt Thiên Thu trên mặt biểu lộ cực kỳ ngoan ngoãn. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, gặp qua tu kiếm, tu đao, tu đầu, tu quỷ, đem chính mình luyện thành cái mũi khoan khắp nơi chui người, cái này đặc yêu vẫn là lần đầu nghe nói. Có chút ý tứ. Cắt Thiên Thu chậm rãi đứng người lên, trong mắt kinh thị thu liễm mấy phần, thay vào đó là một vẻ cảm thấy hứng thú quá mang. Ma vực cấm địa tức sắp mở ra, thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm. Lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện như thế cái quái thai, ngược lại là đáng giá đi nhìn một cái. Nếu là ngươi Âm Phong Cốc cầu viện, vậy ta Vô Cực Cung tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cắt Thiên Thu phất ống tay áo một cái, một cỗ rồi rào đế quân uy áp trong nháy mắt bạo phát, đem trong đại điện cái bàn chấn động đến vang lên ong ong. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, trên đời này có phải là thật hay không có thể chui phá đế quân phòng ngự Thiên Võ Hoàng. Dẫn đường. Âm Phong Cốc. Nơi này vốn là một chỗ quanh năm bị âm gió bao phủ hiểm địa, địa hình hẹp dài, dễ thủ khó công. Nhưng giờ phút này, chỗ này dễ thủ khó công bảo địa, ngay tại bị một trận xưa nay chưa từng có phá hư. Ông. Dẫn ngươi, ra đầu tê dại cao tần tạp âm, tràn ngập tại cả cái trong sân gốc. Thanh âm kia tựa như là một vạn cái cầm lấy khoan điện sửa sang đội đồng thời ở bên thai bắt đầu làm việc, lại như là vô số chỉ móng tay tại trên bảng đen điên cuồng gào. Tu vi một chút thấp một chút ma tu, chỉ là nghe được cái này thanh âm, liền đã miệng sùi bắp mép, trợn trắng mắt đã hôn mê. Trong sân gốc, một trận vô cùng quỷ dị chiến đấu đang tiến hành. Ba vị thân mặc áo bào xám ma đạo đế quân, giờ phút này chính đầu đầy mồ hôi, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, mỗi người thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, đối với phía trước cái kia màu vàng kim con quay của mình lạc tạc. Các loại âm độc tàn nhẫn ma đạo thần thông, không cần tiền giống như đánh tới hướng cái kia con quay. Thế mà, cái kia màu vàng kim con quay chỉ là duy trì lấy một loại cố định, kinh khủng cao tốc tự quay. Tất cả thần thông công kích tại tiếp xúc đến con quay mặt ngoài trong nháy mắt, tựa như là dòng nước gặp cao tốc xoay tròn phiến diệp. Ba 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 ba. Tất cả năng lượng kết cấu trong nháy mắt bị xoắn nát. Đầy trời đều là bị đánh tan ma khí cùng mảnh vỡ pháp bảo, như là hạ một trận màu đen mưa to. Mà tại cái kia màu vàng kim con quay nơi trọng yếu, truyền đến Lý Nhất Minh thanh âm. Đây chính là đế quân cấp cường độ công kích sao? Có chút khiến người ta thất vọng a. A, không, cần phải chỉ là ta quá mạnh. Chương 1427, không làm gì được ta. Chương 1427, không làm gì được ta. Tiếng nói vừa ra, ông cái kia cao tốc xoay tròn màu vàng kim con quay bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, tất cả quang mang cùng năng lượng đều dường như bị áp xúc đến mức cực hạn điểm. Sau đó, bỗng nhiên bành trướng, nguyên bản chói hai tạp âm trong nháy mắt cất cao không chỉ 18 độ, hóa thành một đạo bén nhọn đến đủ để xé rách thần hồn khủng bố rít lên. Không tốt, hắn muốn gia tốc. Âm Phong Tốc tông chủ trên mặt huyết sắc mở đi, chỉ còn lại có hoảng sợ, hắn dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên. Nhanh tản ra. Đã chậm. Năm lúc, Lý Nhất Minh thanh âm tại ba người thần hồn bên trong nổ vang. Hưu. Cái kia màu vàng kim con quay, ngay tại tầm mắt mọi người bên trong, thừa không tiêu thất. Cũng không phải là truyền tống, cũng không phải ẩn nặc. Nó tốc độ di chuyển siêu việt thị giác bắt cực hạn, tại cái kia kinh khủng tự quay ra chỉ dưới, di động quy tích trực tiếp trong không khí cày ra một đạo nóng rực màu vàng kim chân không thông đạo. Một giây sau, phốc phốc, một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Một tên đang muốn lùi lại thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ tử vong hàn ý theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, đế quân vị cách điên cuồng báo động trước, thân hình vô ý thức hướng bên cạnh đông nhiên kéo một cái. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn cúi đầu nhìn qua, chỉ gặp bên người mình hộ thể cương ý bị xé mở mấy chục đạo tinh mịn hình dạng xoắn ốc vết thương, đế quân thân thể phía trên huyết đục xoay tròn, sâu đủ thấy xương. Cương ý bị trực tiếp chui phá. Còn lại tông chủ và một vị trưởng lão khác nhìn đến muốn rách cả mí mắt, một luồng hơi lạnh theo bàn chân luồn lên, huyết dịch khắp người đều phảng phất muốn ngưng kết. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Nơi xa, kim quang đột nhiên ngừng, hiện lộ ra Lý Nhất Minh thân ảnh, hắn nhìn qua vị kia may mắn trốn qua một kiếp thái thượng trưởng lão, nhếch miệng cười một tiếng. Mệnh vẫn còn lớn, lại bị ngươi tránh khỏi. Tên kia thái thượng trưởng lão bưng bít lấy vết thương, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Bất quá lần sau nhưng là không còn như vậy may mắn. Lý Nhất Minh trong thanh âm mang theo một tia tiếc nuối, bởi vì ta còn có thể càng nhanh. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Tông chủ cuối cùng từ cái kia cực hạn sợ hãi bên trong tránh ra, thanh âm cũng thay đổi điệu. Ta Âm Phong Cốc cùng ngươi không oán không kiều, vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Lý Nhất Minh ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, thậm chí mang theo vài phần thành khẩn. Không oán không kiều. Hắn dùng mũi chân điểm một cái phía dưới cái kia mảnh bị hắn chui đến thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoàng tàn khắp nơi lại địa, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Ta có thể xưa nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Trước khi đến ta đã điều tra, các ngươi Âm Phong Cốc tại còn không có rời vào thượng cổ ma vực trước đó, vì luyện chế vạn hồn tiên, giết hại phàm nhân thành trì ba tòa, tổng cộng 42 vạn người. Hắn dừng một chút, nói bổ sung. Tuy nhiên ta chỉ tra được nhiều như vậy, bất quá đã đủ rồi. Lao Tô cũng đã có nói, diệt cỏ tận gốc. Lý Nhất Minh hoạt động một chút cổ phát ra một trận rắc rắc giòn vang. Chuẩn bị xong liền lên đường đi. Kinh người quá đáng. Ngay tại Âm Phong Cốc ba người chuẩn bị liều mạng một lần trong nháy mắt, chân trời đột nhiên truyền đến một trận quần quận lôi âm. Cùng đồ phương nào? Dám ở này dương ai? Ầm ầm. Một đạo kinh khủng màu đen lưu quang xé rách màu đỏ sầm bầu trời, mang theo một cỗ nghiền ép vạn vật khí thế khủng bố, trong nháy mắt hàng lầm tại trên sơn cốc không. Mây đen lan lộn, uy áp cái thế. Các thiên thu chắp tay đứng ở đám mây, từ trên cao nhìn xuống Lý Nhất Minh, trong cặp mắt kia không có chút nào cảm xúc, chỉ có một mảnh lạnh lùng cùng xem kỹ. Các trưởng lão, trong tuyệt vọng Âm Phong Cốc tông chủ, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, trong mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang, như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ngài rốt cuộc đã đến. Nhanh, nhanh trấn áp cái này yêu nghiệt. Các thiên thu cũng không để ý tới hắn hô hoán, ánh mắt gắt gao khóa chặt ở phía dưới Lý Nhất Minh trên thân. Thiên Võ Hoàng, khí tức đúng là Thiên Võ Hoàng tầng thứ, không giả được. Nhưng là các thiên thu ánh mắt đảo qua Lý Nhất Minh chung quanh cái kia bởi vì năng lượng lưu lại mà vẫn tại hơi hơi vặn bẹo không gian, trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Thật là bá đạo phá hư lực. Tiểu tử, các thiên thu lạnh hừ một tiếng, thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại cả cái sơn cốc bên trong quanh quẩn. Tuy nhiên không biết ngươi tu chính là cái gì tà môn ngoại đạo, nhưng dám bác ta Vô Cực Cung mặt mũi, hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này đi. Tiếng nói vừa ra, hắn nâng tay phải lên, đối với phía dưới xa xa nhấn một cái. Vô Cực Ma Thủ. Vâng. Trên bầu trời mây đen bị dẫn dắt, trong nháy mắt điên cuồng ngưng tụ, hóa thành một cái chừng 100 trượng khoảng cách đen nhánh cự thủ. Cự trong lòng bàn tay, vô số quỷ dị ma văn lượn lờ lấp lóe, mang theo một cỗ phong cấm hư không, trấn áp vạn vật kinh khủng lực lượng, đối với Lý Nhất Minh phủ đầu bổ xuống. Một kích này, so trước đó Âm Phong Cốc ba người tất cả công kích cùng nhau, còn muốn cường hoành hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây là tới tự ma vực đỉnh cấp thế lực, Vô Cực Cung đế quân trưởng lao nén giận một kích. Thế mà, đối mặt cái này giả thiên tế nhật, phản phất muốn đem thiên địa đều giữ trong lòng bàn tay một kích. Lý Nhất Minh ngược lại, mắt sáng rực lên. Đó là một loại thợ săn rốt cục đợi đến cự thú xuất động nóng dự qua mang. Vô cực cung a, thượng cổ ma vực đỉnh tiêm thế lực một trong, nhanh như vậy thì gặp gỡ cá lớn. Hắn cảm thụ được cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố sức chịu nén, mỗi một tấc da thịt đều tại nhói nhói, mỗi một cây cốt cách đều đang rên rỉ. Hảo cương uy áp, bất quá, không làm gì được ta. Lý Nhất Minh hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên xoay tròn. Lần này, không còn là đơn thuần gia tốc, một loại kỳ dị vật bẹo lực trường tại quanh người hắn ầm vang hình thành, dẫn lực con quay hình thái. Ông, lần này, không có rít lên, cũng không có oanh minh, bởi vì tất cả thanh âm, tính cả quan tuyến, đều tại thời khắc này bị cái kia cố tân sinh lực lượng cưỡng ép thôn vệ. Lý Nhất Minh thân ảnh tại trong tầm mắt của mọi người trong nháy mắt mơ hồ, biến hóa thành một cái toàn thân đen nhánh, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương hoàn mỹ con toái thể. Mà tại con toái thể hệ tâm, là một cái so không gian xung quanh càng thâm thúy, càng thuần túy màu đen kỳ điểm. Cái kia chỉ lớn chừng quả đấm kỳ điểm tại nguyên chỗ điên cuồng xoay tròn, trung quanh yếu ớt màu vàng kim quang bụi như là tinh hoàn giống như vờ quanh. Nó tản ra một cỗ khó nói lên lời khủng bố sức hấp dẫn, thậm chí ngay cả các thiên tu đập xuống cái kia ma thủ chỗ tản ra uy áp, đều bị cưỡng ép lôi kéo vào mèo, nuốt vào. Ngay sau đó, cái điểm đen kia động, nó không có đi công kích cái kia to lớn ma thủ, mà chính là đón ma thủ ma văn dày đặc nhất lòng bàn tay, thẳng tắp đục vào. Đám mây các thiên tu thấy thế, nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn cười lạnh, tiến càng lấy cây. Nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt hắn triệt để ngưng kết, bắn ra, xì 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 xì, làm cái kia điểm đen nho nhỏ tiếp xúc đến to lớn ma trưởng trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có năng lượng đối trùng oanh minh, chỉ có một loại khiến người tê cả da đầu, dường như linh hồn đều muốn bị hút đi vào thôn vệ âm thanh. Cái kia đủ để đập nát sơn nhạc vô cực ma thủ, hắn nơi lòng bàn tay, vậy mà trong nháy mắt xuất hiện một cái cao tốc xoay tròn vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy cũng là một cái động không đáy, điên cuồng xé rách phân giải, thôn vệ mê mội tay năng lượng, đem liên tục không ngừng cuốn vào, xoắn thành tối nguyên thủy phân tử. Cái gì? Các thiên thu đồng tử kịch liệt co vào. Hắn cảm giác được mình cùng cái kia ma thủ ở giữa năng lượng liên hệ, chính đang nhanh chóng sói mòn. Cái kia chấm đen nhỏ vậy mà không nhìn hắn đế quân ý chí, theo hắn ma thủ, một đường hướng lên, thế như trẻ che chui đi vào. Không tốt. Các thiên thu trong lòng còi báo động mãnh liệt, quyết định thật nhanh, tay trái cũng chỉ thành đao, đối với cánh tay phải của mình phương hướng, đồng nhiên một chém. Phúc. Cái kia từ rồi rào ma khí ngưng tụ mà thành cự thủ, bị hắn theo chỗ cổ tay chủ động chặt đứt. Cơ hồ là chặt đứt trong nháy mắt, cái kia chấm đen nhỏ thì hưu một tiếng, theo đứt cổ tay chỗ chui ra, mang theo một đạo bị thôn phệ năng lượng sau lưu lại màu đen đuôi lửa, xông thẳng lên trời. Chương 1428, lúc này mới đúng mà chương 1428, lúc này mới đúng mà hử, điêu trùng tiểu kỹ. Các thiên thu nhìn lấy cái kia đạo theo đứt cổ tay chỗ phóng lên tận trời màu đen lưu quang, trong mắt sát ý tăng gọn. Tuy nhiên bị này quỷ dị tiểu tử chui phá một cái pháp tướng ma thủ, nhưng đế quân chúng quy là đế quân, ở trong đó chênh lệch không chỉ là một cái tay vấn đề, mà chính là đối thiên địa quy tắc trưởng không tuyệt đối khoảng cách. Ngưng. Các thiên thu một tay đưa nắm, phương biên 10 dặm không gian dường như trong nháy mắt biến thành ngưng kết hổ phách. Vừa mới còn tại cao tốc xoay tròn, nỗ lực thông qua dẫn lực vặn bẹo không gian xung quanh Lý Nhất Minh, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ. Cái kia cao tốc xoay tròn dẫn lực con quay hình thái tựa như là bị đập vào một cái cốt thép quạt điện, phát ra một trận rợn người kết âm thanh, sau đó sụp đổ. Màu đen dẫn lực trường trong nháy mắt vỡ nát. Lý Nhất Minh thân ảnh theo cái kia hoàn mỹ con toy hình thể hình dáng bên trong bị cứ thế mà bước đi ra, hắn trên không trung lảo đảo mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt nhưng như cũ cùng nhiệt. Đây chính là đế quân không gian phong tỏa sao? Lý Nhất Minh nuốt một cái máu trên quẹ miệng, lúc này mới phù hợp ta đối đế quân tưởng tượng à. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Các thiên thu vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Nhất Minh đỉnh đầu. Hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, chỉ là một chân đạp xuống. Một cước này, dường như mang bọc lấy cả tòa Thái Sơn trọng lượng, tính cả không gian chung quanh đều cùng một chỗ than sụp đổ xuống. Đi xuống. Và anh. Lý Nhất Minh hai tay giao nhau đón đỡ, lại cảm giác giống như là bị một viên rơi xuống vân thạch chính diện đập trúng. Giang giác. Cẳng tay phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Cả người hắn như là một cái lưu tinh, bị hung hăng từ trên cao đạp rơi, ầm vang nện vào phía dưới cái kia đã bị chui đến thủng trăm ngàn lỗ bên trong lòng đất. Bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn bay ra. Các thiên thu trôi nổi tại không, lạnh lùng nhìn xuống, Thiên Võ Hoàng trùng quy là Thiên Võ Hoàng, mặc dù có chút kỳ dâm xảo kỹ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng bất quá là một chút cấn chân một điểm con kiến hôi. Thế mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, phía dưới trong bụi mù, đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng xé gió. Hiu 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 bù bù. Mấy chục đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào theo trong bụi mù kích bắn mà ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Mỗi một cái thân ảnh đều tại cao tốc xoay tròn, mỗi một cái thân ảnh đều tản ra đồng dạng khí tức, thậm chí ngay cả cái kia cố cùng nhiệt chiến ý đều giống như lúc muốn chạy. Các thiên thu cười lạnh một tiếng, thần niệm trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Phân thân thuật, loại này thấp kém thủ đoạn cũng dám ở trước mặt lão phu khoe khoang. Làm đế quân, hắn thần niệm đủ để thấy rõ nhỏ không có. Bình thường phân thân thuật, bản thể cùng phân thân tại năng lượng ba động bên trên có bản chất khác nhau. Nhưng là, một giây sau, các thiên thu chân mày cau lại. Ừm, không có khác nhau. Cái này mười mấy cái ngay tại tán loạn con quay mỗi một cái năng lượng ba động đều hoàn toàn nhất trí, thậm chí đều đang tiến hành đồng dạng cao tốc tự quay, liền thân hồn ba động đều bắt chước đến giống như lúc. Huyễn ảnh con quay hình thái cũng không phải là đơn giản quang học phân thần, mà chính là sử dụng cao tốc di động sinh ra tàn ảnh, phối hợp tự thân khí huyết chấn động tần số cao, chế tạo ra thực thể giả tượng. Mỗi một cái huyễn ảnh đều là thật, cũng đều là giả. bởi vì hắn tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, tại những vị trí này ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Có chút môn đạo. Các Thiên Thu ánh mắt lạnh lẽo, đã không phân rõ, vậy liền toàn giết. Hai tay của hắn bỗng nhiên hướng hai bên cánh trống. Xâm La. Ô ô ô. Thê lương tiếng quỷ khiếu trong nháy mắt vang vọng đất trời. Vô số đạo đen nhánh oan hồn theo trong hư không tuôn ra, hóa thành nước thủy triều đen kịt, không khác biệt bao trùm phương viên vài dặm mỗi một tấc không gian, hướng về cái kia mấy chục cái huyễn ảnh đánh giết mà đi. Sau một khắc, tất cả huyễn ảnh con quay đột nhiên bắn ra lợi nhận, siêu tốc xoay tròn, khí lưu phun trào. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo cuồng bạo gió lốc hiện lên, kinh khủng lực ly tâm đem không khí áp xúc thành phong nhận, tạo thành một đạo liên tiếp thiên địa màu xanh vòi rồng. Cái này vòi rồng không chỉ có chặn đầy trời đánh tới oan hồn, càng cuốn lên trên mặt đất vô số đá vụn cát sỏi, thậm chí là mới vừa rồi bị nổ nát vụn kiến trúc thi thể. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, trời đất mù mịt. Nguyên bản rõ ràng tầm mắt trong nháy mắt biến đến hỗn độn một mảnh. Nghe nhìn lẫn lộn, Cát Thiên Thu hừ lạnh, hắn có thể cảm giác được cơn bão táp này bên trong ẩn chứa cực mạnh lực cát, tầm thường võ hoàng tiến đến trong nháy mắt liền sẽ bị lăng trì, nhưng ở hắn thân này đế quân túi ra trước mặt, cái này cùng gió nhẹ quất vào mặt không có gì khác biệt. Hắn đỉnh lấy phong bạo, từng bước một tới gần gió trong mắt Lý Nhất Minh. Bắt lại ngươi. Cát Thiên Thu nhìn đúng thời cơ, tay phải như ương chảo giống như dò ra, trực tiếp xé rách phong bạo hàng rào, tinh chuẩn giữ lại đang theo lấy chính mình cao tốc tới gần một đạo còn quay nguyên ảnh. Cái này tất nhiên là bản thể. Thế mà sau một khắc nguyên ảnh phá diện. Cái gì? Cát Thiên Thu sững sờ. Ngay trong nháy mắt này, một cô cực kỳ nguy hiểm dự cảm từ phía sau lưng đánh tới. Lý Nhất Minh trong nháy mắt tới gần. Nguyên lai vừa mới phong bạo không chỉ là phòng ngự, càng là hắn dùng để che giấu tự thân di động quỹ tích điểm hộ. Sử dụng phong bạo lực ly tâm, trong nháy mắt đem chính mình bung ra Cát Thiên Thu sau lưng. Đã một đạo màu vàng kim lưu quang đâm thẳng Cát Thiên Thu giữa lưng. Dương Đông kích Tây. Ken. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Lý Nhất Minh hung hăng đâm vào Cát Thiên Thu hộ thể cương ý phía trên. Xì 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 xì. Tia lửa văng khắp nơi. Cát Thiên Thu y phục phía sau lưng trong nháy mắt nổ tung, lộ ra bên trong tầng kia như là hắc rượu thạch giống như da thịt. Trên da thịt lưu lại một cái nhàn nhạt bạch ấn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hừ. Cát Thiên Thu mãnh liệt xoay người, trở tay cũng là một bàn tay. Một cái bàn tay nén giận mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp quất vào Lý Nhất Minh ở ngực. Ầm. Lý Nhất Minh liền cơ hội phản ứng đều không có, ở ngực trong nháy mắt lom đi xuống một khối lớn, xương sườn đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Phốc. Hắn cuồn phún ra một miệng sen lẫn nội tạng toái phiến máu tươi, cả người như cái phá bao tải một dạng bị rút bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở phía xa trên vách đá, thật sâu khảm đi vào. Không biết trời cao đất rộng. Cát Thiên Thu vô vỗ phía sau lưng, tuy nhiên không bị thương, nhưng cái này với hắn mà nói đã là vô cùng nhục nhã. Đường đường đế quân lại bị một cái thiên võ hoàng đánh lén đắc thủ, còn làm hỏng y phục. Hắn nhìn phía xa trên vách đá cái kia không rõ sống chết hình người hoạt động, trong mắt sát cơ lộ ra. Kết thúc. Cát Thiên Thu giơ tay lên, lòng bàn tay ma khí ngưng tụ, chuẩn bị bổ sung một kích cuối cùng, triệt để mạn sát quái thai này. Thế mà, đúng lúc này, vách đá chỗ sâu hầm động bên trong truyền đến một trận thanh âm huyền ảo. Ngay sau đó, cái kia cố ban đầu vốn đã yếu ớt đến cực hạn khí tức, đột nhiên đầy máu phục sinh. Khô cục. Phi. Lý Nhất Minh đem khảm tại bộ ngực mình một khối đá vụn keo kiệt xuống tới tiện tay vứt bỏ, sau đó giống một người không có chuyện gì một dạng theo trong vách đá nhảy ra ngoài. Hắn bẻ bẻ cổ, cái kia nguyên bản lom đi xuống ở ngực, giờ phút này đã hoàn hảo như lúc ban đầu. T. Lần này còn thật đau a, rất lâu không có cảm nhận được dạng này đau nhức kịch liệt. Lý Nhất Minh xoa ở ngực, nhìn phía xa Cát Thiên Thu, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong lộ ra một cỗ để người dùng mình quỷ dị. Lúc này mới đúng nha. Chương 1429, khởi động chương 1429, khởi động giữa không trung. Cát Thiên Thu giơ lấy tay, cứng tại nguyên chỗ. Cái kia song trải qua vô tận tang thương trong đôi mắt giàn mùa, lần thứ nhất xuất hiện mê mang. Làm sao có thể? Lão phu vừa mới một trường kia, rõ ràng đã làm vỡ nát tâm mạch của hắn, đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Vì cái gì? Vì cái gì hắn một chút việc đều không có? Nếu như là một loại bí thuật, tất nhiên sẽ có đại giới, sẽ có hư nhược kỳ. Nếu như là phục dụng bất tử thần dược, tất nhiên sẽ có dồi dào dược lực ba động. Thế nhưng là Lý Nhất Minh trên thân, không có cái gì. Thật giống như vừa mới một trường kia là ảo giác một dạng. Loại này không biết mới là kinh khủng nhất. Cát Thiên Thu trong lòng không thể ức chế dâng lên thấy lạnh cả người, ngay sau đó, cố hàn ý này biến thành càng thêm nóng dự tham lam. Chí bảo, tiểu tử này trên thân tuyệt đối có nghịch thiên chí bảo, thậm chí là liên quan đến sinh mệnh pháp tắc bản nguyên trọng bảo. Nếu là lão phu có thể được đến, nghĩ tới đây, Cát Thiên Thu hô hấp đều dồn dập mấy phần, nhất định muốn bắt hắn lại, bắt sống hắn. Tiểu tử, đem trên thân bí mật giao ra, lão phu có thể cho người thông khoái. Cát Thiên Thu từng bước một tới gần, trong mắt tham lam đã không che giấu nữa. Lý Nhất Minh nhìn lấy Cát Thiên Thu bản mặt nhỏ kia, trong lòng cười lạnh. Mắc câu rồi. Lão Tô nói qua, đối phó mạnh hơn chính mình địch nhân, phải học được sử dụng nhân tính nhược điểm. Tham lam cũng là sơ hở lớn nhất. Muốn. Lý Nhất Minh chỉ dưới chân mặt đất, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, có bản lĩnh thì cùng ta xuống tới cầm. Lời con chưa dứt, ông cả người hắn cao tốc xoay tròn, hóa thành một cái màu vàng kim mũi khoan, vân tay hiện hiện. Mũi khoan con quay hình thái. Phốc phốc. Cái kia màu vàng kim mũi khoan cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, trong nháy mắt chui vào lòng đất, chỉ lưu lại một đen nhánh hố sâu. Lên trời xuống đất, ngươi cũng đừng hòng chạy ra tay của lão phu lòng bàn tay. Cát Thiên Thu không hề nghĩ ngợi, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, theo Lý Nhất Minh chui ra cái kia hố sâu, trực tiếp đuổi theo. dưới lòng đất, hắc ám, áp lực, chật trội. Đây là Lý Nhất Minh chui ra ngoài thông đạo, đường kính bất quá 2 mét. Đối với quen thuộc tại rộng rãi giữa thiên địa hô phong hoán vũ đế quân tới nói, loại hoàn cảnh này tất nhiên là không rất dễ dàng thi triển tay chân. Các Thiên Thu vừa tiến vào thông đạo, cũng cảm giác được cực độ không thoải mái. Mà lại, nơi này không gian quá mức chật hẹp, hắn những cái kia phạm vi lớn thần thông căn bản không thi triển được. Một khi cưỡng ép thi triển, dư âm nổ mạnh đầu tiên liền sẽ tại trong đường hầm bắn ngược, đã thương địch tụ 1000 tự tổn 800. Ngược lại là còn có chút tính kế. Các Thiên Thu tất nhiên là khinh thường. Có điều, ngươi trốn không thoát. Ta nhìn ngươi hướng cái nào chui. Đột nhiên, phía trước màu vàng kim mũi khoan bỗng nhiên ngừng lại. Các Thiên Thu nhướng mày, đột nhiên kéo lấy thân hình, lơ lửng ở phía trên, cười lạnh một tiếng, trên thân ma khí cuồn cuộn, ngăn chặn lối ra duy nhất. Tiểu tử, đem trên người ngươi chí bảo giao ra, lão phu có lẽ có thể cân nhắc luyện ngươi làm khí linh, để ngươi vĩnh sinh bất diệt. Lý Nhất Minh chậm rãi ngẩng đầu, trên thân kim quang cũng không có tiêu tán, ngược lại bắt đầu nội liễm. Nguyên bản chói mắt màu vàng kim, dần dần biến thành một loại thâm thủy ám kim. Hắn nhìn lấy Các Thiên Thu, trên mặt không có chút nào hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đã ngươi phối hợp như vậy, vậy ta thì dùng tối cường hình thái. Ông, một loại kỳ dị chấn động tần suất bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn. Toàn bộ trong động đá vụn đều tại cỗ này tần suất phía dưới trôi lơ lửng. Giả thần giả quỷ. Các Thiên Thu không nói nhảm nữa, hai tay hợp lại, thể nội đế quân chi ý không giữ lại chút nào bạo phát. Tuy nhiên không gian nhỏ hẹp, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép ngưng tụ ra một tôn cao mấy chục trượng ma tôn hư ảnh, cái kia là thuần túy từ năng lượng tạo thành hủy diệt thể, đối với Lý Nhất Minh hung hăng nghiền ép lên đi. Vô cực. Lý Nhất Minh chỉ là làm một động tác. Lên nhảy, dựng ngược, xoay tròn, khởi động. Một tiếng thanh thúy đến cực hạn kim loại cắn vào âm thanh, tại chật hẹp bên trong đường hầm bất ngờ vang lên. Cái này thanh âm không lớn, lại giống như là trực tiếp gõ tại Các Thiên Thu thần hồn phía trên. Ngay sau đó, dây đặc nối thành một mảnh cắn vào âm thanh, như là ước bạn chỉ cơ giới giáp trùng đồng thời cài lên chính mình giáp sát. Lấy dựng ngược xoay tròn Lý Nhất Minh làm trung tâm, từng mảnh màu vàng sẫm bất quy tắc kim loại cấu kiện đống dương hiện hiện. Mỗi một mảnh cấu kiện biên giới đều lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, phía trên khắc rõ không thể nào hiểu được tinh vi đường vân. Bọn chúng lấy một loại siêu việt thần niệm bắt tốc độ quy tích, bắt đầu vây quanh Lý Nhất Minh phi tốc hợp lại, xây dựng vô số màu vàng sẫm cấu kiện kín kẽ đập cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp hướng ra phía ngoài mở rộng. Một cái cực lớn đến cơ hồ muốn căng kín toàn bộ thông đạo cự hình con quay hình dáng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình. Chạm giống trong khe hở là vô cùng vô tận, to to nhỏ nhỏ, tầng tầng đan xen bánh răng, ngàn vạn, hàng ức bánh răng, tạo thành một cái phức tạp đến không cách nào tưởng tượng cơ giới kết cấu. Mỗi một cái bánh răng đều tại lấy khác biệt tốc độ, phương hướng khác nhau điên cuồng chuyển động. Bọn chúng lẫn nhau cắn vào, truyền lại một loại nào đó không thể nào hiểu được kinh khủng lực lượng, phát ra rất nhỏ mà dung chuyển thần hồn ong ong. Thiên Nguyên Huyễn Ảnh còn quay hình thái. Đây là thứ quỷ gì? Các Thiên Thu trong lòng tham lam, tại thời khắc này bị hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt dội tắt. Hắn không cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức, chỉ có thuần túy vì phá hư cùng xuyên qua mà thành tuyệt đối ý chí. Cho lão phù nát. Các Thiên Thu cũng không dám có nửa phần vô lễ, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Vạn hồn ma ấn. Phía sau hắn ma tôn hư ảnh gầm thét, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại lòng bàn tay, đánh ra một đạo áp xúc ngàn vạn đoan hồn đoán niệm đen nhánh trường ấn. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, cái kia to lớn màu vàng sẫm con quay chỉ hơi hơi điều chỉnh một chút xoay tròn trung tâm. Nó động, không có kinh thiên động địa trùng phong, chỉ là lấy một loại cố định, không thể ngăn cản tốc độ, chậm rãi hướng lên nên đón. Xoẹt. Cái kia đủ để yên diệt sơn mạch vạn hồn ma ấn, tại tiếp xúc đến con quay truy nhọn nháy mắt, trường ấn trung tâm năng lượng kết cấu trong nháy mắt bị tăng dã, bị cái kia kinh khủng xoay tròn lực xé rách, vỡ nát, sau đó theo con quay hai bên thoát khí trong rãnh, hóa thành vô hại hạt năng lượng lưu phun ra. Xuyên qua. Không có khả năng. Các Thiên Thu nhãn cầu đều nhanh chừng rách ra. Hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện đã chậm. Cái kia to lớn màu vàng sẫm con quay, tại chui phá ma ấn về sau, tốc độ không có chút nào chậm lại, tiếp tục hướng về hắn nghiền ép mà đến. Ngưng. Các Thiên Thu gào thét, đế quân ý chí điên cuồng phun trào, nỗ lực tại mình cùng con quay ở giữa, cưỡng ép ngưng kết ra mấy chục đạo không gian bức tường ngăn cản. Cạch, 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 cạch. Thanh thúy tiếng vỡ vụn nối thành một mảnh. Những cái kia đủ để ngăn chặn tầm thường đế quân mấy lần công kích không gian bức tường ngăn cản, tại con quay trước mặt, yếu ớt như là trong ngày lễ giấy cắt hoa. Một tầng tiếp một tầng bị tùy tiện chui đấu, nghiền nát. Chương 1430, bảy lúc toàn bộ khai hỏa. Chương 1430, bảy lúc toàn bộ khai hỏa. Các Thiên Thu đồng tử trong phút chốc co bảo. Hắn người được tử vong khí tức, đế quân vị cách thậm chí tại điên cuồng báo động trước. Thân là sừng sững tại thượng cổ ma vực đỉnh điểm đế quân một trong, loại cảm giác này đã mấy ngàn năm chưa từng có. Quái vật. Các Thiên Thu trong lòng hoảng sợ, lý trí cùng bản năng đều tại điên cuồng gào thét, thúc giục hắn lập tức thoát đi. Nhưng thân là vô cực cung trưởng lão tôn nghiêm, cùng bị một cái tiên võ hoàng tiểu bối bức đến tình cảnh như thế xấu hổ giận dữ, lại gắt gao đinh trụ hắn cất bộ. Lui không thể lui. Hắn đã mất đường có thể lui. Nếu không từ nay về sau hắn liền không có cách nào tại thượng cổ ma vực đặt chân. Đã như vậy, vậy liền chiến. Giờ khắc này, Các Thiên Thu thể nội khí huyết tuôn ra. A a a a. Các Thiên Thu phát ra một tiếng không giống người nói nộ hống, thể nội đế quân vị cách tại thời khắc này bị hắn thôi động đến cực hạn, thể nội ý càng là không giữ lại chút nào bốc cháy lên. Vâng. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, mỗi một tấc da thịt đều cấp tốc chuyển hóa làm một loại thâm trầm như hắc rượu thạch giống như màu sắc, lóe ra băng lãnh cứng rắn kim loại sáng bóng. Bắp thịt cuộn cuộn, gồ lên gân xanh như là giữ tợn ác long chiếm cư ở ngoài thân thể hắn, cốt cách ở bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Nguyên bản chật chội đường hầm cũng là bị cứ thế mà cho cưỡng ép căng ra. Vô cực bá thể. Đây cũng không phải là đơn giản phòng ngự thần thông. Đây là đem lục thân, thân hồn cùng đế quân vị cách tam vị nhất thể, lấy thiêu đốt tất cả ý làm đại giá đổi lấy thời gian ngắn tuyệt đối phòng ngự trung cực thần thông. Thân thể này, từng ngạnh kháng ba vị cùng giai đế quân vây công mà lông tóc không thương, là hắn sừng sững tại ma vực đỉnh điểm lớn nhất ỷ vào. Giờ phút này, hắn đem cái này sau cùng át chủ bài, không giữ lại chút nào áp đi lên, lúc này duỗi ra cặp kia đủ để tay không bóp nát võ hoàng cự thủ, mười ngón giao nhau, như là một mặt kiên cố nhất tuấn bài, che ở trước người. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, dùng hết đế quân toàn bộ tôn nghiêm, chết đỉnh hướng cái kia không ngừng tới gần con quay truy nhọn. Bắn ra. Giận người đến linh hồn đều đang run rẩy tiếng ma sát, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ chật hẹp thông đạo. Thanh âm kia thê lương mà bén nhọn, phá phất là hai tòa kim trúc sơn mạch tại lẫn nhau xay nghiền, lại như là thần ma móng tay tại phá lướt qua thế giới hàng rào. Cắt Thiên Thu hai tay, cùng cái kia màu vàng sẫm con quay mũi nhọn, bạo phát ra một chuỗi dài chói mắt cùng cực tia lửa. Mỗi một viên bắn tung tóe hỏa tinh, đều ẩn chứa đủ để xuyên thủng võ hoàng cương khí khủng bố năng lượng, đem chúng quanh vách đá cắt chém ra từng đạo thâm thúy hình dạng xoắn ốc khe rãnh. Hắn đứng vững. Cắt Thiên Thu hai chân thật sâu lâm vào tầm nham thạch, lực lượng toàn thân đều thông qua xương sống điên cuồng quán chú đến trên hai tay. Hắn có thể cảm giác được một cỗ không cách nào tưởng tượng xoay tròn lực cùng xuyên qua lực, đang cố gắng xé mở hắn phòng ngự, tiến vào huyết đục của hắn, nghiền nát hắn xương cốt. Cỗ lực lượng kia ngang ngược thuần túy, là hắn chưa từng thấy qua hủy diệt hình thái. Nhưng cuối cùng vẫn là đứng vững. Đế quân tôn nghiêm, tại thời khắc này đạt được bảo vệ. Tiểu tử, xương tiên gia. Cắt Thiên Thu giọng nói như trung đồng. Ngươi đáng giá để lão phu nhớ kỹ. Đang khi nói chuyện, đột nhiên ép xuống, chuẩn bị bằng vào vô cực bá thể tuyệt đối trọng lượng cùng lực lượng, đem cái này đáng chết cục sắt cưỡng ép đỉnh trở về. Cùng lúc đó, một tiếng gào rú loáng thoáng theo cái kia to lớn cơ giới con quay bên trong băng lên. Thanh âm kia xuyên thấu tầng tầng lớp lớp kim loại cấu kiện, không nhìn đinh thai nhức góc ma sát âm, trực tiếp tại thần hồn của hắn chỗ sâu nổ vang. Ta thế nhưng là muốn quấy động thiên địa. Đà Loa võ thần a, ngươi tuyệt đối ngăn không được ta. Bảy lúc, toàn bộ khai hỏa. Và anh, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia màu vàng sậm cự hình con quay nội bộ, phản phất có một vầng mặt trời bị trong nháy mắt dẫn bạo. Ngàn vạn, hàng ức bánh răng, tại thời khắc này thoát ly vốn có vận chuyển quy tích, tiến nhập một loại siêu phụ tải cực hạn hình thức. Tất cả bánh răng chuyển tốc, đột nhiên tăng lên 10 lần. Một cú không gì địch nổi, đủ để đẩy mạnh tinh thần khủng bố đẩy mạnh lực, ở bang bạo phát. Răng rắc. Một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Cắt Thiên Thu tấm kia giữ tợn khuôn mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Cái kia không thể phá vỡ, danh xưng vạn pháp bất xâm vô cực bá thể phía trên, hai tay giao nhau vị trí, xuất hiện một đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh vết rách. Cái này đạo vết nước xuất hiện, phản phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vết rách giống như mạng nhện phi tốc lan tràn, trong nháy mắt bỏ đầy hai cánh tay của hắn, hắn bộ ngực, toàn thân của hắn. Cố lực lượng kia không còn là đơn thuần khoan thăm dò, mà là một loại càng cao duy độ chấn động. Cao tần xoay tròn lực, theo tiếp xúc điểm, hóa thành ngàn tỷ lần nhỏ xíu cộng hưởng, trực tiếp xuyên thấu hắn bá thể tầng ngoài, bắt đầu từ nội bộ, theo tối cơ sở phân tử phương diện, tan ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự kết cấu. Căn bản, ngăn không được. Cắt Thiên Thu não hải bên trong chỉ tới kịp lóe qua cái này một cái tuyệt vọng suy nghĩ. Một giây sau, cả người hắn bị cái kia cố không thể kháng cự cự lực đẩy, bắt đầu điên cuồng hướng phía trên lịch hướng. Chật trội thông đạo, giờ phút này thành ống tháo. Ầm ầm, oanh long 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 long, toàn bộ âm phong cốc đại địa bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Cái kia chấn cảm là như thế cường liệt, phản phất có một đầu ngủ say vạn cổ cự thú chính tại chỗ sâu trong lòng đất thức tỉnh, muốn tránh thoát trói buộc, lật tung toàn bộ thế giới. Trên mặt đất, cái kia bị Lý Nhất Minh chui ra hố sâu trung quanh, từng đạo rộng chừng mấy thước cái khe to lớn, như là giữ tận vết sẹo, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Trong sơn cốc tất cả ma tu, vô luận là đệ tử bình thường, vẫn là cái kia ba vị may mắn sống sót đế quân, đều hoảng sợ nhìn lấy chân xuống không ngừng nứt ra đại địa, cảm thụ được cái kia cố phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhấc lên lật qua khủng bố chấn động. Cái này, đây là cái gì? Không, là cái kia yêu nghiệt. Cái kia yêu nghiệt còn tại cùng các trưởng lao chiến đấu. Âm Phong Cốc tông chủ sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đang phát run. Hắn có thể cảm giác được, sâu trong lòng đất cố lực lượng kia, so trước đó cường đại 100 lần, 1000 lần. Đó đã không phải là đế quân cấp bậc có thể chống lại lực lượng. Đó là một loại thuần túy, vì hủy diệt mà thành thiên hai. Một giây sau, bành, hố sâu vị trí, đại địa bỗng nhiên hướng lên thật cao nhú lên, hình thành một cái to lớn đống đất. Cái kia đống đất còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bành trướng, mặt đất bị kéo rôi ra vô số dữ tợn vết nứt, phản phất có cái gì tuyệt thế hung vật sắp phá đất mà lên. Đại địa tại kêu rên, sơn cốc tại sụp đổ. Mau trốn! Âm Phong Cốc tông chủ muốn rách cả mí mắt, phát ra khàn giọng đến biến điệu gào thét. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì đế quân thể diện, toàn thân ma khí ầm vang bạo phát, cuốn lên bên người hai cái đã sợ choáng váng thái thượng trưởng lão, hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy. Còn sót lại ma tu các đệ tử càng là hồn phi phách tán, lộn nào. Dưới chân bọn hắn đại địa đã không còn là kiên cố dựa vào, mà chính là một mảnh sắp phun trào, đại dương của cái chết. Liên tại bọn hắn thoát đi tiếp theo trong nháy mắt, cái kia thật cao nhú lên to lớn đống đất, đạt đến nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Ầm vang nổ tung, Một đạo đường kính vượt qua 100m màu vàng sẫm siêu cự hình cơ giới con quay, lôi cuốn lấy ước vạn tấn bùn đất cùng nham thạch, theo sâu trong lòng đất phóng lên tận trời, lấy một loại xé rách thương khung tư thái, thẳng tắp bắn về phía cái kia màu đỏ sẫm màn trời. Chương 1431, Hàn băng phách. Chương 1431, Hàn băng phách. Ầm ầm. Bầu trời phía trên, cái kia vòng xé rách thương khung ám kim con quay rốt cục hao hết sau cùng một tia động năng. Nương theo lấy rợn người kim loại vỡ vụn âm thanh, đầy trời bánh răng như mưa to vẩy xuống, cái kia không ai bị nổi cự hình cơ giới kết cấu trên đám mây ầm vang giải thể. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh lôi cuốn lấy quần quần khói đen, theo một vạn mét không trung thẳng đứng rơi xuống. Đông, đại địa kịch liệt run lên. Âm phong cốc cạnh ngoài một tòa hoang sơn trực tiếp bị nện sập nửa bên, bụi bặm ngập trời mà lên, đá vụn hành tạo tứ phương. Âm phong cốc tông chủ chật vật theo công sự che chắn sau thò đầu ra, tấm kia ngày bình thường hung ác nham hiểm gương mặt giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, mở môi run rẩy đến nỗi ngay cả một câu đầy đủ đều chắp vá không ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia còn đang bốc khói hồ lớn, nhãn cầu cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Chỉ thấy các thiên thu cái kia danh xưng vạn pháp bất xâm vô cực bá thể, hai tay bảy biện ra một loại quỷ dị đảo ngược và mẹo, lồng ngực sụp đổ, toàn thân hiện đầy xé rách vết thương. Cắt trưởng lão. Một vị thái thượng trưởng lão nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc giống như là tại nhai hạt cát. Không chết, nhưng cũng chỉ thừa một hơi treo. Âm phong cốc tông chủ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây chính là vô cực cung trưởng lão, là đứng tại thượng cổ ma vực kim tự tháp đỉnh đế quân một trong, lại bị một cái không có danh tiếng gì thiên võ hoàng cho cứ thế mà chùi phế đi. Tông chủ, đó là. Một vị trưởng lão khác đột nhiên kinh hô, ngón tay chỉ hướng lên bầu trời. Trong trời cao, tại cơ giới giải thể chói lọi tia lửa bên trong, khác một đạo thân ảnh cũng đã mất đi động lực, giống như diều đứt dây một dạng phiêu diêu rơi xuống. Lý Nhất Minh, trên người hắn kim quang triệt để dập tắt, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi vô lực rủ xuống, cả người ở vào một loại cực độ thoát lực trạng thái. Vừa mới một kích kia mở bảy lúc, đã đem thể nội tất cả năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Hắn hiện tại, đừng nói chiến đấu, liên động một đầu ngón tay đều làm không được. Âm phong cốc tông chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hoảng sợ tại thời khắc này giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại tên là tham lam cùng tàn nhẫn hỏa diễm, tại hắn trong mắt điên cuồng thiêu đốt. Nó mạnh hết đà. Loại kia kinh khủng bạo phát lực tuyệt đối là có đại giới. Tiểu tử này hiện tại cũng là cái thất gỗ phía trên thịt cá. Nếu là có thể giết hắn, chiếm bí mật trên người hắn, lại đem các thiên thu cứu trở về đi. Cái này không chỉ có là đầy trời công lao, càng là âm phong cốc quật khởi cơ hội. Nhanh. Âm phong cốc tông chủ mãnh liệt quay đầu, đối với bên cạnh hai vị sớm đã sợ mất mật thái thượng trưởng lão nghiêm nghị gào rú, nước bọt phun ra hai người một mặt. Các ngươi hai cái, lập tức mang các trưởng lão đi về vô cực cung, liền nói là chúng ta liều chết cứu. Tông chủ, vậy ngươi bớt nói nhảm, tiểu tử này hủy ta cơ nghiệp, lão phu muốn tự tay lột ra hắn, rút hắn gân. Âm phong cốc tông chủ khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt sát cơ lộ ra. Hai vị thái thượng trưởng lão liếc nhau, cuốn lên một cơn gió đen phóng tới cái kia hồ lớn, mò lên nửa chết nửa sống cắt thiên thu, cũng không quay đầu lại hướng về chân trời bỏ chạy. Lúc này giữa sân chỉ còn lại có âm phong cốc tông chủ một người. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia ngay tại rơi xuống thân ảnh, đạp chân xuống, cả người hóa thành một đạo âm lãnh hắc quang phóng lên tận trời. Hắn tay phải thành trảo, năm ngón tay đầu ngón tay lượn lờ lấy đen nhánh kịch độc ma khí, đối với không có lực phản kháng chút nào Lý Nhất Minh hung hăng chụp tới. Khoảng cách cấp tốc rung ngắn, 100m, 50m, 10m. Lý Nhất Minh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chết đi. Âm phong cốc tông chủ trong mắt bộc phát ra mừng như điên quang mang, móng vuốt sắp chạm đến Lý Nhất Minh vị trí hiểm yếu một khắc này, thậm chí đã có thể cảm nhận được đối phương dưới làn da yếu ớt khiêu động mạnh đập. Thế mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông một loại cực kỳ quỷ dị ba động, không có dấu hiệu nào ở giữa không trung đẩy ra. Không phải loại kia thường gặp không gian chấn động, mà là một loại văn mèo, tựa như là một tấm bằng phẳng giấy vẽ, bị người thô bạo vò thành một đoàn. Lý Nhất Minh bên cạnh thân không gian đột nhiên phát sinh nghiêm trọng cơ biến, quang tuyến bị lôi kéo thành quái đản đường vòng cung, nguyên bản rõ ràng tầm mắt trong nháy mắt biến đến kỳ quái. Âm phong cốc tông chủ cái kia tất sát một trảo, bởi vì là không gian sai vị, đúng là dán vào Lý Nhất Minh chóp mũi xoa tới, chụp vào liêu không chỗ. Người nào? Âm phong cốc tông chủ quá sợ hãi, thân hình trên không trung đống nhiên chỉ trệ. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức theo đoàn kia vặn bẹo không gian bên trong dâng lên mà ra. Lạnh, thấu xương lạnh. Nhưng cái này lạnh bên trong lại lộ ra một cô âm u, tĩnh mịch, phản phất là theo cựu địa ngục chỗ sâu nhất thổi phồng lên âm phong. Giang giác, giang giác. Đoàn kia vặn bẹo không gian vậy mà bắt đầu kết băng. Vô số màu trắng bệnh băng tinh tại hư không bên trong điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt hóa thành mấy chục cây bén nhọn giữ tợn gai băng, như là độc xà lẻ lưỡi, đối với âm phong cốc tông chủ đổ ập xuống đâm đi qua. Này khí tức, âm phong cốc tông chủ đồng tử trong nháy mắt phóng đại, toàn thân lông tơ tại thời khắc này từng chiếc dựng thẳng lên. Hàn băng phách, Kỳ Dương đế quân. Âm phong cốc tông chủ dọa đến hồn phi phách tán, trong cổ họng phát ra một tiếng biến điệu thét lên. Chạy, không có chút gì do dự, thậm chí ngay cả quay đầu xác nhận liếc một chút dũng khí đều không có. Âm phong cốc tông chủ trực tiếp thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, hóa thành một đạo thê lương huyết quang, lấy một loại so lúc đến nhanh mấy lần tốc độ, điên cuồng hướng lấy phương hướng ngược chạy thủ mạng. Trong nháy mắt thì biến mất tại cuối chân trời. Giữa không trung, đoàn kia vặn bẹo không gian vẫn tại nhúc đích, một cái tay rất nhanh đảo ở đoàn kia vặn bẹo không gian biên giới từ bên trong bò lên đi ra. Không phải Phó Vân Hải lại là người phương nào? Hắn đổ treo giữa không trung, cặp kia luôn luôn con mắt nửa híp bên trong lóe qua một tia thật thà ý cười. Ha ha, quả nhiên Kỳ Dương tiền bối Hàn băng phách vẫn là có tác dụng. Đang khi nói chuyện, Phó Vân Hải thân eo uốn éo, vững vàng tiếp nhận còn tại hạ xuống Lý Nhất Minh. Nhị ca. Lý Nhất Minh khó khăn mở mắt ra, ánh mắt còn có chút mơ hồ, chỉ thấy một gương mặt to tiếp cận ở trước mắt, chính hướng về phía chính mình cười ngây ngô. Lão tứ. Lý Nhất Minh giật giật khóe miệng, thanh âm suy yếu giống như là mút eo, ngươi làm sao? Tới. Ta không đến, ngươi cái này rơi xuống đất thành ngụm. Phó Vân Hải đem Lý Nhất Minh hướng trên lưng hất lên, động tác thuần thục giống như là lưng một miệng bao tải. Phía sau hắn trong hư không, địa sát võ hồn tiểu hắc chính chậm rãi thu liễm lại hàn khí. Tiểu hắc trước đó ngay tại mỗi người các ngươi trên thân lưu lại định vị tiêu ký. Nó cảm ứng được tình huống của ngươi không ổn, ta thì mau để cho nó định vị chuyển tống tới. Nói đến đây, Phó Vân Hải nhìn thoáng qua phía dưới cái kia bị triệt để phá hủy âm phong cốc, nhịn không được nhếch miệng. Xem ra là đánh sướng rồi a. Lý Nhất Minh ghé vào Phó Vân Hải trên lưng, nhịn không được nhếch môi. Xác thực, loại kia đem thân thể khai phát đến cực hạn, đem cơ giới kết cấu vận chuyển tới sụp đổ biên giới khoái cảm, quả thực để con quay không cách nào kháng cự. Bất quá, Lý Nhất Minh nghiêng đầu một cái, triệt để tựa vào Phó Vân Hải trên bờ vai, mí mắt trầm trọng giống như là rót chỉ. Lần này là thật echo, quy nguyên đã bị tiêu hao sạch. Ta phải ngủ một hồi. Được, ngủ đi. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, để Lý Nhất Minh nằm sấp đến thoải mái hơn chút, sau đó xoay người bạch một chút chui vào đoàn kia vặn bẹo hỗn loạn không gian vết nứt bên trong. Theo hai người thân ảnh biến mất, đạo kia vết nứt cấp tốc khép lại, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi ấm phong cốc, cùng trong không khí còn chưa tán đi mùi máu tươi, chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một trận như thế nào kinh thiên động địa chiến đấu. Sơn Hà xã tắc đổ, quan vân đài. Đừng cản ta. Tiểu tử này khắp nơi giấu thanh danh của ta. Ta hôm nay liền muốn giết chết Phó Vân Hải. Kỳ Dương sư đệ, bình tĩnh bình tĩnh, cũng không phải thật, không cần kích động như thế. Chương 1432, quá khen chương 1432, quá khen Tử Nguyệt cung ở vào thượng cổ ma vực cực bắc chi địa. Bên trong kiến trúc nhiều lấy bạch ngọc cùng tử tinh sửa chữa, đình đài lâu các sen vào nhau tinh tế, mái quan vịnh lên góc treo đặc chế chung gió, gió nhẹ lướt qua, đinh đương rung động, giống như tiên nhạc. Quảng trường phía trên, một đám đệ tử áo tím ngay tại diễn luyện kiếm trận, kiếm quang hắc hắc đều nhịp. Ngay tại lúc này, quảng trường ngay phía trên hư không không có dấu hiệu nào có quắc một chút. Loại kia cảm giác, tựa như là một tấm nguyên bản bằng phẳng bức tranh, bị người từ phía sau lưng hung hăng đỉnh một đầu ngón tay. Ván ra, giận người tiếng ma sát vang lên, không gian đột nhiên bảy biện ra một loại cực kỳ quái đản hình dạng xoắn ốc và mèo. Tất cả luyện kiếm đệ tử động tác trì trệ, ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Một bàn tay trắng xám theo cái kia vặn mèo vòng xoáy trung tâm ló ra, đào ở không gian biên giới. Ngay sau đó là một cái tay khác, hai cánh tay đồng thời phát lực, giống xé mở dính liền vết thương một dạng, đem cái kia vặn mèo không gian cứ thế mà giật ra một cái động lớn. Phó Vân Hải treo ngược lấy thân thể, giống con hình người con nhện giống như theo trong động chui ra. Trên lưng hắn còn trở đi hôn mê bất tỉnh Lý Nhất Minh, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào hắn động tác linh hoạt tính, thân eo quỷ dị uốn éo, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Theo hắn hai chân chạm đất, sau lưng đoàn kia vặn mẹo không gian vòng xoáy cấp tốc đổ sụp khép kín, sau cùng hóa thành một luồng khói đen tiêu tán trong không khí, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Quảng trường phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia ngoại môn đệ tử nhìn lấy cái này nam nhân, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, sau đó đồng loạt thu kiếm vào vỏ, khom lưng hành lễ. Cung nên thánh tử hồi cung. Thanh âm to, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Phó Vân Hải điên điên trên lưng Lý Nhất Minh, trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí chất phát đủ cười, hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu, đại gia đều đội bằng đâu. Không cần phải để ý đến ta, ta mang người bằng hữu trở về nghỉ ngơi. Nói, hắn cũng không có gì thánh tử ra đỡ, có người thì hướng hậu sơn khách quý phòng nhỏ đi đến. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại hành lang chỗ rẽ, dọc theo quảng trường mấy tên cẩm y thanh niên mới thu hồi ánh mắt. Bọn hắn phục sức so phổ thông đệ tử càng thêm hoa lệ, ống tay áo thêu lên màu vàng kim nguyệt văn, hiển nhiên là địa vị tôn sùng nội môn hạch tâm đệ tử. Phi, dẫn đầu một tên thanh niên hung hăng hướng mặt đất gắt một cái, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt giờ phút này bởi vì ghen ghét mà có vẻ hơi bặm mẻo, thứ gì? Cả ngày giả thần giả quỷ, bò qua bò lại như cái trong khe cống ngầm côn trùng. Đúng rồi. Bên cạnh đồng bạn phụ hòa nói, trong tay quạt giấy bóp kéo kẹt rung động, Vương Sư Minh, vị trí này vốn nên là ngươi. Chúng ta Tử Nguyệt cung các đời thánh tử, cái nào không phải ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại. Hết lần này tới lần khác lúc này đại trưởng lão không biết chúng cái gì tà, từ bên ngoài kiếm vệ như thế cái vớ ba vớ bẩn. Được xưng là Vương Sư Minh thanh niên tên là Vương Đẳng, chính là Tử Nguyệt cung thế hệ tuổi trẻ nguyên bản tối cường thiên tiêu, thiên võ hoàng cảnh giới, một tay Tử Nguyệt huyền thần kiếm làm cho xuất thần nhập hóa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vân Hải biến mất phương hướng, trong mắt lên cơn giận dữ. Luận thực lực cũng bất quá chỉ là thiên võ hoàng, luận tướng mạo, hắn bộ dáng kia càng là không ra gì, luận xuất thân, càng là một cái không rõ lai lịch côn đồ. Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, đại trưởng lão vậy mà lực bài chúng nghị, trực tiếp phong hắn làm thánh tử. Dựa vào cái gì? Nghe nói là bởi vì hắn võ hồn đặc thù. Đặc thù cái rắm. Vương Đằng thô bạo đánh gãy đồng bạn, không phải liền là chơi chút trong bóng tối trò xiết sao? Không ra gì đồ vật. Chờ xem, lần này cấm địa chuyến đi, ta nhất định phải để hắn lộ ra nguyên hình, để tông chủ nhìn xem, người nào mới thật sự là xứng với thánh tử chi vị người. Hậu Sơn, thính đọc các. Đây là Tử Nguyệt cung quy cách cao nhất phòng trọ một trong, ngày bình thường chỉ có chiêu đại những tông môn khác nhân vật cấp bậc trưởng lão mới sẽ mở ra. Phó Vân Hải rất nhanh liền đem Lý Nhất Minh an trí tại gian phòng bên trong. Lúc này, cửa phòng không gió tự mở. Một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa lão giả đang đứng tại cửa ra vào, cười híp mắt nhìn lấy hắn. Chính là đem Phó Vân Hải mang về Tử Nguyệt cung cái vị kia thái thượng trưởng lão, Huyền Vương. Tiểu Hải a. Huyền Vương chắp tay sau lưng đi vào nhà, ánh mắt trên giường Lý Nhất Minh trên thân nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đây chính là ngươi vội vã đi ra ngoài cứu trở về bằng hữu. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, đúng, đây là ta con quay nhị ca.
Cái gì?
Con quay?
Huyền Vương.
Hắn nhìn chằm chằm Phó Vân Hải tấm kia tràn ngập thành khẩn mặt to nhìn hồi lâu, sửng sốt không nhìn ra tiểu tử này là đang nói đùa vẫn là chăm chú. Bất quá Huyền Vương cũng lười xoắn xuýt.
Khụ khụ.
Huyền Vương lúng túng ho khan hai tiếng, cưỡng ép rời đi đề tài, cái kia,
nếu là ngươi nhị ca, đó chính là ta Tử Nguyệt cung khách quý.
Nhìn hắn bộ dáng này, hẳn là thoát lực, cần gì đan dược điều trị sao?
Trong cung bảo khố ngươi tùy tiện đi chọn.
Không cần không cần.
Phó Vân Hải khoát khoát tay, nhị ca thân thể tốt đây, ngủ một giấc là được rồi.
Trưởng lão ngài tìm ta có việc.
Huyền Vương nhẹ gật đầu, thần sắc biến đến một chút nghiêm túc một số, vẫn là liên quan tới ma vực cấm địa sự tình.
Tông chủ ngày mai xuất quan, điểm danh muốn tại Nguyệt Trì gặp ngươi, thương nghị lần hành động này chi tiết.
Dù sao ngươi là thánh tử, lần này cấm địa mở ra, chúng ta Tử Nguyệt cung đệ tử đội ngũ phải do ngươi đến thiên cờ.
Được, ta đã biết. Phó Vân Hải đáp ứng rất kiên quyết, ngày mai ta liền đi.
Huyền Vương nhìn lấy Phó Vân Hải bộ này không có chút rung động nào bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Trước đó hắn gặp tiểu tử này thời điểm, liền bị đối phương cái kia quỷ dị khó lường không gian thủ đoạn cùng cái kia quỷ dị địa sắt võ hồn cho kinh diễm đến. Tuy nhiên tiểu tử này xem ra ngu ngơ, không có gì tâm nhãn, thế nhưng phần thâm bất khả chắc tiềm lực, giá trị tuyệt đối đến Tử Nguyệt cung dốc sức bồi dưỡng. Dù là vì thế đắc tội một đám nội môn lão tư cách, cũng sẽ không tiếc.
Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chiếu cố tốt ngươi bằng hữu.
Huyền Vương vỗ vỗ Phó Vân Hải bả vai, có cái gì cần cứ việc cùng phía ngoài đệ tử sách.
Nói xong, lão nhân quay người rời đi, thân hình hóa thành một đạo khói tím tiêu tán.
Phó Vân Hải đưa đi trưởng lão, vừa mới chuẩn bị đóng cửa phòng.
Đột nhiên, một trận ồn ào tiếng bước chân theo ngoài viện truyền đến, nương theo lấy không che giấu chút nào khí tức cường đại, bay thẳng thính đảo các mà đến.
Cút ra đây cho ta.
Quát to một tiếng, dường như sấm sét tại trên khu nhà nhỏ không nổ vang.
Ngay sau đó, cái kia phiến vừa mới khép lại cửa sân bị người một chân đá băng, hai phiến cẩn trọng cửa gỗ ầm vang sụp đổ, kích thích một mảnh bụi đất. Mười mấy bóng người nối đuôi nhau mà vào, trong nháy mắt đem tiểu viện chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Cầm đầu chính là trước kia tại quảng trường phía trên mặt mũi tràn đầy oán độc Vương Đằng. Hắn đi theo phía sau một đám nội môn tinh anh, nguyên một đám sắc mặt không tốt, trong tay binh khí ra khỏi vỏ, sát khí đằng đằng, hiển nhiên là kẻ đến không thiện.
Phó Vân Hải đứng tại trên bậc thang, nhìn lấy bọn này khí thế hung hăng người, mi đầu hơi nhíu lại. Hắn ngược lại không phải là sợ, hắn là sợ đám người này giọng quá lớn, đánh thức trong phòng vừa nằm ngủ nhị ca.
Xuyệt.
Phó Vân Hải dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên miệng, làm cái im lặng thủ thế, hạ giọng nói, nhỏ giọng một chút, ta nhị ca đang ngủ,
ta có thể cảnh cáo các ngươi a.
Ta nhị ca tính khí không tốt lắm, cẩn thận cho hắn làm không cao hứng biến thành con quay đá chết các ngươi.
Lời này rơi vào Vương Đằng bọn người trong lỗ thai quả thực cũng là trần trụi nhục nhã.
Bù đại gia ngươi.
Vương Đằng trên trán nổi gân xanh, trường kiếm trong tay trực chỉ Phó Vân Hải cái mũi, nghiêm nghị quát nói, thiếu ở chỗ này cùng lao tử giả vờ ngây ngốc. Đừng tưởng rằng có đại trưởng lão chỗ dựa ngươi liền có thể ngồi vững vàng thánh tử vị trí. Tất cả mọi người là thiên võ hoàng, dựa vào cái gì ngươi cái ngoại lai có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta? Hôm nay ngươi nếu là không đem cái này thánh tử lệnh giao ra, cũng đừng trách ta phế bỏ ngươi thân này tu vi.
Sau lưng các đệ tử cũng theo ồn ào, ngươi bất quá chỉ là một cái thối loài bỏ sát mà thôi.
Phó Vân Hải mặt mo đỏ ửng, quá khen.
Hắn nương không phải khen ngươi a.
Ngươi đỏ mặt cái giám a.
Chương 1433, ác độc.
Chương 1433, ác độc.
Bớt nói nhảm cho ta nhờ,
đem thánh tử lệnh giao ra.
Vương Đằng tiến lên một bước trực tiếp rút kiếm, nếu không đừng trách ta vô tình.
Được được được.
Phó Vân Hải thở dài, sờ tay vào ngực.
Vương Đằng bọn người lập tức cảnh giác lui lại nửa bước, trong tay binh khí nắm chặt, sợ tiểu tử này móc ra cái gì âm độc cấm khí.
Thế mà
lại cạnh
một khối tím óng ánh, tản ra ôn nhuận lộng lẫy ngọc bài, vẽ ra trên không trung một đạo tùy ý đường vòng cung, thẳng tắp hướng lấy Vương Đằng bay đi.
Vương Đằng vô ý thức giơ tay bổ lấy, bắt tay ôn nhuận, mang theo một cỗ nhàn nhạt ý lạnh.
Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy trong tay khối kia điêu khắc Tử Nguyệt đồ đằng, đại biểu cho Tử Nguyệt cung trí cao vô thượng quyền lực thánh tử lệnh, cả người cứng ngay tại chỗ.
Không chỉ có là hắn, sau lưng đám kia nguyên bản kêu gào muốn phế Phó Vân Hải nội môn các tinh anh, giờ phút này cũng đều như bị bóp lấy cổ vịt, há to miệng, một điểm thanh âm đều không phát ra được.
Cái này
cho
không có phản kháng,
không có mạnh miệng,
thậm chí ngay cả câu nói mang tính hình thức đều không có.
Đây chính là thánh tử lệnh a.
Nắm giữ nó, chẳng khác nào nắm giữ điều động tông môn tài nguyên quyền lực, nắm giữ tương lai tiếp trưởng Tử Nguyệt cung tư cách.
Bao nhiêu người vì cái này tấm bảng hiệu tranh đến đầu rơi máu chảy, cái này ra hỏa thì cùng ném đồ bỏ đi một dạng ném ra rồi.
Phó Vân Hải nhìn lấy cái kia một đám trận mắt hốt một người, gãi đầu một cái, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia đủ cười thật thà.
Ta biết trong lòng các ngươi không thoải mái.
Hắn hạ giọng, giọng thành khẩn, đại gia tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, không phải là vì vị trí này sao?
Ta đến lúc này, cái gì cũng không có làm liền đem vị trí chiếm, đến lượt ta cũng muốn chửi má nó.
Vương Đằng nắm thánh tử lệnh, cảm giác não tử có chút quá tải tới.
Phó Vân Hải tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không muốn làm cái này thánh tử, thật.
Cái này phá.
Không, lệnh bài này là Huyền Phương tiền bối cố gắng nhét cho ta, ta nói ta không muốn, hắn nhất định phải cho, sau cùng không có cách ta trước hết nhận.
Đã các ngươi muốn, cái kia thì lấy đi tốt.
Nói đến đây, Phó Vân Hải chỉ sau lưng cửa phòng, chắp tay trước ngực làm cái xin nhờ thủ thế, đồ vật cho các ngươi, mặt mũi cũng cho đủ.
Chớ ồn ào, để cho ta nhị ca thật tốt ngủ một giấc, được không?
Nói xong, hắn cũng không chờ đám người phản ứng, quay người đẩy ra cái kia hai phiến đã sụp đổ một nửa cửa sân, vượt qua môn hạm, trở về phòng đi. Trong tiểu viện, yên tĩnh như chết. Gió thu cuốn lên vài miếng lá rụng, theo Vương Đằng bên chân lăn qua. Vương Đằng trong tay nắm bắt khối kia thánh tử lệnh, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hắn nhìn một chút lệnh bài trong tay, lại nhìn một chút cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, sau cùng quay đầu, nhìn hướng sau lưng một các sư đệ. Hắn, thật cho ta. Vương Đằng thanh âm hơi khô chát chát, giống như là thật cho. Bên cạnh sư đệ cũng là một mặt mở miệng. Vương Đằng hít sâu một hơi, trong mắt lửa giận dần dần biến mất, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc. Vốn cho là tiểu tử này là cái không biết trời cao đất rộng cùng đồ, hoặc là tâm cơ thâm trầm tiểu nhân. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá thông tình đạt lý, như thế khéo hiểu lòng người, xem ra là chúng ta hiểu lầm hắn. Vương Đằng đem thánh tử lệnh cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực, đối với cái kia phiến cửa phòng cả sửa lại một chút quần áo, cung cung kính kính chắp tay vái chào. Phó huynh cao thượng, mới là chúng ta lô mãng, mạo phạm phó huynh, còn mời phó huynh chớ có để ý. Thanh âm to, tràn đầy hãy náy cùng kính ý trong phòng truyền đến Phó Vân Hải thanh âm, không có việc gì không có việc gì, đồ vật cầm mau đi đi, để cho ta nhị ca thành tĩnh một lát. Vâng, chúng ta cái này cáo lui. Vương Đằng vung tay lên, quay người thì muốn mang theo mọi người rời đi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình quả thực là nhân sinh doanh gia. Không chỉ có cầm lại thuộc về mình thánh tử lệnh, còn không đánh mà thắng giải quyết một cái tiềm ẩn đối thủ, thậm chí còn bày ra chính mình rộng lượng cùng uy nghiêm. Hoàn mỹ. Thế mà, ngay tại Vương Đằng một chân vừa bước ra cửa sân thời điểm, đi theo phía sau hắn một tên gầy tiểu đệ tử, đột nhiên dừng bước, cau mày, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn kéo lại Vương Đằng tay áo, thanh âm ép tới cực thấp, lộ ra một cô âm u sức lực. Không đúng, sư minh, chuyện này không thích hợp. Vương Đằng tâm tình đang tốt, bị đánh gãy có chút không vui, cái gì không đúng? Thánh tử lệnh đều tại ta trên tay, còn có thể là giả? Cũng là bởi vì quá dễ dàng, mới không thích hợp a. Cái kia gầy tiểu đệ tử nhãn cầu loạn chuyển, phân tích nói, sư minh ngươi suy nghĩ một chút, cái này thánh tử lệnh là đại trưởng lão tự mình ban phát, đại biểu cho đại trưởng lão ý chí. Bây giờ cái này họ Phó tiểu tử tiện tay thì ném cho ngươi, cái này tính là gì? Đây coi là riêng mình trao nhận. Nếu là đại trưởng lão biết, sẽ nghĩ như thế nào? Vương Đằng tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ như thế nào? Đại trưởng lão sẽ cảm thấy, là ngươi ủy thế hiếp người, bức bách mới tới thánh tử giao ra lệnh bài. Gây tiểu đệ tử càng nói càng cảm thấy mình bắt lấy trận tướng, ngựa khí gấp rút, đến thời điểm, cái kia họ Phó tiểu tử chỉ cần đi trước mặt đại trưởng lão khóc lóc kể lể một phen, nói hắn muốn là không muốn cho, là ngươi dẫn người đến cửa uy hiếp đe dọa, không thể không cho. T. Trung quanh mấy cái người đệ tử đồng thời hít sâu một hơi. Tốt độc lưu kế. Đây chính là trong truyền thuyết lấy lui làm tiến. A. Đợi lát nữa, chúng ta không chính là chuẩn bị làm như vậy sao? Tính chất không giống nhau a. Chúng ta là chuẩn bị động thủ bằng thực lực ứng gián cướp, kết quả hắn làm thành như vậy thì cả cho chúng ta tựa như là dở trò lừa bịp một dạng. Gây tiểu đệ tử vô đuổi, còn không chỉ đâu. Sư minh ngươi nghĩ, cái này thánh tử chi vị nhìn chằm chằm người cũng không chỉ chúng ta cái này một đợt. Hiện tại lệnh bài trong tay ngươi, những cái kia nguyên bản đối Phó Vân Hải có ý kiến người, đầu mâu lập tức liền sẽ chuyển tới trên người ngươi. Hắn đây là đem cừu hận toàn chuyển rời đến trên tay ngươi a. Đây là đem ngươi gác ở trên lửa nướng a. Đây là nó giết, là mượn đao giết người. Vâng. Vương Đằng chỉ cảm thấy nổ trong đầu mở một đạo sấm sét. Nguyên bản khối kia ôn nhuận thánh tử lệnh, giờ phút này tại trong ngực hắn biến đến nóng hổi vô cùng, giống như là một khối nung đỏ bàn ủi. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Nguy hiểm thật. Kém chút liền lấy tiểu tử này nói. Nhìn hắn sinh ra dung mạo chất phác đàng hoàng bộ dáng, không nghĩ tới tâm địa vậy mà như thế ác độc. Một bụng ý nghĩ xấu. Hô trướng. Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi, một trương gương mặt tuấn tú tăng thành màu gan heo. Hắn mãnh liệt xoay người, sải bước xông về tiểu viện, đối với cái kia phiến cửa phòng khép hở cũng là quát to một tiếng. Phó Vân Hải, ngươi đi ra cho ta. Cái này một cuống họng vận đủ khí lực, chấn động đến thính đào các mái ngói đều tại hoa hoa tác hưởng. Trong phòng, vừa mới chuẩn bị nằm xuống nghỉ một lát Phó Vân Hải đều động. Không phải, đám người này có hết hay không? Đồ vật đều cho các ngươi, còn muốn như thế nào? Còn muốn ta cho các ngươi viết cái chuyển nhượng hiệp nghị hay sao? Phó Vân Hải luốt luốt mi tâm, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn đứng tại trên bậc thang, nhìn lấy đi mà quay lại, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Vương Đằng, vẻ mặt khó hiểu. Còn có việc, chẳng lẽ là chê ta không đủ lễ phép, không cho ngươi nhóm pha trà? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, sờ tay vào ngực, móc ra khối kia thánh tử lệnh. Sau đó, hưu, hắn cổ tay rung lên, thánh tử lệnh hóa thành một đạo tử quang, mang theo tiếng xé gió, hung hăng đánh tới hướng Phó Vân Hải. Phó Vân Hải đưa tay vừa tiếp xúc với, ba, lệnh bài vào tay. Hắn lăng lăng nhìn lấy trong tay đồ vật, lại nhìn một chút một mặt oán giận Vương Đằng, trên nó toát ra một loạt dấu chấm hỏi. Ý gì? Từ bỏ. Phi. Vương Đằng hung hăng gắt một cái, chỉ Phó Vân Hải cái mũi mắng to, thu hồi ngươi bộ kia giả mù sa mưa trò xếp đi. Thật sự cho rằng ta Vương nhảy là kẻ ngu, nhìn không thấu ngươi quỷ kế. Phó Vân Hải trừng mắt nhìn, càng ngộng, quỷ kế. Ta cho ngươi đồ vật cũng là quỷ kế. Còn trang. Vương Đằng cười lạnh liên tục, ngươi nhìn như rộng lượng, kỳ thực là muốn hãm ta vào bất nghĩa. Ngươi muốn cho ta trên lưng cướp đoạt đồng môn tín vật tội danh, muốn cho đại trưởng lao chán ghét ta, muốn cho toàn tông trên dưới đầu mâu đều nhắm ngay ta. Ta nhìn dung mạo ngươi thành thành thật thật, không nghĩ tới đúng là một bụng ý nghĩ xấu, muốn hố ta không phải. Không phải. Phó Vân Hải nỗ lực giải thích, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Ta thật không có ý kia, ta chính là đơn thuần không muốn làm cái này thánh tử. Ý miệng. Vương Đằng căn bản không nói cho hắn cơ hội, sau lưng đám đệ tử kia cũng theo nào. Phó Vân Hải, người quá ác độc. Ta đã nói rồi, nào có người sẽ đem thánh tử lệnh tùy tiện đưa người, quả nhiên có trá. Muốn hại Vương Đằng sư huynh, ngươi còn non lắm, lại còn muốn đi đại trưởng lão cái kia cáo trạng, quả thực vô sỉ. Các loại bô địa không cần tiền giống như hướng Phó Vân Hải trên đầu đập. Phó Vân Hải đứng tại trên bậc thang, nghe những thứ này có lẽ có chỉ trích, nguyên bản thật thà trên mặt, nụ cười một chút xíu biến mất, thay vào đó là một mặt chấn kinh. Ngoa tạo, nguyên lai còn có thể làm như vậy đó a. Chương 1433, trăm chân chương 1433, trăm chân sư minh. Ngươi nhìn hắn vẻ mặt đó. Gây đệ tử một mặt xem thấu hết thể cơ trí, thanh âm sắc nhọn, bị chúng ta phơi bày âm mưu, hiện tại liền bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Còn nguyên lai còn có thể làm như vậy. Phi, loại này vụng về diễn kỹ, quả thực là đang vũ nhục chúng ta. Trung quanh các đệ tử gào gào gật đầu, trong mắt xem thường càng sâu. Đúng rồi, trang cái gì lao sói vây đuôi. Tâm cơ thâm trầm, làm cho người buồn nôn. Vương Đằng đứng tại lối thoát, lồng ngực kịch liệt chập trùng, gương mặt anh tuấn kia giờ phút này đã hoàn toàn méo mó. Hắn cảm giác mình tựa như cái hầu tử, bị trước mắt cái này nhìn như chất phác kỳ thực âm độc giá hỏa đùa bỡn xoay quanh. Trước là giả vờ rộng lượng đưa lệnh bài, kỳ thực là muốn cho hắn có nổi, bây giờ bị phơi bày, lại bắt đầu giả vô tội, muốn đem cái này bãi vung nước đục quấy đến càng hồ đồ. Đủ rồi. Vương Đằng quát to một tiếng, trong tay trường kiếm chấn động mạnh một cái, phát ra thanh việt kiếm ngân vang. Kiếm khí màu tím tại trên kiếm phong không ngừng phụt ra hút vào, đem mặt đất tảng đá xanh cắt đứt ra vô số tinh mịn vết cắt. Phó Vân Hải, ta mặc kệ bụng của ngươi bên trong có bao nhiêu con lửa lượng. Vương Đằng hai mắt đỏ thẫm, nghiến răng nghiến lợi, ta Vương nhảy muốn đổ vật, cho tới bây giờ đều không cần người khác bố thí, càng không cần loại này buồn nôn tinh kế. Đã ngươi không muốn thể diện cho, cái kia ta hôm nay thì cứng rắn đoạn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này sẽ chỉ múa mép khua môi cái gọi là thánh tử, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vâng. Lời còn chưa dứt, Vương Đằng dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung. Cả người hắn hóa thành một đạo màu tím lưu quang, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy thiên võ hoàng đỉnh phong khủng bố uy thế, đối với Phó Vân Hải chém bổ xuống đầu. Một kiếm này nén giận mà ra, không có chút nào lưu thủ. Từ nguyện huyễn thần kiếm, kiếm quang như thác nước, trong nháy mắt phong tỏa Phó Vân Hải tất cả đường lui. Phó Vân Hải đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia chạm mặt tới khủng bố kiếm quang, chân mày nhíu chặt hơn. Đều nói nhỏ chút. Hắn thở dài, xương cốt sống dường như trong nháy mắt bị kéo ra, cả người giống như là một bãi không có xương cốt thịt mềm, lấy một loại vi phạm nhân thể cơ học góc độ hướng về sau xếp chồng. Bạch. Kiếm quang bén nhọn dán vào chóp mũi của hắn chém xuống, hung hăng bổ vào trên bậc thang, kích thích đẩy trời đá vụn. Ngay tại kiếm phong rơi xuống đất trong nháy mắt, Phó Vân Hải hai tay bỗng nhiên giữ lại Vương Đằng trôi này còn chưa thu hồi trường kiếm thân kiếm. Tại tất cả Tử Nguyệt cung đệ tử kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Phó Vân Hải tựa như là một cái sền sệt thần lặn, theo thanh trường kiếm kia, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, ngoảnh một chút trở tới. Loại kia di động phương thức căn bản không thuộc về nhân loại, càng giống là một loại nào đó tối tăm ở mức trong góc bò ra tới động vật thân mềm. Thứ quỷ gì? Vương Đằng chỉ cảm thấy cổ tay chầm xuống, không đợi hắn kịp phản ứng, một tấm thật thà mặt to liền đã dán vào trước mặt hắn. Khoảng cách không đến 3 tấc. Phó Vân Hải tứ chi cùng sử dụng, cả người giống như là một tấm to lớn da người thuốc cao, gắt gao quấn ở Vương Đằng trên thân. Tay chân của hắn khớp nối tựa hồ có thể tùy ý thay đổi, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái giữ lại Vương Đằng bà bay, eo cùng bắt đuổi. Ngươi cút xuống cho ta. Vương Đằng tê cả da đầu, một cỗ khí lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn điên cuồng vùng chuyển động thân thể, thôi động thể nội cương ý muốn đem cái này treo ở trên người quái thai đánh bay. Thế mà, không dùng. Phó Vân Hải tựa như là sinh trưởng ở trên người hắn một dạng. Vô luận Vương Đằng làm sao giãy giụa, làm sao bạo phát cương khí, Phó Vân Hải đều vững vàng dán tại trên lưng hắn trước ngực, thậm chí còn đang không ngừng du động. Phía trên một giây còn tại phía sau lưng, một giây sau thì theo dưới nách trượt đến trước ngực, lại nháy mắt lại treo ngược tại trên bờ bay. Loại kia như ảnh tùy hình quỷ dị xúc cảm, để Vương Đằng như muốn sụp đổ. Sư Minh, chúng ta tới giúp ngươi. Trung quanh các đệ tử rốt cục kịp phản ứng, ào ào rút kiếm vọt lên, chém hắn, đem cái này quái vật chặt đi xuống. Hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời sáng lên, đối với quấn ở Vương Đằng trên thân Phó Vân Hải chào hỏi. Đừng chém lung tung, nhìn một chút. Những cái kia kiếm quang còn không rơi xuống, Phó Vân Hải thân thể lần nữa quỷ dị và mèo. Hắn giống như là một đầu cá bơi, tại kiếm quang khe hở bên trong xuyên thẳng qua, thậm chí mượn những cái kia đâm tới trường kiếm, làm tân điểm tựa, trong đám người phi tốc bỏ sát. Lui lui lui, đừng tới đây. Hắn lên ta thân, nhanh đi xuống. Nguyên bản khí thế hung hăng thảo phạt đội ngũ, trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Phó Vân Hải ghé vào một tên đệ tử đỉnh đầu, nhìn lấy loạn cả một đoàn mọi người, lắc đầu bất đắc dĩ. Quá ổn, chuyển sang nơi khác chơi đi. Phó Vân Hải nhẹ giọng lầm bầm một câu, đã giơ tay lên bưng kín chính mình nửa bên mặt trái bảng. Lộ ở bên ngoài mắt phải vẫn như cũ chất phát, nhưng bị che giữa ngón tay, cái kia mắt trái nhưng trong nháy mắt hóa thành một mảnh thuần túy đen nhánh. Và mẹo, ông, cả cái tiểu viện không gian, tại một chỉ này phía dưới, trong nháy mắt đổ sụp. Cảnh sát chung quanh đang nhanh chóng lui lại, bị lôi kéo thành quái đàn dài mảnh. Cái này, đây là đâu? Không có chim hót hoa nở, không có đỉnh đài lâu cát. Đập vào mi mắt, là một đầu hẹp dài, tối tăm, dường như vĩnh viễn không có cuối hành lang. Hai bên vách tường pha tạp chốc ra, lộ ra bên trong mốc meo màu xám xi măng, phía trên hiện đầy màu đỏ sẫm vết bẩn, giống như là khô cạn đã lâu vết máu. Trên đỉnh đầu, mấy cái ngọn tiếp xúc không tốt đèn chân không phao ngay tại xì xì rung động, tản ra trắng bệch mà lấp loé qua mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa bụi đất vị, hỗn hợp có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được mục nát khí tức. Hai bên hành lang là phiến phiến đóng chặt cửa sắt. mỗi một cánh cửa lên đều treo dỉ xét dây số bài, trong khe cửa lộ ra làm cho người bất an ấm lãnh. Đây là cái gì quỷ địa phương? Vương Đằng nắm chặt kiếm trong tay, thanh âm có chút phát run. Làm Tử Nguyệt cung tiên tiêu, hắn đi qua không ít bí cảnh, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng chưa từng có cái nào một chỗ giống nơi này một dạng để hắn cảm thấy như thế áp lực, như thế quỷ dị. Nơi này phảng phất là bị thế giới vứt bỏ nơi hẻo lánh, liền thời gian đều ở nơi này dừng lại. Phó Vân Hải, ngươi cho chúng ta lăn ra đến. Thanh âm tại trống rỗng trong hành lang quanh quẩn, tầng tầng lớp lớp, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ có cái kia mấy cái ngọn phá bóng đèn phát ra xì xì điện lưu âm thanh, tại cái này tĩnh mịch không gian bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Đột nhiên, bắn ra. Á! Một trận âm thanh sắc nhọn chói tai, theo hành lang chỗ sâu hắc ám bên trong truyền đến. Đó là kim loại lợi khí tại tường xi măng trên mặt dùng lực phá xoa thanh âm. Tất cả mọi người lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Bắn ra. Á! Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng dày đặc. Tựa như là có vô số cây đao chính đang điên cuồng cắt vách tường. Đông, đông, đông. Nương theo lấy phá xoa âm thanh, còn có trầm trọng tiếng va đập. Phản phất có cái gì quái vật khổng lồ, ngay tại đầu này chật hẹp hành lang bên trong nhanh chóng tới gần. Ở bên kia, một tên đệ tử chỉ cuối hành lang hắc ám, hoảng sợ hét dầm lên. Mượn lấp loé ánh đèn, mọi người rốt cục thấy rõ cái thanh âm kia nơi phát ra. Đó là một đoàn to lớn đen nhánh âm ảnh. Nó lấp kín toàn bộ hành lang độ rộng, chính tựa vào vách tường, trần nhà cùng mặt đất, hướng về bên này điên cuồng núp đích. Theo khoảng cách rút ngắn, đoàn bóng ma kia dần dần hiện lộ ra dữ tợn hình dáng. Đó là một cái cự hình trăm chân con rết, mỗi một tiết thân thể đều là từ đen nhánh ám ảnh năng lượng ngưng tụ mà thành, tản ra khiến người da đầu tê dại tà ma khí tức. Mà thân thể nó hai bên cái kia lít nha lít nhít chân lại là một cái đem sắc bén âm ảnh lợi nhận. Những cái kia rợn người phá xoa âm thanh, chính là những thứ này lợi nhận ở trên vách tường xẹt qua lúc lưu lại động tĩnh. Tường xi măng mặt tại nó sau khi trải qua, lưu lại vô số đạo sâu đạt vài tấc khe rãnh, đá vụn gì rào rơi xuống. Cái này, đây là cái gì quái vật? Được, tốt khí tức quỷ dị. Ngay tại lúc này, T đầu kia âm ảnh con giết đứng tại khoảng cách mọi người 10m địa phương xa. Nó ngóc lên nửa người trên, cái kia từ vô số đao nhận tạo thành đầu chậm rãi nứt ra, lộ ra một trường phủ đầy răng cưa thâm viên miệng lớn. Giả thần giả quỷ. Vương Đằng lạnh hừ một tiếng, trở tay vung ra vài đạo kiếm khí. Kiếm khí màu tím chém tại con giết trên thân, lại giống như là châu đất xuống biển, chỉ khơi dậy một vòng màu đen gợn sóng, liền cái dấu đều không lưu lại. Chương 1434, suy nghĩ nhiều chương 1434, suy nghĩ nhiều công kích vô hiệu. Vương Đằng trong lòng cảm giác nặng nề. Dụng ý công kích. Đây là tà ma chi vật. Hắn nghiêm nghị quát nói, nhắc nhở sau lưng các sư đệ. Thế mà, không chờ bọn họ biến chiêu, đầu kia âm ảnh con giết động. Nó cái kia từ vô số đao nhận tạo thành chân bỗng nhiên hướng vào phía trong vừa thu lại, toàn bộ thân thể cao lớn trong nháy mắt cuộn mình thành một cái phủ đầy lợi nhận màu đen quả cầu thịt. Hô! Quả cầu thịt cao tốc xoay tròn, mang theo một trận khiến người da đầu tê dại gào thét, hướng về mọi người nghiền ép mà đến. Tản ra! Kết trận! Vương Đằng quát lớn, thân hình nhanh lùi lại. Hơn 10 người nội môn đệ tử cũng coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, trước tiên tản ra, mỗi người chiếm cứ phương vị. Từng đạo màu tím quang trụ theo dưới chân bọn hắn dâng lên, trong nháy mắt sen lẫn thành một tấm to lớn tử sắc quang lưới, nỗ lực ngăn lại viên kia xoay tròn quả cầu thịt. Từ nguyệt tỏa thiên trận. Vâng. Màu đen quả cầu thịt cùng tử sắc quang lưới ầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa nổ tung, chỉ có rợn người cắt chém cùng xé rách âm thanh. Tấm kia từ hơn 10 người thiên võ hoàng liên thủ bày ra kiếm trận lưới ánh sáng, tại tiếp xúc đến quả cầu thịt trong nháy mắt, liền bị mặt ngoài cao tốc xoay tròn vô số lợi nhận cắt chém đến phân mảnh. Phúc, phúc, phúc. Xông lên phía trước nhất mấy cái tên đệ tử như gặp phải trọng kích. Cùng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào hành lang sặc sỡ trên vách tường, trượt xuống, khí tức trong nháy mắt để bại. Làm sao có thể? Vương Đằng muốn rách cả mí mắt. Đây chính là trong tông môn đủ để vây khốn tiên võ hoàng hợp kích kiếm trận, vậy mà vừa đối mặt liền bị phá. Sư Minh, cứu ta! Một tên đệ tử bị đụng bay về sau, điểm rơi cách cái kia quái vật rất gần. Chỉ thấy cái kia màu đen quả cầu thịt đình chỉ xoay tròn, một lần nữa giang ra, hóa thành con giết hình thái, một đầu từ thuần túy âm ảnh tạo thành xúc tu như thiểm điện bắn ra, cuốn lấy tên đệ tử kia mắt cá chân, đông nhiên hướng về sau khẽ kéo. Không, tên đệ tử kia phát ra tuyệt vọng thét lên, tại bóng loáng đất xi măng phía trên bị kéo ra một đầu thật dài vết máu, trong nháy mắt liền bị kéo vào con rết dưới thân âm ảnh bên trong. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra một tiếng, liền triệt để không một tiếng động. Dường như bị cao su xoa theo cái này thế giới phía trên xóa đi một dạng. Tĩnh mịch. Trong hành lang lâm vào yên tĩnh như chết. Còn lại mười mấy người nhìn lấy tình cảnh này, huyết dịch cả người đều dường như bị đóng băng. Hắn chết. Bị ăn rồi. Một cấu nguồn gốc từ linh hồn chôn sâu hàn ý, bắt đầu ở trong lòng mỗi người điên cuồng lan tràn. Loại cảm giác này không chỉ là đối mặt cường địch hoảng sợ, càng là một loại đối mặt không biết quỷ dị, đối mặt không thể nào hiểu được chi vật cảm giác bất lực. Đỉnh đầu cái kia ngọn trắng bệnh bóng đèn vẫn tại xì xì rung động, cái kia lấp lóe không yên quang ảnh đem trên mặt mọi người vẻ mặt sợ hãi chiếu rọi đến giống như quỷ mị. Không thích hợp. Tên kia lớn nhất trước châm ngòi ly rán gầy tiểu đệ tử giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, tố chất thần kinh ngắm nhìn một phía, thanh âm đều đang phát run. Các ngươi có hay không cảm thấy nơi này càng ngày càng lạnh rồi? Bị hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người mới phát giác. Trong không khí cái kia cố mục nát khí tức chẳng biết lúc nào biến đến nồng nặc mấy lần, âm lãnh cảm giác giống như là vô số chỉ tay lạnh như băng, chính đang nuốt ve lấy da của bọn hắn. Càng đáng sợ chính là, đáy lòng của bọn hắn, phản phất có một cái thanh âm đang không ngừng bị phóng đại. Ghen ghét, phẫn nộ, nghi ngờ, hoán đầu. Tất cả phụ diện cảm xúc đều tại này quỷ dị trong hoàn cảnh, như là sinh trưởng tốt cỏ dại, bắt đầu chiếm cứ lý trí cao điểm. Vương Đằng, đều tại ngươi. Một tên đệ tử đột nhiên đỏ hừng mắt, chỉ bên cạnh gầy tiểu đệ tử gào thét, nếu như không phải ngươi vừa mới chậm nửa nhịp, Lý sư đệ làm sao lại chết? Gầy tiểu đệ tử nghe vậy giận tím mặt, đánh rắm. Rõ ràng cũng là ngươi sai lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là cái phế vật. Ngươi muốn chết. Ken. Hai thanh trường kiếm không có dấu hiệu nào đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Dừng tay cho ta. Vương Đằng giống giận, một kiếm đẩy ra hai người. Thế mà, cái này giống như là một cái mồi dẫn lửa. Vừa mới cái kia quái vật công kích thời điểm, ngươi vì cái gì hướng ta bên này lui? Ngươi là muốn lấy ta làm tấm mục? Ngươi mới là muốn hại chết ta? Vừa mới một kiếm kia, ngươi rõ ràng là đối với hậu tâm của ta tới. Đi ngươi mụ. Hỗn loạn, trong nháy mắt bạo phát. Nguyên bản như thể chân tay các sư huynh đệ, giờ phút này lại giống là sinh tử cựu địch, lẫn nhau ở giữa đao kiếm đối mặt. Từ sát kiếm quang tại chật hẹp hành lang bên trong điên cuồng luận vũ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, binh khí tiếng va chạm hỗn tạp cùng một chỗ, tấu vang lên một khúc điên cuồng tử vong nhạc trương. Đầu kia to lớn âm ảnh con giết, chỉ là yên tĩnh địa bàn ngồi tại hành lang một chỗ khác, cái kia từ vô số đao nhận tạo thành đầu hơi rung nhẹ, phảng phất tại thưởng thức một trận đặc sắc kịch vui. Vương Đằng trông thấy tình huống này hỗn loạn như thế, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Dừng tay, tất cả dừng tay. Các ngươi đây là bị tà ma xâm lấn điều khiển lý trí. Mau dừng tay. Vương Đằng thể nội lực lượng không giữ lại chút nào bạo phát, một kiếm đem ngay tại kịch chiến ba tên sư đệ đánh bay ra ngoài. Tỉnh táo lại. Báo nguyên thủ nhất. Vương Đằng ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cuối hành lang, giận dữ hét, "Phó Vân Hải, người cút ra đây cho ta. Có gan liền đường đường chính chính đánh với ta một trận." Cùng lúc đó, từ Nguyệt cung, mây sâu chẳng biết nơi đâu, một tòa lơ lửng tại biển mây phía trên cổ lao trong cung điện, mấy vị râu tóc bạc trắng, khí tức uyên thâm như biển lão giả đang ngồi đối diện thưởng thức trà. Bọn hắn chính là Tử Nguyệt cung Định Hải thần châm, mấy vị lâu dài bế quan thái thượng trưởng lão. Nghe nói không, Vô Cực cung cắt thiên thu vừa bị người phế đi. Một vị trưởng lão để xuống chén trà, trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Ồ, một vị trưởng lão khác hứng thú, cắt lao tặc luôn luôn bá đạo, người nào có bản lãnh này có thể phế đi hắn? Chẳng lẽ là Ảnh Hoa cung mấy cái kia lão yêu bà liên thủ rồi? Đều không phải là. Lên tiếng trước nhất trưởng lão lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái, theo Vô Cực cung truyền tới tin tức, động thủ tựa hồ chỉ là một cái thiên võ hoàng. Phúc. Vừa dứt lời, tốt mấy vị trưởng lão vừa uống vào trong miệng trà, trực tiếp phun tới. Khô khụ, ngươi nói cái quái gì? Thiên võ hoàng? Tam trưởng lão, ngươi cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Thiên võ hoàng có thể trọng thương cắt thiên thu. Lao ra hỏa kia thế nhưng là hàng thật giá thật đại trạch cảnh đế quân. Bao nhiêu cái thiên võ hoàng đều khó có khả năng uy hiếp được đại trạch cảnh a. Nhất định là cái kia cắt lao tặc đắc tội vị nào ẩn thế đại năng, bị người ta đè ép cảnh giới dạy dỗ. Trong điện một mảnh cười vang, ai cũng không có đem cái này truyền ngôn coi là thật. Chỉ có ngồi tại chủ vị đại trưởng lão Huyền Vương, mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Sư Minh, thế nào? Bên cạnh nhị trưởng lão chú ý tới sự khác thường của hắn. Huyền Phương trầm ngâm một lát, có chút không xác định mở miệng nói, nhắc tới cũng xảo. Trước đây không lâu, thánh tử vừa từ bên ngoài mang về một người, nói là hắn đồng môn nhị sư huynh. Người kia, tựa hồ cũng là thiên võ hoàng chi cảnh. Trong đại điện tiếng cười im bặt mà dừng. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lập tức lại bộc phát ra càng tiếng cười vang dội. Ha ha ha. Sư huynh ngươi suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể? Tuyệt đối chỉ là trùng hợp. Nếu thật là tiểu tử kia làm, ta đem trà này ấm nuốt sống. Huyền Phương nhìn lấy cười đến ngửa tới ngửa lui sư đệ nhóm, há to miệng, cuối cùng vẫn không có lại nói cái gì. Chẳng biết tại sao, hắn não hải bên trong hiện ra Phó Vân Hải tấm kia thật thà mặt, cùng trong miệng hắn cái kia. Con bay nhị ca. Em. Hẳn là suy nghĩ nhiều. Chương 1436, Lãnh Phong chương 1436, Lãnh Phong thượng cổ ma vực, Hát Phong Ngai. Nơi đây quái thạch đá lởm chởm, không có một mặt cỏ, quanh năm bị cường phong bao phủ. Giờ phút này, một hàng hơn 10 người đứng trước tại đỉnh núi, cầm đầu là một tên người mặc màu mực trường bào, khuôn mặt âm trầm lão giả, khí tức quanh người như vực sâu, chính là Vô Cực cung một vị khác đế quân trưởng lão, Mạc Thiên Ân. Các sư minh bị phế, là ta Vô Cực cung ngàn năm không có chi vô cùng nhục nhã. Mạc Thiên Ngân ánh mắt đảo qua tại chỗ các đệ tử, trong thanh âm sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tông chủ có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem cái kia cuồng đồ bắt tới, nghiền xương thành tro. Lúc đến trên đường, Mạc Thiên Ngân thu đến phụ cận tông môn tình báo, nghe nói Hắc Phong Nhai phụ cận đột nhiên tới cái thiên võ hoàng. Không sai mà đối phương hành tích của quái, cả ngày ngay tại Hắc Phong Nhai phụ cận vòng quanh. Mạc Thiên Ngân nghe xong, lập tức mang người thì chạy tới Hắc Phong Nhai phụ cận. Quả thật đúng là không sai, đúng lúc này, một tên đệ tử đột nhiên chỉ xa xa đường chân trời. Trưởng lão, ngài nhìn bên kia. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy cực phương xa chân trời, một đạo sáng chói chói mắt kim quang, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về Hắc Phong Nhai phương hướng phá không mà đến. Cái kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến trên không trung kéo ra khỏi một đạo thật dài màu vàng kim vệt đuôi, giống như một viên xé rách màu đỏ sẩm màn trời lưu tinh. Mạc Thiên Ngân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân niệm giống như thủy triều lùn kéo đến mà đi. Thân niệm phản hồi về tới tin tức, để cái kia trương âm trầm mặt mo trong nháy mắt hiện đầy dữ tợn sắc cơ. Thiên võ hoàng, mà lại kim quang này, cùng âm phong cốc trốn về đến đệ tử trong miêu tả, cái kia đem các sư minh trọng thương màu vàng kim con quay sao mà tương tự, cần phải cũng là hắn. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Mạc Thiên Ngân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lạnh lùng cười dài, đọng lại tại lửa giận trong lồng ngực cùng sát ý tại thời khắc này ầm vang dẫn bạo. Các đệ tử nghe lệnh, bố vô cực tỏa thiên trận. Hôm nay, lão phu muốn để hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vâng. Hơn 10 tên vô cực cung đệ tử ầm vang đồng ý, thân hình chớp động, trong nháy mắt chiếm cứ các cái phương vị. Từng đạo rồi rào ma khí phóng lên tận trời, ở giữa không trung xen lẫn thành một tấm bao trùm phương viên 10 dặm tấm vong lớn màu đen. Cùng lúc đó, đạo kim quang kia cũng càng ngày càng gần. Kim quang bên trong, Giang Thừa Phong chính gương mặt buồn rầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại lạc đường. Địa phương quỷ quái này khắp nơi đều dài một cái dạng. Bất quá ngay tại buồn rầu thời điểm, phương xa động tĩnh đột nhiên để Giang Thừa Phong ghé mắt, tất nhiên là liếc mắt liền thấy được cách đó không xa trên vách núi đám kia khí tức hung hãn ma tu, nhất thời ánh mắt sáng lên. Quá tốt rồi, có người. Hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, hóa thành một vệt kim quang, hướng về Hắc Phong Nhai thẳng tắp rơi đi. Thế mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, phía dưới cái kia lão giả dẫn đầu đã dùng một loại nhìn người chết ánh mắt khóa chặt chính mình, trong miệng phát ra như lôi đình hét to. Nghiệt chướng, còn ta sư minh mệnh đến. Và anh, một cái toàn thân đen nhánh, lượn lờ lấy vô cùng oan hồn to lớn bảo ấn, lôi cuốn lấy nghiền nát sơn hà khủng bố như thế, từ phía dưới phóng lên tận trời, đối với hắn đập xuống giữa đầu. Giang Thừa Phong cả người đều mộng. Cái gì đồ chơi? Sư minh, ta cái nào sư minh? Cái này thanh thế là đế quân. Không kịp ngâm nghĩ nữa, cái kia cố đủ để đem hắn nghiền thành bột mịn tử vong ý hiếp đã bao phủ toàn thân. Biến thân, tạch tạch tạch. Cơ hồ là tại khải giáp thành hình trong nháy mắt, phương này to lớn màu đen bảo ấn cũng rắn rắn chắc chắc đập vào lồng ngực của hắn. Đông, một tiếng đủ để chấn vỡ màng nhĩ ngột ngạt tiếng vang, ở trên không trung ầm vang nổ tung. Giang Thừa Phong cả người giống như là một viên bị công thành truy chính diện đánh trúng đạn tháo, trên thân kim quang trong nháy mắt tản đạm, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hung hăng té bay ra ngoài. Ầm ầm, hắn trực tiếp va vào bên ngoài mấy rằng một ngọn núi bên trong, cả ngọn núi kịch liệt chấn động, theo sườn núi chỗ ầm vang nổ tung một cái sâu không thấy đáy hồ lớn, bụi mù tràn ngập, đá vụn cuộn cuộn. Vô cực cung các đệ tử nhìn lấy cái kia quần quần khói đặc, lại là nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng, không dám kinh thường. Lẽ ra ăn mặc trưởng lao chấn hồn ma ấn, coi như thiên võ hoàng, thần hồn cũng phải bị chấn thành một mịn. Thế mà Giang Thừa Phong khí tức chỉ là ngắn ngủi suy yếu, sau một lát đột nhiên thì khôi phục, vô cùng kỳ dị. Mạc Thiên Ngân cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hầm động. Ngăn kháng chính mình một cái chấn hồn ma ấn, cũng chỉ là trọng thương. Chắc không được các sư minh ăn lớn như thế thua thiệt, cái này ra hỏa tuyệt không tầm thường thiên võ hoàng. Chúng đệ tử nghe lệnh, các không thể chủ quan. Ngay tại hắn vừa mới ra lệnh thời điểm, hưu. Một vệt kim quang như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lại lần nữa theo cái kia đẩy trời trong bụi mù gào thét ngút trời. Giang Thừa Phong lơ lửng giữa không trung, ở ngực thủ hộ trên khải giáp, lưu lại một cái rõ ràng màu đen ấn ký, khải giáp mặt ngoài thậm chí xuất hiện một tia tinh mịn vết nứt. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu, cái kia Trương tổng là mang theo vài phần thật thà trên mặt, giờ phút này biết đầy không hiểu cũng phẫn nộ. Vì cái gì đánh ta? Ta chính là muốn tới đây hỏi thăm đường mà thôi. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Mạc Thiên Ngân nhìn lấy hắn bộ kia vô tội bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết. Sắp chết đến nơi còn dám ngụy biện. Hôm nay, lão phu nhất định phải đưa ngươi thần hồn quốc gia, ngày đêm dùng ma hỏa thiêu đốt. Nói xong, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, phương này trấn hồn ma ấn lần nữa quang mang đại thịnh, chuẩn bị phát ra mạnh hơn một kích. Không giảng đạo lý. Giang Thừa Phong nhìn đối phương bộ kia ngang ngược tư thái, hít sâu một hơi. Gặp phải không giảng đạo lý người, liền muốn dùng không giảng đạo lý phương thức giải quyết vấn đề. Đã như vậy, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, năm ngón tay mở ra, đối với phía dưới Mạc Thiên Ngân cùng phía sau hắn cái kia hơn 10 tên đệ tử, xa xa một nắm. Cái kia cũng đừng trách ta. Thiên biến cầm nã, thâu thiên thủ, ông. Giữa thiên địa, phảng phất có một cái vô hình dây cung bị nhẹ nhàng phát đông lúc đích. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt theo Mạc Thiên Ngân cùng tất cả vô cực cung đệ tử trên thân vút qua. Hắc Phong Nhai phía trên, lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Mạc Thiên Ngân giơ phương này ma ấn, duy trì thi pháp tư thế, cả người cứng tại nguyên chỗ. Phía sau hắn các đệ tử cũng đều như bị làm định thân thuật, không lúc đích. Một trận gió lạnh thổi qua. Tê, không biết là ai, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, ào ào ào, một trận nhỏ xíu vải vóc tiếng ma sát vang lên. Tại sở hữu người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Mạc Thiên Ngân trên thân món kia tượng trưng cho đế quân tôn vinh màu mực trường bào, tính cả hắn buộc tóc ngọc quan, dưới chân vân vân dài, cứ như vậy bỗng dưng trượt xuống, tán thành đầy đất linh kiện. Không chỉ là hắn, phía sau hắn cái kia hơn 10 người hạch tâm đệ tử, theo áo khoác đến nội giáp, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt này bị một cỗ không thể nào hiểu được quỷ dị lực lượng đồng loạt bắt xuống dưới. Trong một chớp mắt, Hắc Phong Ngai đỉnh, xuân quang chợt để lộ, 10 cái trần truồng thân ảnh như là mới từ tắm trong kỹ viện đi ra đồng dạng, sạch sẽ bóng bẩy đứng tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, hai mặt nhìn nhau. Chương 1437, cắt chạy chương 1437, cắt chạy Hắc Phong Nai đỉnh, tiên tĩnh như chết. Chỉ có cái kia lạnh thấu xương cương phòng, như là vô tình đau khắc, thổi qua mỗi một tấc bại lộ trong không khí ra thịt, mang đến từng đợt run rẩy. 10 cái vô cực cung hoạch tâm đệ tử, cộng thêm một vị đế quân trưởng lão, cứ như vậy trần truồng đứng đấy. Trang diện một lần hết sức khó xử. A, một tên nữ đệ tử đỏ thấu mặt, hai tay chết che lại yếu hại, ngồi xổm trên mặt đất. Cái này rít lên một tiếng, như cùng một cái chốt mở. Soạt. Tất cả nam đệ tử vô ý thức hướng về nữ đệ tử nhìn tới. Cái kia nói hay không? Sư muội dáng người còn trách được rồi. Trưởng lão cái mông thật chẳng ai. Khu khu. Đừng phân tâm, ổn định đại trận. Không muốn lộ ra biểu lộ. Cũng tuyệt đối đừng nhìn trưởng lão. Muốn chết ngươi tùy tiện nhìn. Tất cả nam đệ tử lấy lại tinh thần vội vàng lẫn nhau thần niệm thông khí, cú mặc kệ y phục không y phục, vội vàng ổn định đại trận, giữ vững tâm thần.
Ngươi,
Mạc Thiên Ngân tấm kia âm trầm mặt mo giờ phút này đã tăng thành màu gan heo, hai mắt đỏ thẫm, trong mắt sát ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất tính huyết thủy tràn ra tới, vô cùng nhục nhã. Hắn Mạc Thiên Ngân ngang dọc ma vực mấy ngàn năm, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã.
Vâng.
Rồi giao đế quân ma khí ầm vang bạo phát, tại hắn bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng tụ thành một kiện phức tạp hoa lệ màu đen trường bào, một lần nữa che khuất cố kia giản mua nhưng vẫn như cũ điêu luyện thân thể. Ánh mắt của hắn như đao, chết tập trung vào giữa không trung Giang Thừa Phong. Hôm nay lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành trò, thần hồn câu diện. Bố trận. Theo hắn ra lệnh một tiếng, các đệ tử không dám chậm trễ chút nào. Vô cực tỏa thiên trận. Lên.
Vâng.
Hơn 10 đạo đen nhánh ma khí quang trụ phóng lên tận trời, ở giữa không trung xen lẫn thành một tấm to lớn màu đen lưới, trong nháy mắt phong kín bên trong phương viên 10 dặm tất cả không gian. Mỗi một cây các mạng lên đều chạy xuôi theo giam cầm vạn vật khủng bố phù văn, đem Giang Thừa Phong một mực khốn ở trung ương. Chấn hồn ma ấn.
Giết.
Mạc Thiên Ngân một tay kinh thiên, phương này to lớn màu đen bảo ấn lần nữa hiện hiện, lần này, bảo ấn phía trên bốc cháy lên màu u lam ma hỏa, uy thế so trước đó mạnh mấy lần không ngừng. Đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống ma ấn cùng bốn phương tám hướng để ép mà đến màu đen lưới, Giang Thừa Phong không có né tránh, ngược lại hai tay đã sớm trước người tụ khí.
Ông,
một cỗ vô hình nhưng trầm trọng đến cực hạn lực trường, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang hướng ra phía ngoài quyết tán. Không khí biến đến sền sệt như thủy ngân, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập làm cho người hít thở không thông khủng bố áp lực.
Giang giác.
Tấm kia từ hơn 10 tên võ hoàng đệ tử liên thủ bày ra vô cực tỏa thiên trận tại cỗ này ngang ngược chấn áp chi ở dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Màu đen các mạng từng cây kéo căng, phía trên phủ văn lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Những cái kia chủ trì trận pháp các đệ tử càng là như gặp phải trọng kích, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, cảm giác mình giống như là lưng đeo một tòa thái cổ thần sơn, cốt cách đều đang phát ra khanh khách giòn vang. Đây là cái gì lĩnh vực thần thông? Mạc Thiên Ngân cũng là trong lòng giận mình. Nhưng đế quân trung quy là đế quân, phá cho ta! Mạc Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép xé mở chung quanh trọng áp. Giang Thừa Phong trong lòng run lên, hoàng bét, tụ lực quá lâu, chấn hồn ma ấn lôi cuốn lấy u lam ma hỏa, xuyên thấu tầng tầng trở ngại, cuối cùng vẫn hung hăng đập vào Giang Thừa Phong ở ngực.
Đông.
Một tiếng so trước đó càng thêm trầm muộn tiếng vang. Giang Thừa Phong trên thân thủ hộ khải giáp quang mang cuồn điểm, giáp ngực vị trí mắt trần có thể thấy hướng bên trong lõm đi xuống một khối lớn. Cả người như là vẫn thạch rơi xuống, lại lần nữa hướng về phía dưới hắc phong nhai rơi xuống. Thế mà, Mạc Thiên Ngân còn chưa kịp truy kích, sắc mặt nhưng lại là đống nhiên biến đổi.
Tiểu tử kia,
vậy mà tại hạ xuống quá trình bên trong, cưỡng ép ổn định thân hình. Chỉ thấy Giang Thừa Phong lơ lửng giữa không trung, khóe miệng chảy máu, ở ngực trên khải giáp hiện đầy giống mạng nhện vết rách, nhưng hắn cặp mắt kia lại so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sáng ngời. Quả nhiên là không giảng đạo lý ma tu. Giang Thừa Phong xóa đi máu trên khóe miệng, nhìn lấy Mạc Thiên Ngân, trên mặt càng ngày càng hưng phấn. Vậy ta thì không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh chịu.
Quy Nguyên,
đuổi kịp hắn. Theo ba chữ này hô ra miệng, Giang Thừa Phong trên thân màu vàng kim khải giáp chấn động mạnh một cái.
Giang giác.
Thủ hộ khải giáp trong chớp nhoáng này chủ động giải thể, giáp ngực, bao cổ tay, tất cả bộ kiện hóa thành mấy trăm khối lớn nhỏ không đều kim loại cấu kiện, trên không trung cực kỳ không hài hòa lơ lửng ngay mắt. Sau đó, bọn chúng giống như là người thấy mùi máu tươi bầy cá mập, trực tiếp khóa chặt Mạc Thiên Ngân.
Hiu hiu hiu,
tiếng xé gió nối thành một mảnh bén nhọn quái huyết. Mấy trăm miếng màu vàng kim cấu kiện kéo lấy lưu quang, phô thiên cái địa hướng về Mạc Thiên Ngân tích lũy bắn đi. Mạc Thiên Ngân nhìn lấy cái này bay đầy trời tới ám khí tâm thần chấn động. Cái này tính toán cái chiêu số gì? Đem trên thân bọc thép mở ra làm ám khí ném.
Điều trùng tiểu khí.
Mạc Thiên Ngân khinh thường hừ lạnh, nâng lên bàn tay cô gầy, đối với hư không đống nhiên một nắm.
Ngưng.
Phương viên 100m bên trong không gian trong nháy mắt biến đến sền sệt. Nguyên bản phi hành tốc độ cao màu vàng kim cấu kiện, giống như là va vào lớp kín nhìn không thấy trong suốt vết tường, tốc độ giảm nhanh, cuối cùng đứng im tại Mạc Thiên Ngân thân trước ba chỗ. Lít nha lít nhít kim loại cấu kiện lơ lửng giữa không trung, duy trì trùng phong tư thái.
Nắc.
Mạc Thiên Ngân năm ngón tay dùng lực bóp. Không gian để ép. Những cái kia màu vàng kim cấu kiện tại áp lực kinh khủng phía dưới vô thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời nhỏ vụn màu vàng kim quấn bụi. Mạc Thiên Ngân nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thiên Võ Hoàng trung quy là Thiên Võ Hoàng, có chút tinh xảo dập kỹ, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt.
Vân vân.
Mạc Thiên Ngân khỏe miệng cười lạnh còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền cứng ở trên mặt. Những cái kia vỡ vụn sau màu vàng kim quấn bụi cũng không có tiêu tán. Bọn chúng trên không trung hơi hơi rung động, chẳng những không có mất đi hoạt tính, ngược lại giống như là bị chọc giận bầy ong, độ sáng bạo tăng. Nguyên bản thực thể kim loại biến thành hạt ánh sáng lưu, triệt để thoát khỏi vật lý hình thái trói buộc.
Ông,
quang bụi xuyên thấu ngưng cố không gian hàng rào. Loại kia xuyên thấu không có bất kỳ cái gì cản trở, tựa như là quang tuyến xuyên qua pha lê một dạng tự nhiên.
Không, chính xác tới nói
là cắt chạy. Trực tiếp theo không gian khe hở trong nháy mắt nhào tới trước mặt hắn.
Đây không phải là công kích.
Mạc Thiên Ngân trong nháy mắt này thấy rõ những điểm sáng kia ý đồ.
Bọn chúng tại gây dựng lại.
Bọn chúng muốn đem hắn bao khỏa đi bảo. Một cỗ nguồn gốc từ đế quân bị cách báo động trước theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Mạc Thiên Ngân não hải bên trong nháy mắt lóe qua vừa rồi bị lộ sạch hình ảnh, trực giác nói cho hắn biết, bộ giáp này tuyệt đối không phải vật gì tốt, một khi bị cưỡng ép xuyên trên, dưới chẳng tuyệt đối so với chạy trần chuồn còn thê thảm hơn.
Chương 1438, không dừng được.
Chương 1438, không dừng được. Mạc Thiên Ngân lúc này chỗ nào còn nhớ được cái gì đế quân phong độ. Dưới chân hắn hư không ầm vang nổ tung, cả người hóa thành một đạo vạn bẹo tàn ảnh, không có quy luật chút nào trên không trung điên cuồng lấp lóe, mỗi một lần hiện thân đều tại ngoài mấy trăm trượng. Trái rời, quang điểm như giỏi trong xương, giáng chặt lấy chóp mũi của hắn, mang theo hơi nóng hầm hập. Xông lên, quang điểm rót thành một đầu màu vàng kim dòng nước, chết cắn chân của hắn gót, mặc hắn như thế nào bạo phát ma khí đều không thể vùng thoát khỏi. Mạc Thiên Ngân bị cái kia một đống tản ra bất tường khí tức điểm sáng đuổi đến đầy trời tán loạn, trang diện một lần cực kỳ buồn cười. Phía dưới, Vô Cực Cung các đệ tử nhìn trợn mắt hốt hồn, thần sắc ngốc trệ. Đây chính là Mạc trưởng lão. Giờ phút này lại bị đuổi đến trốn đông trốn tây, trên nhảy dưới tránh, cái kia chật vật tư thái, triệt để lật đổ bọn hắn ở trong lòng thành lập thái thượng trưởng lão hình tượng. Trưởng lão bị cuốn lấy. Đó là cái gì tà môn ngoại đạo? Nhanh, vây công tiểu tử kia. Không có cái kia một thân cổ quái khải giáp hộ thể, hắn hiện tại cũng là cái bia sống. Tất nhiên ngăn không được chúng ta thế công. Chỉ muốn bắt lại bản thể hắn, trưởng lão khốn cảnh tự giải. Không biết là ai ở trong trận gào rú một cú họng, trong nháy mắt đánh thức tất cả còn đang sững sờ đệ tử. Đúng, tiểu tử kia hiện tại tay không tấc sắt. Bọn này hạch tâm đệ tử dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường tinh luyện, cấp tốc tập hợp lại. Giết. Hơn 10 tên Vô Cực Cung võ hoàng đệ tử đồng thời nổi lên, tiếng hô giết rung trời. Các loại ma binh lợi nhận cùng nhau ra khỏi vỏ, đen nhánh ma khí trên không trung sen lẫn thành một tấm tràn ngập khí tức tử vong săn lưới, theo bốn phương tám hướng chụp vào Giang Thừa Phong. Bọn hắn phối hợp ăn ý, bao vây tấn công. Ba người công lên đường, kiếm khí như xương, phong kín tất cả xê dịch không gian. Bốn người đánh hạ bàn, đao mang tựa như biển, ý đồ chặt đứt hắn khí thế căn cơ. Những người còn lại thì du tẩu cùng cánh, ma khí hóa thành âm độc xiển xích cùng gai nhọn, tùy thời phát động tất sát nhất kích. Đầy trời đao quang kiếm ảnh, lôi cuốn lấy ung tùm bị khí, trong nháy mắt đem cái kia đã mất đi khải giáp bảo vệ Giang Thừa Phong bao phủ hoàn toàn. Thế mà, Giang Thừa Phong đứng tại phong bạo trung tâm, nhìn lấy cái kia theo bốn phương tám hướng gọn tới sát chiêu, thần sắc không có nửa phần biến hóa. Coi là không có khải giáp, ta thì mặc người chém giết rồi hả? Giang Thừa Phong trong lòng lóe qua một tia lanh ý, các ngươi căn bản không hiểu. Thủ hộ ý chí, cho tới bây giờ đều không phải là cái kia một thân băng lanh áo giáp, mà là ta chính mình. Ngay tại phía trước nhất chuôi này trường đao đao phòng, cách hắn chóp mũi không đủ ba tấc mấy mắt. Hắn hé miệng, lồng ngực hơi hơi chập trùng, một cô rồi rào mênh mông khí tức, từ đan điển chỗ sâu ẩm vàng dẫn bạo. A a a. Cái này âm thanh hô, không giống lôi đỉnh, lại thắng qua lôi đỉnh. Không gì địch nổi ý chí như là vỡ đê biển động, trong nháy mắt bao phủ mà ra, vỡ tung cái kia đẩy trời ma khí cùng bị đạo. Thuần túy đến cực hạn màu vàng kim qua mang, theo Giang Thừa Phong thân thể mỗi một cái lỗ chân lông bên trong không có dấu hiệu nào dâng lên mà ra. Vừa mới trùng sát đến vụ cận Vô Cực Cung các đệ tử, trong tầm mắt hết thảy trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Kim quang kia bá đạo tuyệt luân, không nhìn tu vi của bọn hắn cùng hộ thể ma khí, trực tiếp đâm vào đáy mắt, thiêu đốt lấy thần hồn của bọn hắn. A, con mắt của ta, con mắt của ta, con mắt của ta nhìn không thấy. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản phối hợp ăn ý, trận hình xâm nghiêm vây giết chi thế, tại đội vàng không kịp chuẩn bị mất đi thị giác trong nháy mắt, sụp đổ. Vừa mới còn khí thế hung hăng, bố trí xuống thiên la địa võng hơn 10 người Vô Cực Cung tinh huệ, nhất thời trong lòng đại loạn, như là con rồi không đầu giống như trên không trung đi loạn. Mà tại cái kia vạn trượng kim quang trung tâm, Giang Thừa Phong đã chậm rãi nâng lên hai tay, 10 ngón trên không trung khẽ bổ. Thiên biến cầm nã. Ông. Trong không khí đẩy ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nguyên bản bởi vì mù mà hoảng hốt lo sợ các đệ tử, thân hình bỗng nhiên chỉ trệ. Không phải, lại tới. Giang Thừa Phong hai tay bỗng nhiên hướng trung gian hợp lại, lại hung hăng hướng trước người kéo một phát. Cái kia 10 cái nguyên bản phân tán tại phương vị khác nhau, duy trì tinh diệu trận hình Vô Cực Cung đệ tử, chỉ cảm thấy một cỗ căn bản vô pháp kháng cự ngang ngược cự lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, chết khóa lại thân thể của bọn hắn. Cổ này lực lượng bá đạo tuyệt luân, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì. Thân thể của ta lại không bị khống chế. Cái này ra hỏa. Tiếng kinh hô liên tiếp. Nguyên bản còn đang thi triển thần thông, lung tung công kích mọi người, giống như là bị một khối vô hình siêu cấp nam châm hút lại đinh sắt, thân bất do kỷ hướng về Giang Thừa Phong ngay phía trước cao tốc bay đi. Cho dù là bọn họ điên cuồng thôi động năng lượng, thậm chí không tiếc tiêu đốt tinh huyết muốn ổn định thân hình, ý nguyên không làm nên chuyện gì. Ầm, ầm, ầm. Châm muộn tiếng va đập liên tiếp không ngừng mà vang lên. Người đầu tiên bị cứ thế mà kéo đi qua. Ngay sau đó là cái thứ hai, hung hăng đâm vào người đầu tiên trên lưng. Cái thứ ba, lại đâm vào người thứ hai trên lưng. Trong mấy mắt, cái kia 10 cái khí thế hung hăng hoạch tâm đệ tử, vậy mà tại không trung bị cưỡng ép xuyên thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại Giang Thừa Phong trước mặt. Mỗi người đều mặt dán vào phía trước một người phía sau lưng, tư thế bặm mẹo, không thể động đậy. Hàng trước nhất cái nào đệ tử, giờ phút này khoảng cách Giang Thừa Phong chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Hắn trừng lớn cặp kia đã mất đi tiêu cự ánh mắt, theo tấm kia gần trong gang tấc chất phát trên mặt, cảm nhận được một cỗ lệnh hắn thần hồn đều nức khí tức khủng bố. Hắn muốn động, thế nhưng cổ vô hình sức chói buộc đem hắn chết dừng lại, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. Trước mắt Giang Thừa Phong đã hơi hơi cúi lưng, đầu gối phải nhấc lên, toàn thân bắp thịt tại thời khắc này càng cứng như thép, tất cả năng lượng đều tại chỗ đầu gối điên cuồng áp xúc, hội tụ thành một điểm sáng chói đến cực hạn quang mang. Đây không phải là đơn giản thân thể lực lượng, đó là một cố ý một cố muốn đánh phá thương cùng, chấn vỡ hư không đấu chiến chi ý đấu. Phá, quyết, đông. Một tiếng ngột ngạt đến làm lòng người tạm đột nhiên ngừng tiếng vang, tại hắc phong nhai trên không ầm vang nổ tung. Thời gian tại thời khắc này dường như bị nhấn xuống chậm thả khóa. Hàng trước nhất tên đệ tử kia bị một đầu gối rắn rắn chắc chắc đè vào bụng, trong mắt của hắn bỗng nhiên hướng ra phía ngoài một lồi, cả khuôn mặt trong nháy mắt tăng thành màu đỏ tía, biểu lộ ngưng kết tại cực hạn hoảng sợ bên trong. Hắn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân sóng xung kích, lấy ngực của hắn bụng làm điểm xuất phát, trong nháy mắt quán xuyên hắn thân thể, không có không hao tổn chuyển tới sau lưng người thứ hai trên thân. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư. Phanh 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 ầm. Liên tiếp dày đặc tiếng nổ đùng đoàng, như là lớn nhất trầm muộn như trống, tại mỗi một người đệ tử thể nội nổ vang. Một đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim sóng xung kích, theo người đầu tiên phía sau lưng thấu thể mà ra, vậy mạnh xuyên qua cả xếp hàng ngũ, sau cùng theo một tên sau cùng đệ tử phía sau lưng ầm vang lướt đi, đem phía sau vài dặm bên ngoài một ngọn núi đá từ đó vênh thành đầy trời bụi mịn. Ê! Phía trước nhất đệ tử trong cổ họng phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, liếc mắt, trong miệng phun ra một cỗ bọt mép, thân thể mềm nhũn, ngất đi tại chỗ. Ngay sau đó, như là đẩy ngã đệ nhất khối đổ mì nổ bài, sau lưng hơn 10 người đệ tử, động tác đều nhịp đến quỷ dị trình độ. Mắt trợn trắng, sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Phù phù, phù phù, phù phù. Nguyên bản không ai bị nổi vô cực cung hoạch tâm tinh huệ, giống như là phía dưới như sủi cảo, đùng đùng không dứt từ không trung rơi xuống, nặng nghề màn đện ở phía dưới trên nham thạch cứng rắn, kích thích một mảnh bụi đất. Đây chính là các ngươi. Giang Thừa Phong lời còn chưa dứt, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngã, đánh lén, người cái lao âm. Đông, một tiếng vang thật lớn, Giang Thừa Phong trong nháy mắt mắt trợn trắng lên, tùy theo từ không trung ngã xuống đi, trực tiếp đập ra một đạo hố sâu. Hô hô hô, Mạc Thiên Ngân thở hổn hển, vung tay lên, ma ấn lại lần nữa trở lại trong lòng bàn tay. Cuối cùng vẫn là, ừm, đợi lát nữa, còn không dừng lại đến. Mạc Thiên Ngân muốn cho rằng Giang Thừa Phong mất đi ý thức về sau những cái kia thủ hộ khải giác hóa thành cắt chạy cũng sẽ tùy theo mất đi khống chế, kết quả vẫn như cũ còn tại đuổi theo hắn. Chương 1439, nhấc ta trở về. Chương 1439, nhấc ta trở về. Trên bầu trời, Mạc Thiên Ngân thân ảnh hóa thành một đạo vạn bèo hắc tuyến, tại hư không bên trong điên cuồng lấp lóe. Hắn mỗi một lần xuất hiện, đều nương theo lấy không gian kịch liệt chấn động, đó là đế quân cường giả mới có thể nắm giữ chuyển rời thần thông. Thế mà, không dùng. Những cái kia màu vàng kim cắt chạy tựa như là như giỏi trong xương, gắt gao xuyết ở phía sau hắn. Vô luận hắn xé rách không gian, vẫn là đột nhập hư không, những thứ này quỷ dị màu vàng kim phân tử luôn có thể tại hắn hiện thân một giây sau, như ảnh tùy hình đuổi theo tới. Bọn chúng không nhìn không gian phát tắc, không nhìn ma khí bình thường, dường như bọn chúng cùng phiến thiên địa này, căn bản cũng không tại một cái duy độ. Đáng chết, đáng chết. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Rõ ràng tiểu tử kia đều đã mất đi ý thức, vì cái gì sẽ còn tiếp tục truy ta? Chẳng lẽ lại cái này khải giáp còn có ý chí của mình? Mạc Thiên Ngân trong lòng nộ hống, đường đường đại trạch cảnh đế quân, lại bị một đống hạt cắt đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hắn thậm chí đem áp đáy hòm thần thông đều lần lượt thử nhất biến, nhưng cái này giống như cắt chạy đồng dạng kim quang đều có thể tùy tiện tránh thoát trói buộc. Thứ này quả thực không giảng đạo lý. Ngay tại hắn tâm thần quấy động, một lần bước nhảy không gian xuất hiện chỉ trệ trong mấy mắt. Ông, một mực đuổi sát không bông màu vàng kim cắt chạy bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, trong nháy mắt hóa thành một đại dương màu vàng nóng, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Mạc Thiên Ngân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều bị một loại lạnh buốt xúc cảm bao trùm. Đây không phải là công kích, đó là một loại mặc quần áo cảm giác. Xong. Cách. Một tiếng thanh thúy kim loại cắn vào âm thanh, theo lồng ngực của hắn vang lên. Ngay sau đó, cách. 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 Dây đặc nối thành một mảnh cắn vào âm thanh, theo hắn thân thể mỗi một cái vị trí truyền đến. Giáp ngực, bao cổ tay, bắp chân giáp, giày chiến, mũ giáp, một kiện tạo hình uy vũ, toàn thân hiện lên màu vàng kim, tràn đầy thần thánh cùng thủ hộ ý vị khải giáp, ở trên người hắn cấp tốc thành hình, kín kẽ, đem hắn bao khỏa đến kín không kẽ hở. Mạc Thiên Ngân cả người đều cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được, bộ giáp này tại cài lên trong nháy mắt, một câu ngang ngược tới cực điểm phong cấm chi lực liền ầm vang hàng lâm. Hắn thể nội ma khí, bị gắt gao áp chế ở đan điền khí hải bên trong, liền một tia đều điều động không ra. Càng làm cho hắn kinh hãi muốn tuyệt chính là, cái kia cùng thiên địa giao cảm, đủ để dẫn động quy tắc chi lực đế quân chi ý, vậy mà cũng bị bộ này cổ quái khải giáp triệt để ngăn cách. Hắn cùng phương thiên địa này liên hệ, bị ứ thế mà điện. Cắt đứt. Phong bế. Hắn hết thể đều bị phong bế. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia cao cao tại thượng, chấp trưởng sinh sát vô cực cung đế quân trưởng lão. Hắn chỉ là một cái bị vây ở bình sát trước. Phổ thông lão đầu. Đã mất đi ma khí cùng đế quân chi ý chèo chống, Mạc Thiên Ngân cũng không còn cách nào duy trì ngự không, thân thể nghiêng một cái, thẳng tắp từ trên cao hướng về phía dưới hắc phong nhai cắm sùng dưới. Tiếng gió gào thét ở bên tai thổi qua, hắn muốn dây rủa, lại phát hiện bộ giáp này sức chói buộc mạnh làm cho người khác giận sôi, hắn liền đầu ngón tay đều không động được. Vô cùng nhục nhã. Mạc Thiên Ngân não hải bên trong chỉ còn lại có bốn chữ này. Mấy ngàn năm vì danh, cả đời tu vi đều muốn tại hôm nay lấy một loại buồn cười nhất, lớn nhất khuất nhục phương thức, vẽ lên dấu chấm tròn. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Thân mang màu vàng kim thủ hộ khải giáp Mạc Thiên Ngân, giống một viên đạn tháo, rắn rắn chắc chắc đập vào hắc phong nhai trên nham thạch cứng rắn. Đại địa kịch liệt du lên, một cái in tiêu chuẩn hình chữ đại hình người hầm động xuất hiện tại đỉnh núi. Nơi xa, những cái kia mới vừa từ trong hôn mê ung dung tỉnh lại vô cực cung các đệ tử lẫn nhau đỡ lấy đứng người lên. Bọn hắn nguyên một đám mặt mũi bầm dập, khí tức bề ngoài còn chưa hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, liền thấy cái này cả đời khó quên một màn. Mặc trưởng lão giờ phút này chính mặc lấy Giang Thừa Phong bộ kia tràn ngập khoa huyễn cơ giới phong cách màu vàng kim khải giáp, lấy một cái tư thế cực kỳ bất nhã, khảm tại tảng đá bên trong, không nhúc nhích. Trưởng lão, một tên đệ tử thăm dò tính hô một tiếng. Hình người hầm động bên trong truyền đến Mạc Thiên Ngân cái kia đè nén vô tận lửa giận cùng xấu hổ giận dữ, khàn giọng đến cơ hồ biến điệu thanh âm. Còn đứng ngây đó làm gì? Tới dịu ta. Các đệ tử một cái giật mình, cái này mới phản ứng được, ba chân bốn cẳng vào tới, hợp lực đem bọn hắn vĩ đại Mạc trưởng lao theo trong hố rút đi ra. Nhìn lấy chính mình trưởng lão trên người bộ kia kim quang long lánh, uy phong lẫm liệt, nhưng lại tản ra địch nhân khí tức khải giáp, các đệ tử đều rơi vào trầm mặc, muốn cười lại không dám cười, biểu lộ quản lý cả đám đều gần như mất khống chế. Trưởng lão, ngài cái này, ý miệng. Mạc Thiên Ngân tử trong hàm răng gạt ra hai chữ. Một tên đệ tử mắt sắc, thấy được cách đó không xa một cái khác trong hố, cái kia đồng dạng hôn mê bất tỉnh, toàn thân trần trụi kẻ cầm đầu. Hắn trong mắt sát cơ nhất điểm, lúc này xin chỉ thị, trưởng lão, tiểu tử kia đã ngất đi, muốn hay không thừa dịp hiện tại chấm dứt hắn. Tiểu tử này quá quỷ dị, giữ lấy tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Không được. Mạc Thiên Ngân cơ hồ là hét ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Phong phương hướng, cặp kia da phủ nón trụ che khuất trong mắt, thiếu đốt lên tham lam cùng oán độc sen lẫn hỏa diễm. Giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Bí mật trên người hắn, bộ này quỷ dị khải giáp, cái kia không thể tưởng tượng bắt thần thông. Những thứ này đều phải là vô cực cung. Đem hắn cho lão phu áp tại vô cực cung. Mạc Thiên Ngân cắn răng nghiến lợi nói ra, lão phu muốn đích thân thẩm vấn, muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Vâng. Chúng đệ tử ầm vang đồng ý, lập tức liền có hai người tiến lên, giống kéo chó chết một dạng, nhấc lên hôn mê bất tỉnh Giang Thừa Phong. Giải quyết kẻ cầm đầu, ánh mắt mọi người lại một lần rơi vào bọn hắn cái kia mặc lấy màu vàng kim khải giáp, đứng nghiêm, lại một bước đều không động được trưởng lão trên người. Trang diện lại lần nữa lâm vào lúng túng yên tĩnh. Mạc Thiên Ngân có thể cảm giác được các đệ tử cái kia ánh mắt của quái, một gương mặt mo tại trong mũ giáp đỏ bừng lên. Hắn trầm mặc rất lâu, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, mới từ trong hàm răng lại gạt ra mấy chữ. Người tới, nhất ta trở về. Phúc. Không biết là ai, thực sự không có đình chỉ, cười ra tiếng. Một giây sau, tên đệ tử kia cũng cảm giác một đạo có thể giết chết người ánh mắt rơi vào chính mình trên thân, hắn tranh thủ thời gian che miệng lại, đem đầu chôn đến trầm thấp, toàn thân run lẩy bẩy. Cứ như vậy, tại một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí bên trong, vô cực cung các đệ tử, hai người giơ lên hôn mê Giang Thừa Phong, bốn người giơ lên người mặc màu vàng kim khải giáp, như là như pho tượng Mạc trưởng lão, trùng trùng điệp điệp rời đi cảnh hoàng tàn khắp nơi Hắc Phong Ngai, hướng về vô cực cung phương hướng bay đi. Chỉ gặp bọn hắn Mạc trưởng lão bị sóng yên biển lặng ngẩng lên lấy, trên thân màu vàng kim khải giáp tại màu đỏ sẫm sắc trời dưới phản xạ quang mang chói mắt. Hình ảnh kia thấy thế nào làm sao giống như là tại đưa tang, mà khải giáp bên trong không núp nhích Mạc Thiên Ngân tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi, yên lặng cầu nguyện cái này trong lúc mấu chốt có thể tuyệt đối đừng có thế lực đối địch phát hiện, không phải vậy hắn hiện tại có thể không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Chương 1440, tâm thái hoa điêu. Chương 1440, tâm thái hoa điêu. Thượng cổ ma vực, tiếng gió nghẹn nào. Từng đạo lưu quang vạch phá màu đỏ sẫm bầu trời, cầm đầu là một tên thân mang hôi bào, khuôn mặt tiểu tụy lão giả, chính là vô cực cung một vị khác thái thượng trưởng lão, Tiêu Viễn Sơn. Hắn mục đích của chuyến này chỉ có một cái, tìm tới cái kia đả thương nặng cắt thiên thu cùng đồ. Vô cực cung mặt mũi, nhất định phải dùng huyết đến rửa sạch. Ngay tại lúc này, Tiêu Viễn Sơn thân hình dừng lại, ánh mắt ném hướng phía dưới một mảnh liên miên sơn cốc. Đó là một chỗ tông môn trụ sở, nhưng giờ phút này lại bao phủ tại một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong, hộ sơn đại trận phá toái, không ít cung điện đều có đổ sụp dấu vết. Trưởng lão, cái này cổ Minh tông chuyện gì xảy ra? Một tên đệ tử nghi ngờ nói, nhìn lấy giống như là bị người đập chẳng tử. Tiêu Viễn Sơn nhíu mày, thân niệm đảo qua, sắc mặt biến đến cổ quái. Đi, đi xuống xem một chút. Một đoàn người rơi vào cổ Minh tông trước sân môn. Nơi này không có máu chảy thành sông, cũng không có thây nàng khắp động. Nhưng đập vào mi mắt cảnh tượng, lại so tu la huyết hải càng thêm làm cho người dùng mình. Quảng trường phía trên, mấy trăm tên cổ Minh tông đệ tử hoặc ngồi hoặc nằm, nguyên một đám hai mắt vô thần, trên mặt mang hai hàng thanh lệ, lộ ra một cô muốn chết bi thương cảm giác. Có đệ tử ôm lấy một cây trụ, gương mặt ở phía trên nhẹ nhàng cọ lấy, trong miệng tự lẩm bẩm, ngươi vì cái gì lạnh như vậy? Có phải hay không cũng giống như ta, trái tim tan nát rồi. Có nữ đệ tử ngồi xổm ở bồn hoa một bên, từng mảnh hái lấy cánh hoa, trong miệng lẩm bẩm, hắn không thích ta, hắn không thích ta. Quả nhiên, hắn không thích ta. Càng xa xôi, một tên tráng hán chính cầm lấy bút, ở trên tường múa bút thành văn, viết xuống từng hàng siêu siêu mẹo mẹo chữ. Sầu a, chợt nhìn thiếu niên đầu, không bi thiết. Toàn bộ cổ Minh tông dường như biến thành một cái to lớn lộ thiên bệnh viện tâm thần, tất cả mọi người đắm chìm trong một loại cực hạn bi thương cùng trong tuyệt vọng, không cách nào tự kiềm chế. Cái này, đi theo vô cực cung các đệ tử nhìn đến tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo xương sống đi lên bốc lên. Đây là cái gì tà thuật? So trực tiếp giết bọn hắn còn đáng sợ hơn. Tâm thái hoa điêu. Tiêu Viễn Sơn nhìn lấy tình cảnh này, tiêu tụy trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần tình hoảng sợ, thanh âm đều có chút khô khốc. Trưởng lão, cái gì là tâm thái hoa điêu? Bên cạnh đệ tử nhịn không được hỏi. Tiêu Viễn Sơn không có trả lời ngay, hắn đi đến tên kia làm thơ tráng hán trước mặt, một chỉ điểm tại hắn mi tâm. Cái kia tráng hán thân thể run lên, ánh mắt có một tia thanh minh, nhưng một giây sau, hắn oa một tiếng khóc đến càng thương tâm. Đừng quản ta, để cho ta chết, còn sống quá thống khổ. Tiêu Viễn Sơn thu hồi ngón tay, sắc mặt càng nghiêm trọng. Tâm thái hoa điêu là bách hoa ma đế độc môn thần thông, thượng cổ thời kỳ ma đạo thánh nữ một trong. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia kính sợ. Chiêu này vừa ra, không thương tổn nhục thân, chỉ chu đạo tâm. Chúng chiêu người, trong lòng hết thảy phụ diện cảm xúc sẽ bị vô hạn phóng đại, cuối cùng bị bi thương cùng tuyệt vọng thôn phệ, đạo tâm sụp đổ, triệt để biến thành phế nhân. Thế nhưng là, Bách Hoa Ma Đế không phải sớm tại ngàn năm trước đã thân vẫn đạo tiêu sao? Tiêu Viễn Sơn nói một mình, trong mắt lóe ra kinh nghi cùng hỏa nhiệt. Vậy liền chỉ có một cái khả năng, truyền nhân của nàng xuất thế. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhất điểm, trực tiếp xuất hiện tại một tên co quắp tại nơi hẻo lánh, khóc đến hung hăng đệ tử trước mặt, năm ngón tay như chảo, giữ lại đối phương đỉnh đầu. Siêu hồn, rồi giao thần niệm chi lực cầm vang tràn vào. Tên đệ tử kia ký ức như là một vài bức tranh, tại Tiêu Viễn Sơn não hải bên trong phi tốc lướt qua. Hình ảnh bên trong, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại Cổ Minh Tông trên không. Cổ Minh Tông cốc chủ hiện thân quát lớn. Sau đó, thiếu nữ trên mặt không có dấu hiệu nào chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng không có công kích, cũng không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, đột nhiên phát ra thê lương đến cực hạn tiếng khóc. Tiếng khóc kia dường như mang theo một loại nào đó thế gian đáng sợ nhất ma lực. Trong ngay mắt, toàn bộ thế giới tại Tiêu Viễn Sơn thần niệm cảm giác bên trong đã mất đi tất cả sắc thái, chỉ còn lại có huyết sắc. Từng đóa huyết sắc yêu dị chi hoa bắt đầu dần dần tại không gian bên trong nở rộ. Tiêu Viễn Sơn trong lòng hoảng hốt, vội vàng thu hồi siêu hồn đại pháp, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Một cỗ không cách nào nói rõ bi thương, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung hắn tâm phòng. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy, sau cùng lại cách ta mà đi? Vì cái gì ta lúc đầu không tiếp tục dũng cảm một điểm? Vì cái gì? Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên rút về thần niệm, thân thể lảo đảo một chút, tựa vào sau lưng trên vách tường. Hắn cặp mắt kia, giờ phút này lại hơi hơi phím hồng, bịt kín một tầng hơi nước. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nơi xa cái kia u ám chân trời, dường như xuyên thấu thời không, thấy được nào đó chào buổi sáng đã biến mất thân ảnh. Nguyệt Nhi, hắn buông tay, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng tuyệt vọng. Ngươi ở chỗ nào? Phía sau hắn hơn 10 người vô cực cung đệ tử, tất cả đều một mặt ngộp bức. Nguyên một đám ha to miệng, nhãn cầu trừng đến căng tròn, trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Nguyệt Nhi, ai là Nguyệt Nhi? Tiêu trưởng lão, khóc. Đây là cái gì tình huống? Bị cái kia tà thuật lây nhiễm. Mọi người ở đây một mặt hoảng hốt, không rõ ràng cho lắm thời điểm, Tiêu Viễn Sơn lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Khụ. Tiêu Viễn Sơn đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt mo trong nháy mắt đỏ bừng lên, dường như có thể nhỏ ra huyết. Hắn manh liệt xoay người, nhìn lấy các đệ tử cái kia từng chương viết đầy họa tạo ta tốt muốn biết cái gì ghê gớm bí mật mặt, một cô vô danh lửa bày thẳng chán. Nhìn cái gì vậy? Hắn nghiêm nghị quát nói, cưỡng ép sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khôi phục bộ kia tiểu tụy uy nghiêm bộ dáng. Vừa mới sự tình, ai dám truyền đi nửa chữ, lao phu lột ra hắn. Vâng vâng vâng. Chúng đệ tử tranh thủ thời gian túi lầu xuống, nguyên một đám nín cười, bả vai lại đang không ngừng run run. Tiêu Viễn Sơn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng xấu hổ cùng xấu hổ giận dữ, đem chú ý lực một lần nữa quay lại chính sự. Trong lòng đã là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Không sai được, tuyệt đối là Bách Hoa Ma Đế truyền nhân, tuyệt đối là truyền thuyết kia bên trong tâm phái hoa điêu. Chỉ là thông qua siêu hồn thuật lưu lại một tia thần vận, vậy mà liền có thể dung chuyển chính mình đế quân tâm cảnh, nếu là chính diện gặp gỡ. Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn Sơn trong lòng điểm này biểu diễn cùng nhớ lại trong nháy mắt bị vô tận hỏa nhiệt cùng tham lam thay thế. Bực này tư chất, bực này thần thông, đây quả thực là vì ma đạo mà thành thiên tuyển chi nữ. Truyền mệnh lệnh của ta. Tiêu Viễn Sơn trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, trong thanh âm mang theo không được xía vào quyết đoán. Tạm thời từ bỏ truy tra cái kia màu vàng kim con bay. Nàng này chính là vạn năm khó gặp một lần ma đạo thánh nữ, nhất định phải đem nàng mang về vô cực cung. Lập tức ở nơi đây bố trí xuống vô cực tỏa thiên đại trận. Chúng đệ tử khẽ giật mình. Trưởng lão, ở chỗ này. Đúng. Tiêu Viễn Sơn ánh mắt tìm đến phía nơi nào đó, cảm xúc có chút kích động. Thiếu nữ kia cũng chưa rời đi, còn ở chỗ này. Chương 1441, quấy nhiễu chương 1441, quấy nhiễu. Theo Tiêu Viễn Sơn ra lệnh một tiếng, vô cực cung các đệ tử không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc tản ra, đem chọn cái Cổ Minh Tông sơn cốc triệt để phong tỏa. Từng đạo đen nhánh ma khí quang trụ vụt lên từ mặt đất, ở giữa không trung sen lẫn thành một tấm to lớn màu đen la võng, vô cực tỏa thiên đại trận trong nháy mắt thành hình, đem nơi đây hóa thành một mảnh tuyệt vực. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Viễn Sơn mới mang theo mấy tên tâm phúc đệ tử, hướng về sơn cốc chỗ sâu đi đến. Một đường lên, thấy chi cảnh càng kỳ dị. Cổ Minh Tông các đệ tử đối bọn hắn những thứ này khách không mời mà đến nhìn như không thấy, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình bi thương thế giới bên trong. Có người đối với một khối đá nghiêng nói tâm sự, khóc lóc kể lể chính mình chết đi thanh xuân. Có người ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn, trong miệng lẩm bẩm ta tốt thất bại, ta chính là cái phế vật. Thậm chí còn có hai cái tráng hán ôm cùng một chỗ, lẫn nhau vô đối phương phía sau lưng, khóc đến khóc không thành tiếng, trong miệng còn lẫn nhau an ủi, huynh đệ, đừng khóc, ngươi khóc đến ta trái tim tan nát rồi. Ô ô ô, ngươi cũng thế. Vô cực cung các đệ tử nguyên một đám nhìn đến mí mắt nhảy lên, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Cái này so đem người thiên đao vạn quả còn làm người ta sợ hãi. Giết người bất quá đầu chạm đất, đây là chuyên môn chu tâm a. Đều theo sát, giữ vững tâm thần, chớ có bị nơi đây cảm xúc ảnh hưởng. Tiêu Viễn Sơn thấp giọng quát nói, cước bộ không ngừng. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Cổ Minh Tông hoạch tâm nhất tế tự đại điện. Cửa điện mở rộng, bên trong truyền ra tiếng khóc so bên ngoài sở hữu người cùng nhau còn thê thảm hơn, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Khi thấy rõ trong điện cảnh tượng lúc, dù là Tiêu Viễn Sơn vị này đế quân trưởng lão, khóe mắt cũng không bị khống chế có quắp hai lần. Đại điện chính bên trong, Cổ Minh Tông tông chủ, một vị uyên đàm cảnh ma đế, chính ôm lấy chính mình bản mệnh pháp bảo, một thanh đen nhánh cốt đao, khóc đến như cái 300 cân hải tử. Lao hỏa kế a, ta có lỗi với ngươi a. Theo ta nhiều năm như vậy, liền một lần ra dáng huyết đều không để ngươi uống qua. Ta thật vô dụng a. Mà tại bên cạnh hắn, Cổ Minh Tông duy nhất vị kia thái thượng trưởng lão đồng dạng là huyền đàm cảnh cường giả, thì quỳ gối một tôn tổ tiên pho tượng trước, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lão tổ tông a, ngài mở mắt ra nhìn xem a. Tông môn muốn xong rồi, ta thật xin lỗi ngài a. Hai vị đường đường ma đế, giờ phút này khóc đến không có hình tượng chút nào, so chết cha còn thương tâm. Một màn quỷ dị này, để cùng theo vào vô cực cung các đệ tử cả đám đều cứng ngay tại chỗ, thở mạnh cũng không dám. Thế mà, Tiêu Viễn Sơn ánh mắt cũng không có tại hai vị ma đế trên thân qua dừng lại thêm. Hắn ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở đại điện trong góc một cái thân ảnh phía trên. Đó là một thiếu nữ. Nàng chính ghé vào thờ phụng cổ Minh Tông liệt tổ liệt tông bài vị trên bàn dài, trong ngực ôm thật chặt mấy khối đen như mực một bài, tiểu tiểu bả vai co lại, tiếng khóc tuy nhiên không lớn, thế nhưng cố bi thương sức lực lại phảng phất là cái này toàn bộ bi thương thế giới ngọn nguồn. Ô ô ô, các ngươi bị chết thật thê thảm a. Là ta vô dụng, không có bảo hộ hảo các ngươi. Ô ô ô, thiếu nữ không phải Hà Vi Vi là ai? Nàng một bên khóc, còn một bên rỗi ra tay áo, tỉ mỉ lau sạch lấy trong ngực khối kia viết cổ Minh Tông tam đại tổ sư bài vị, động tác nhẹ nhàng, phảng phất tại đối đãi cái gì hiếm thấy chân bảo. Vô cực cung mọi người triệt để ngộp. Cái này, đây là cái gì tình huống? Ôm lấy nhân gia tổ tông bài vị khóc, còn khóc đến như thế chân tình thực cảm giác. Chẳng lẽ lại thiếu nữ này là cổ Minh Tông lưu lạc bên ngoài huyết mạch quay lại tìm thân? Không đúng, muốn là người một nhà, làm gì đem cả cái tông môn làm thành bộ này đức hạnh? Cái này phong cách vẽ, bọn hắn nhìn có chút không hiểu. Tiêu Viễn Sơn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia cố bởi vì siêu hồn mà lưu lại tâm tình bi thương, cùng cái kia càng nóng dựng tham lam. Mặc kệ thiếu nữ này cái gì đường đi, hôm nay hắn đều muốn định. Hắn cả sửa lại một chút áo bào, đi về phía trước mấy bước, dừng ở một cái khoảng cách an toàn, đối với Hạ Vi Vi phương hướng xa xa vừa chắp tay, thanh âm ôn hòa, mang theo một cỗ trưởng giả hiền lành. Tại hạ vô cực cùng, Tiêu Viễn Sơn gặp qua cô nương, không biết cô nương xưng hô như thế nào, vì sao tại cổ Minh Tông nhắc lên như thế phong ba? Hắn không có trực tiếp động thủ, mà chính là lựa chọn tiên lễ hậu binh. Vừa đến, là muốn thăm dò một chút thiếu nữ này lai lịch cùng tính cách. Thứ hai, cũng là đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin, hắn không tin một cái thiên võ hoàng còn có thể hắn vị này đại trạch cảnh đế quân trước mặt là trời. Nghe được thanh âm, Hà Vi Vi tiếng khóc một trận. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tấm kia nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi ngập nước đại cặp mắt khóc vừa đỏ vừa sưng, lông mi thật dài phía trên còn mang theo trong suốt nước mắt. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Viễn Sơn, lại nhìn một chút phía sau hắn đám kia khí tức bất thiện vô cực cung đệ tử, cái miệng nhỏ nhắn một xẹp. Một giây sau, a a a a, một tiếng so trước đó thê lương không chỉ gấp 10 lần kêu khóc, không có dấu hiệu nào theo trong miệng nàng bạo phát đi ra. Tiếng khóc này, không còn là đơn thuần bi thương, ở trong đó ẩn chứa cực hạn uy khuất, vô tận tuyệt vọng, còn có một cỗ bị toàn thế giới vứt bỏ oán độc cùng sát ý. Ông nương theo lấy cái này âm thanh kêu khóc, sát ý lĩnh vực lấy Hà Vi Vi làm trung tâm, ở vang bao phủ cả tòa đại điện. Huyết sắc, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã mất đi tất cả sắc thái, chỉ còn lại có một loại sền sệt như máu đỏ tươi. Vô số đóa yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm, tại hư không bên trong lặng yên nở rộ, trên mặt cánh hoa dường như phản chiếu lấy thế gian tất cả vui buồn hòa tan, sinh ly tử biệt. Tâm thái hoa điêu, lần này là hoàn toàn không giữ lại chút nào nở rộ. Không tốt. Tiêu Viễn Sơn sắc mặt kỳ biến, hắn còn đánh giá thấp môn thần thông này khủng bố. Cái này căn bản không phải ảnh hưởng gì cảm xúc tà thuật, đây là trực tiếp tác dụng tại thần hồn, dẫn bạo đạo tâm sơ hở tuyệt sát chi chiêu. Báo nguyên thủ nhất, phong bế lục thức. Hắn chợt quát một tiếng, thể nội đế quân chi y ầm vang vận chuyển, nỗ lực đem cỗ này xâm nhập thần hồn bi thương chi lực đuổi ra ngoài. Thế mà đã chậm. Phía sau hắn cái kia mấy tên tâm phúc đệ tử, liền hừ đều không hừ một tiếng, liền nguyên một đám ánh mắt tăng dã, thẳng tắp ngã xuống. Trên mặt của mỗi người đều ngưng kết lấy một loại cực hạn bi thương. Thì liền Tiêu Viễn Sơn chính mình cũng cảm giác não hải bên trong cái kia đạo trần phong ngàn năm thân ảnh lần nữa trở lên rõ ràng. Nguyệt Nhi, trước mắt hắn trở nên hoảng hốt, dường như lại về tới tháng kia phía dưới ban đêm, cái kia quay người bóng lưng rời đi. Không, Tiêu Viễn Sơn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm phía trước. Thế mà bên trong đại điện nơi nào còn có Hà Vi Vi thân ảnh, chỉ còn lại có cái kia thê lương tiếng khóc như là như giỏi trong xương theo bốn phương tám hướng truyền đến, không ngừng mà sẽ rách lấy thần hồn của hắn phòng tuyến. Đi ra. Tiêu Viễn Sơn giống giận, bàn tay khô gầy bỗng nhiên hướng về phía trước gỗ, rồi rào ma khí hóa thành một cái cự trảo, đem tấm kia cung phụng bài vị bản dài đập đến vỡ nát. Thế mà, ngay tại hắn xuất thủ trong mấy mắt, một đạo băng lãnh, mang theo tiếng khóc nức nở thiếu nữ thanh âm, giống như quỷ mị, tại thai của hắn sau vang lên. Ta chỉ là muốn lặng yên khóc một hồi a. Vì cái gì? Muốn làm phiền ta ngươi đã quấy rầy Hà Vi Vi. Chương 1442, chấn hồn. Chương 1442, chấn hồn. Tiêu Viễn Sơn thể nội đế quân ma khí ầm vang nổ tung, cả người không lùi mà tiến tới. Bàn tay khô gầy lôi cuốn chừng lấy xé rách hư không rồi rào lực lượng, hướng về sau lưng bỗng nhiên vô tới. Thế mà, bàn tay xuyên qua, chỉ có một mảnh hư vô huyết sắc không khí. Cái kia đạo bóng dáng bé nhỏ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ô, ô ô ô. Thê lương tiếng khóc theo bốn phương tám hướng truyền đến. Nó chỗ nào cũng có, giống như là vô số cây ngâm động cương trầm, điên cuồng đâm về Tiêu Viễn Sơn thần hồn chỗ sâu. Đại điện biến mất, vô cực cung đệ tử biến mất. Cái kia hai cái khóc đến hôn thiên hắc địa cổ Minh Tông ma đế cũng đã biến mất. Tiêu Viễn Sơn trước mắt, chỉ còn lại có một mảnh vô biên vô tận huyết sắc hoa hải. Mỗi một đóa hoa đều đang khóc, mỗi một cánh hoa đều phản chiếu lấy hắn đời này sâu nhất tiếng lối. Nguyệt Nhi. Tiêu Viễn Sơn trước mắt trở nên hoảng hốt, cái kia tại ánh trăng phía dưới dứt khoát bóng lưng rời đi, lại một lần nữa chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần.
Vì cái gì? Vì cái gì lúc trước không có lưu lại nàng?
Suy. Một đạo bén nhọn tiếng xe gió đánh gậy hắn nhớ lại. Tiêu Viễn Sơn dù sao cũng là thần kinh bách chiến đế quân, dù là tâm thần thất thủ, chiến đấu bản năng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình bỗng nhiên hướng bên cạnh uốn éo. Một cú kịch liệt đau nhức theo ba sườn của hắn truyền đến. Túi đầu nhìn qua, trên quần áo chẳng biết lúc nào bị rạch ra một đạo chỉnh tề lỗ hổng, trên da lưu lại một thật nhỏ huyết động, một luồng cực âm cực hàn ý tuyệt vọng chính theo vết thương, điên cuồng hướng hắn thể nội chui vào. Huyết động trung quanh, một đóa tiểu tiểu đóa hoa màu đỏ ngòm, chính đang lặng lẽ nở rộ. Vậy mà có thể phá ta hộ thể cương ý. Tiêu Viễn Sơn trong lòng hoảng hốt, đế quân chi ý điên cuồng phun trào, cưỡng ép đem cái kia cỗ xâm nhập thể nội sát ý ma diệt. Nhưng lại tại hắn phân thần mấy mắt.
Ô ô ô.
Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi nam nhân đều như thế vô tình? Thiếu nữ tiếng khóc, giống như quỷ mị, lại một lần nữa thân cận. Lần này là theo bên trái của hắn, lại là loại kia nhanh đến cực hạn, căn bản vô pháp dùng thần niệm bắt công kích. Tiêu Viễn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ma khí hóa thành từng đạo đen nhánh gọi rồng, điên cuồng hướng bốn phía bao phủ, nỗ lực đem cái kia ẩn nút trong bóng tối quỷ ảnh bước đi ra. Thế mà không dùng, tất cả công kích đều giống như đánh vào không trung.
Phúc.
Vai trái của hắn lần nữa bị xuyên thủng một cái lỗ máu, kịch liệt đau nhức nương theo lấy cái kia cố như giỏi trong xương giống như bi thường, lại một lần nữa xông lên đầu.
Nguyệt Nhi, là ta sai rồi, ta không nên luyện cái kia vô tình đạo.
Tiêu Viễn Sơn hai mắt đỏ thẫm, khỏe mắt lại là thật tầm ước. Hắn đường đường vô cực cung đế quân trưởng lão, sống mấy ngàn năm, tâm cảnh sớm đã kiên cố, giờ phút này lại bị một cái thiên võ hoàng tiểu nha đầu, làm cho đạo tâm dao động, như muốn rơi lệ.
Đi ra.
Tiêu Viễn Sơn hai tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khẽ trống. Vạn ma lĩnh vực.
Mở.
Và anh. Lấy hắn làm trung tâm, một mảnh càng thâm thúy hơn, càng thêm thuần túy hắc ám, gậy mạnh xé mở mảnh máu này sắc hoa hải thế giới, cưỡng ép căng ra một mảnh thuộc về chính hắn lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, vạn quỷ gào thét, ma diễm thao thiên. Bất luận cái gì tiến vào nơi đây sinh linh đều sẽ bị vô cùng vô tận ma linh xé nát thần hồn. Huyết sát hoa hải cùng đen nhánh ma vực kịch liệt va chạm, phát ra xì xì tiếng hụ thực, hai loại hoàn toàn khác biệt lĩnh vực chi lực đang điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, tiến diệt. Rốt cục, ở mảnh này hỗn loạn giao giới khu vực, một đạo bóng dáng bé nhỏ bị cứ thế mà theo trong hư không bước đi ra.
Tìm tới ngươi.
Tiêu Viễn Sơn trong mắt sát cơ manh liệt bắn, thân hình nhất điểm, liền vượt qua không gian khoảng cách, một cái lượn lờ lấy vô cùng oan hồn đen nhánh quỷ trảo, hướng về Hạ Vi Vi đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Thế mà, đối mặt cái này đủ để bóp nát sơn nhạc một kích.
A,
một tiếng so trước đó tất cả tiếng khóc cùng nhau còn muốn bén nhọn, còn thê thảm hơn, còn muốn tuyệt vọng kêu khóc, theo trong miệng nàng bạo phát.
Ông,
Tiêu Viễn Sơn cái kia vừa mới căng ra vạn ma lĩnh vực tại cái này âm thanh kêu khóc phía dưới, đúng là run rẩy kịch liệt một chút. Lĩnh vực bên trong những cái kia gào thét ma linh, dường như nghe được cái gì thế gian thanh âm đáng sợ nhất, nguyên một đám phát ra hoảng sợ rít lên, sau đó, đúng là tranh nhau chen lấn hướng lĩnh vực chỗ sâu chạy trốn, dường như chậm một bước liền sẽ hồn phi phách tán. Thì liền Tiêu Viễn Sơn chính mình, cũng cảm giác thần hồn giống như là bị một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập trúng. Mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi tại chỗ. Cái kia đạo chụp vào Hà Vi Vi quỷ trảo, cũng ở giữa không trung ầm vàng tán loạn. Quả nhiên là tâm phái hoa điêu. Tiêu Viễn Sơn trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tiếng khóc này vậy mà có thể không nhìn thẳng lĩnh vực bình chướng, trọng thương thần hồn của hắn bản nguyên. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối thần thông phạm vi hiểu biết. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ nháy mắt, Hà Vi Vi thân ảnh lần nữa biến đến mơ hồ, triệt để dung nhập cái kia mảnh huyết sắc hoa hải bên trong. Ngay sau đó,
phốc, 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 phốc,
liên tiếp dày đặc xuyên thủng tiếng vang lên. Tiêu Viễn Sơn tứ chi lồng ngực, bụng, cơ hồ là cùng một thời gian bị mấy đạo nhìn không thấy công kích xuyên qua, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cái kia thân pháp bảo màu xám.
Nguyệt Nhi,
lần này hắn rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng cái kia cô bi thương cùng hối hận, hai hàng đục ngầu lão lệ theo cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má lặng yên trượt xuống. Đã không tránh được, vậy liền không tránh. Đã không phòng được, vậy liền không phòng. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự mặc cho cái kia từng đạo sát ý lạnh như băng xuyên thủng chính mình thân thể, mà tại cái kia kịch liệt đau nhức cùng bi thương trong khe hẹp, hắn đem chính mình toàn bộ thần niệm cùng đế quân chi ý đều ngưng tụ thành một chút, điên cuồng địa bộ bắt lấy cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh.
Một lần,
hai lần,
mười lần,
rốt cục, ngay tại Hà Vi Vi đầu ngón tay sắp xuyên thủng hắn mi tâm tổ khiếu nháy mắt, hắn bắt được. Ngay tại lúc này,
bắt đến ngươi.
Tiêu Viễn Sơn phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, cái kia sớm đã vận sức chờ phát động tay phải, lấy một loại siêu việt cực hạn tốc độ như thiểm điện dò ra.
Ba,
một tiếng vang lanh lảnh, hắn không có đi bắt Hà Vi Vi tay, mà chính là gắt gao giữ lại cổ tay của nàng.
Chấn hồn,
vang. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy hai người làm trung tâm, hiện lên hình cái vòng ầm vang bạo phát. Huyết sát hoa hải, tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trước mặt, như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã. Cái kia ở khắp mọi nơi tiếng khóc, im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới khôi phục thư thái, vẫn như cũng là tòa kia cổ Minh Tông đại điện. Trong điện vô cực cung các đệ tử, nguyên một đám ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Hai vị kia cổ Minh Tông ma đế, vẫn như cũ duy trì trước đó tư thế, một cái ôm lấy đao, một cái quỳ chỗ, khóc đến chính hương.
Phù phù.
Hà Vi Vi thân thể nho nhỏ như cái như diều đất dày, mềm nhũn ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, đã là ngất đi. Mà tại trước người nàng, Tiêu Viễn Sơn quỳ một chân trên đất, toàn thân đẫm máu, như cái rách dưới huyết hồ lô. Hắn từng ngụm thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều có bọt máu theo trong miệng mũi tuôn ra. Hắn nhìn trên mặt đất cái kia bất tỉnh nhân sự thiếu nữ, tấm kia tiểu tụy mặt già bên trên, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Khục, khục khục. Hắn dãy rủa lấy đứng người lên, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, cái kia sắc mặt trắng bệnh mới một chút khôi phục một tia huyết sắc. Hắn đi đến Hà Vi Vi bên người, duỗi ra tay run rẩy, thăm dò đối phương hơi thở. Còn có khí. Tiêu Viễn Sơn nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong mắt tàn khốc nhất điểm, mấy đạo ma khí đánh ra, hóa thành sợi xích màu đen, đem Hà Vi Vi tứ chi cùng đan điền khí hải một mực phong ấn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới giơ chân lên, đi đến mấy cái kia hôn mê đệ tử trước mặt cưỡng ép nắm về này thần trí. Mấy cái tên đệ tử ung dung tỉnh lại, nhìn đến Tiêu Viễn Sơn bộ kia thê thảm bộ dáng, lại nhìn một chút mặt đất bị trói thành bánh trưng Hà Vi Vi, cả đám đều sợ ngây người. Đừng nói nhảm, đem nàng mang về vô cực cung. Chương 1443, ta không hiểu. Chương 1443, ta không hiểu. Thượng cổ ma vực, nơi nào đó hoang vu sơn cốc. Nơi này bầu trời so nơi khác càng lộ vẻ ám trầm, u ám, lộ ra một cổ áp lực. Sơn cốc hai bên là chuỗi lùi bất đá, không có một mảng cỏ, liền tiếng gió đều mang theo vài phần quỷ dị nghẹn ngào. Siêu. Một đạo thân ảnh tại đáy cốc phi tốc phi nhanh, mang theo nhanh như chớp bụi. Trình Bang tứ chi chạm đất, lấy một loại cực kỳ mạnh mẽ tư thái phi nước lại lấy, sau lưng khí đuôi điên cuồng chuyển động, vì hắn cung cấp lấy ngoài định mức lực đẩy. Thế mà, hắn cái kia Trương tổng là mang theo vài phần mèo dạng lười biếng trên mặt, giờ phút này lại biết đầy phiền muộn cùng bực bội. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Một trận làm cho người dùng mình cười ngây ngô âm thanh, như là như giỏi trong xương, theo phía sau hắn cách đó không xa truyền đến. Tiếng cười kia bên trong lộ ra một cỗ điên cùng ngu dại, tại cái này yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn, để người nghe được toàn thân nổi da gà. Một cái tóc hai bù xù, quần áo tả tơi lao đầu, chính nện bước quái dị tốc độ, không nhanh không chậm đi theo Trình Bàng sau lưng. Lao đầu tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng mỗi một bước ra, đều dường như xúc địa thành thốn, vô luận Trình Bàng như thế nào gia tốc, đều thủy chung không cách nào đem hắn hất ra. Con mèo nhỏ, đừng chạy a. Hắc hắc. Trình Bàng đột nhiên thắng gấp một cái, bốn chảo trên mặt đất cày ra bốn đường danh thật sâu khe, xoay người trong nháy mắt, há mồm nhắm ngay vào cái kia điên lao đầu. Hổ khiếu băng tinh tháo. Giống. Kinh khủng âm ba trong nháy mắt xé rách mở tối không khí, mang theo đủ để san bằng sơn nhạc khủng bố uy năng, hướng về lao đầu đánh tới. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, cái kia lão già điên chỉ là cười hắc hắc, thân hình quỷ dị uốn éo, tựa như là một luồng không có thực thể khói xanh, dễ như trở bàn tay theo âm ba khe hở bên trong xuyên qua, liền góc áo đều không bị đụng phải. Một giây sau, hắn xuất hiện lần nữa tại Trình Bang trước mặt, rồi ra cặp kia khô cạn như chân gà tay, phải bắt tới. Trăm đôi phòng ngự. Trình Bang trong lòng run lên, trăm đôi trong nháy mắt bao khỏa, như là cánh hoa khép kín giống như đem chính hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, hình thành một cái không có kẽ hở tuyệt đối phòng ngự vòng. Lao đầu thấy thế, cũng không mạnh mẽ tấn công, chỉ là dừng bước lại, vây quanh Trình Bang cái kia to lớn cái đuôi bóng đi qua đi lại, trong miệng vẫn như cũ phát ra hắc hắc cười ngây ngô. Con mèo nhỏ, người chạy không thoát. Hắc hắc. Trình Bang tại cái đuôi bóng bên trong một mặt phiền muộn. Thật sự là không may. Hắn vốn là muốn tìm cái ma đạo tông môn luyện tay một chút. Kết quả đi ngang qua chung quanh đây thời điểm, Trình Bang đột nhiên thì đã nhận ra một cô rất kỳ quái năng lượng ba động, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Trình Bang thì bước vào chỗ này sơn cốc. Theo thì gặp được cái này lão già điên. Cái này ra hỏa thần trí không rõ, khí tức lúc mạnh lúc yếu, hỗn loạn đến rối tinh rối mù, xem xét cũng là tẩu hỏa nhập ma đến nao tử đều cháy hỏng loại kia. Phiền toái nhất chính là, lão già điên này thực lực mạnh ngoại hạng. Vừa mới hắn giao thủ qua một lần, kết quả kém chút bị đối phương cho bắt sống, muốn không phải tuyệt đối phòng ngự đủ cứng, hắn hiện tại đoán chừng đã bị lão già điên này bắt. Càng quỷ dị chính là sơn cốc này. Nơi này phảng phất có một loại nào đó lực lượng vô hình tại áp chế, mặc cho hắn làm sao thôi động lực lượng, đều không thể bay lên, chỉ có thể dựa vào tứ chi bắt đầu. Mà lại, hắn rõ ràng là theo một cái phương hướng chạy, có thể chạy nửa ngày, lại cảm giác một mực tại nguyên địa lảo quanh, làm sao đều chạy không ra cái này quỷ nhảy tường một dạng sơn cốc. Uy, lão già điên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì một mực đuổi theo ta? Lão già điên nghe được hắn nói chuyện, tựa hồ sửng sốt một chút. Hắn lệch ra cái đầu, cặp kia đục ngầu trong mắt lóe ra một tia mê mang, lập tức lại bị loại kia điên điên khủng khủng thần thái thay thế. Chỉ thấy hắn cười hắc hắc, ngồi xổm người xuống, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cái cành cây khô, sau đó tại Trình Bang trước mặt lung lay. Con mèo nhỏ, tới, tới nha, cho ngươi chơi vui. Giọng nói kia, thần thái kia, hiển nhiên cũng là một cái ngay tại đùa ven đường mèo hoang quái nhân. Trình Bang mặt trong nháy mắt thì đen. Ta đường đường tương lai trăm đôi hoa miêu võ thần, ngươi nắm căn phá nhánh cây vừa muốn đem ta đánh ra rồi. Ta làm sao có thể mắc lừa? Ngươi cho ta ngốc ca. Tốt xấu cầm cái chuyên nghiệp đùa mèo tốt ta. Trình Bang một mặt khinh thường liếc mắt. Thế mà, cái kia lão già điên lại dường như không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục lặp lại. Tới nha, con mèo nhỏ, mau tới đây. Hắn nhất biến lại nhất biến tái diễn, trong tay nhánh cây cũng tại có tiết tấu đung đưa. Tới a, có đồ tốt nha. Trình Bang chỉ cảm thấy tinh thần bắt đầu có chút hoảng hốt. Trước mắt thế giới dường như biến đến có chút vặn mèo, cái kia thường thường không có gì lạ cảnh cây khô, trong mắt hắn, vậy mà tản ra trí mạng sức hấp dẫn. Phía trên kia, giống như có bạc hà mùi thơm ngát. Tốt muốn đi qua cỏ một cỏ. Trình Bang ánh mắt dần dần biến đến mê ly, đồng tử không tự giác phóng đại, thân thể tư thái cũng càng ngày càng mèo bên trong mèo khí. Hắn vô ý thức giải trừ trăm đôi phòng ngự, hai tay tại trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm trên, trong cổ họng phát ra ùng ục ùng ục thanh âm. Cái kia lắc lư nhanh cây, giờ phút này thành hắn thế giới bên trong duy nhất. Hắc hắc. Lão già điên thấy thế, cười đến càng vui vẻ hơn, trên mặt nếp may đều chen ở cùng nhau. Hắn hướng về phía Trình Bang vẫy vẫy tay. "Tới, tới nha." Trình Bang lung lay đầu, quỷ thần xui khiến, từng bước hướng về lão già điên đi tới. Hắn đi vào lão già điên trước mặt, ngồi xổm ngồi xuống, một đôi mắt nhìn chằm chằm nhánh cây kia, trạng thái khí cái đuôi tại sau lưng không bị khống chế lắc tới lắc lui. Lão già điên cười hắc hắc, vươn tay, nhẹ nhàng tại Trình Bang trên lưng vuốt ve một chút. "Meo." Trình Bang chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo xương cổ sống lui qua, toàn thân một trận sảng khoái, thân thể không tự chủ được cong lại, trong cổ họng tiếng lẩm bẩm càng vang lên. Lão già điên tay theo lưng của hắn, lại mò tới cổ của hắn chỗ, không nhẹ không nặng gãi gãi. "Ngao." Trình Bang thoải mái kém chút kêu thành tiếng, cả người rốt cuộc không kềm được, chồng vó hướng mặt đất một nằm, lộ ra chính mình cái bụng. Hắn tứ chi mở ra, cái đuôi thích thú vung qua vung lại. "Rất thư thái. Thủ pháp này, quả thực tuyệt." Hắn cảm giác mình giống như là nằm trên đám mây, toàn bộ miêu đô sắp hòa tan. Lão già điên đùa một hồi lâu về sau, liền làm một thanh liền đem Trình Bang bế lên dụng ý nâng, một bên bước ve Trình Bang đầu một bên hướng sơn cốc chỗ sâu đi. Trình Bang cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, hồn nhiên quên đi chính mình đã từng là cái nhân loại sự thật. Sơn Hà xã tắc đổ, quan vân đài phía trên. "Không phải, ta không hiểu. Hắn hẳn không có thi triển nhất hồn loại hình thần thông a?" "Em, cần phải chỉ là đơn thuần thôi miên chi pháp mà thôi." "A, ta hắn nương. Loại này thấp kém thôi miên chi pháp đều có thể có hiệu quả a? Tiểu tử này trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Quả thực là người ngu ngốc a." "Em, tiểu sư đệ, nói cẩn thận nói cẩn thận, dù sao cũng là Tô đạo hữu đệ tử, cho Tô đạo hữu lưu mấy phần thể diện." Chương 1444, cơ duyên đến rồi. Chương 1444, cơ duyên đến rồi. Từ Nguyệt cung, Thính Đào Các. Tam trưởng lão cao mày, đứng tại ngoài viện, nhìn trên mặt đất cái kia hai phiến phá toái cửa sân, thần sắc có chút phức tạp. Hắn đi theo phía sau mấy cái tên đệ tử, nguyên một đám cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Khục. Tam trưởng lão hắng giọng một cái, đối với trong nội viện chắc tay, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn làm cho người ở bên trong nghe thấy. "Phó thánh tử có đó không?" "Lão phu chính là bản cung Tam trưởng lão, chuyên tới để tiếp kiến." Trong nội viện yên tĩnh, không có động tĩnh gì. Tam trưởng lão cũng không giận, tiếp tục nói, "Phó thánh tử, Vương Đằng cái kia hài tử tuổi trẻ khí thịnh, hành động theo cảm tính, nếu là có cái gì chỗ mạo phạm, mong rằng thánh tử rộng lòng tha thứ, chớ muốn chấp nhặt với hắn. Còn mời thánh tử giơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần." Lời nói này khách khí, nhưng trong ngôn ngữ cũng mang theo vài phần bảo trì chi ý. Qua một hồi lâu, cái kia phiến cửa phòng khép hở mới kẹt kẹt một tiếng mở ra. Phó Vân Hải từ bên trong nhô đầu ra, gãi gãi cái hốc, trên mặt mang bộ kia người vô hại và vật vô hại chất phát đủ cười. "Hả, trưởng lão a, ngài tìm ta?" "Thánh tử, Vương Đằng bọn hắn." "A, ngươi nói bọn hắn a?" Phó Vân Hải vô hốt một cái, giống như là mới nhớ tới chuyện này, "Ta không có làm khó bọn hắn, cũng là xem bọn hắn quá ổn, sợ ổn áo ta nhị ca ngủ, thì dẫn bọn hắn đi địa phương khác chơi một lát." "Chơi?" Tam trưởng lão mí mắt giật một cái, trực giác nói cho hắn biết, cái này chơi quá trình, chỉ sợ không quá vui sướng. "Cái kia không biết, bọn hắn hiện ở nơi nào?" Phó Vân Hải nghĩ nghĩ, thầm nói, cần phải không sai biệt lắm. "Tiểu Hắc, đem người thả ra đi." Vừa dứt lời, ông trong tiểu viện trên đất trống, không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu vặn mèo, giống một khối bị vò nhũ vài rách. Ngay sau đó, một cái vòng xoáy đen kịt trống rông xuất hiện. Soạt, mười mấy bóng người như là đổ rác đồng dạng, theo cái kia trong vòng xoáy bị một mạch phun ra, thất linh bát lạc ngã đầy đất. Cầm đầu chính là Vương Đằng. Hắn giờ phút này tóc hai bù xù, quần áo lộn xộn, tấm kia nguyên bản khuôn mặt anh tuấn phía trên viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt, ánh mắt tăng dã, giống như là bệnh nặng một trận, tinh thần trạng thái cực không ổn định. Phía sau hắn những đệ tử kia cũng không tốt gì, nguyên một đám thất hồn lạc phách, dường như mới từ cái gì khủng bố địa ngục bên trong leo ra một dạng. Cái này, Tam trưởng lão cùng mấy tên quản sự nhìn đến khóe mắt quất thẳng tới. Lúc này mới đi vào bao lâu, làm sao lại biến thành bộ này đức hạnh rồi? Vương Đằng ngã trên mặt đất, não tử còn có chút choáng váng, hắn lung lay đầu, làm hắn nhìn đến đứng tại trên bậc thang, chính hướng về phía chính mình cười ngây ngô Phó Vân Hải lúc, cái kia tan ra ánh mắt trong nháy mắt bị vô tận lửa giận cùng hoảng sợ thay thế. Người cái này quái vật. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, ken một tiếng rút ra trường kiếm, giống như điên cuồng thì muốn xông lên đi. Dừng tay. Một tiếng trầm ổn quát lớn, như là mộ cổ thần trùng, tại trong tiểu viện nổ vang. Một đạo bóng người màu tím chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa sân, chính là đại trưởng lão Huyền Vương. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, một luồng áp lực vô hình liền khuyết tán ra đến, đem Vương Đằng gắt gao định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. "Đại trưởng lão." Vương Đằng nhìn đến Huyền Vương, cái kia cố điên sức lực mới thoáng tối lui, nhưng vẫn như cũ hai mắt đỏ thẫm, chỉ Phó Vân Hải, thanh âm đều đang phát run, "Hắn, hắn đem chúng ta nhốt vào một cái địa phương quỷ quái. Hắn, hắn quả thực cũng là tà ma." Tam trưởng lão sắc mặt biến đổi, mau tới trước một bước, đối với Huyền Vương cùng Phó Vân Hải liên tục chắp tay, "Đại trưởng lão, thánh tử." Vương Đằng tâm thần thất thường, hầu ngôn loạn ngữ, "Ta cái này dẫn hắn trở về cấm túc tự kiểm điểm." Nói xong, hắn cũng không đợi Huyền Vương đáp lời, trực tiếp thả ý, cuốn lên Vương Đằng cùng đám kia còn có quắp trên mặt đất đệ tử, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại chạy. Sợ trễ một bước nữa, chuyện này thì huyên náo không có cách dọn dẹp. Trong tiểu viện, cuối cùng thanh niên tĩnh trở lại. Huyền Vương nhìn lấy Phó Vân Hải, ánh mắt có chút phức tạp. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, "Trưởng lão, ta cũng không có hạ nặng tay a." Huyền Vương thở dài, "Ta biết." Hắn đi lên trước, vỗ vỗ Phó Vân Hải bả vai, "Đi thôi, cung chủ xuất quan, muốn gặp ngươi." Hai người sóng vai mà đi, xuyên qua tầng tầng hành lang, đi vào Tử Nguyệt cung chỗ sâu nhất một tòa cung điện. Trong điện, Lư hương bên trong tung bay khói xanh lượn lờ, một vị phong tư hiểu điệu thân ảnh chính ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Nàng thân mang cung trang, mặt mày như họa, tuế nguyệt dường như không có ở trên người nàng lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, nhưng cái kia hai con mắt chỗ sâu lại lộ ra thấy rõ thế sự tăng thương. Đây cũng là Tử Nguyệt cung cung chủ, Nguyệt Hoa. Cung chủ, thánh tử đưa đến. Nguyệt Hoa ánh mắt rơi vào Phó Vân Hải trên thân, nhẹ nhàng đảo qua. Làm tầm mắt của nàng chạm đến Phó Vân Hải thể nội cái kia mảnh như có như không âm ảnh lúc, tấm kia không hề bận tâm trên mặt, thần sắc đống nhiên biến đổi. Nàng đống nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, một cỗ dồi dào uy áp trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện. Không đúng, người võ hồn phía trên, tại sao lại có nghiệt vật khí tức? Huyền Vương cũng là sững sờ, hắn chỉ biết là Phó Vân Hải võ hồn quỷ dị, lại không nghĩ rằng còn cùng trong truyền thuyết nghiệt vật có quan hệ. Phó Vân Hải thấy thế, tranh thủ thời gian giải thích, cung chủ đừng kích động, là hiểu lầm. Ta võ hồn gọi Tiểu Hắc, nó so sánh có thể ăn, trước kia thôn phệ qua nghiệt vật, cho nên trên thân mới dính điểm mùi vị. Cái gì? Nguyệt Hoa cùng Huyền Phương đồng thời cứng tại nguyên chỗ. Thôn phệ, nghiệt vật, cái kia đồ chơi không phải danh xưng bất tử bất diệt, cái này cũng có thể nuốt. Phó Vân Hải xem bọn hắn không tin, giang tay ra, thật có thể, chờ sau này muốn là lại đụng phía trên, ta để Tiểu Hắc biểu diễn cho các ngươi nhìn. Hắn nhìn lấy còn ngẩn người hai người, hỏi, cái kia, cung chủ, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, một lần nữa ngồi vào chỗ cũ, trên mặt lại khôi phục bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm nhu hòa, không có chuyện gì, chỉ là muốn nhìn một chút chúng ta Tử Nguyệt cung mới thánh tử. Qua chút thời gian, ma vực cấm địa liền muốn mở ra, đến lúc đó, còn cần thánh tử hết sức giúp đỡ mới là. Các ngươi một mực nói cấm địa, bên trong có vật gì tốt sao? Phó Vân Hải hứng thú. Cơ duyên. Cơ duyên gì? Tùy từng người mà khác nhau. Phó Vân Hải liếc mắt, nói cùng không nói một dạng. Chờ Phó Vân Hải sau khi rời đi, trong điện lâm vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu, Nguyệt Hoa mới nhìn hướng Huyền Vương, ngươi từ chỗ nào nhặt được bà bối? Huyền Vương cười một tiếng, ra đi làm việc trên đường thuận tay nhặt, cung chủ còn hài lòng. Hắn cứ như vậy trở lại với ngươi rồi. Ta cùng hắn gặp gỡ lúc đánh một trận. Huyền Vương nói nghiêm túc, 20 hội hợp bên trong ta đều không có làm gì được hắn. Hắn như là muốn đi, ta cũng chẳng không ngừng. Ta hai người cùng chung chí hướng, sau đó liền mời hắn đến Tử Nguyệt cung. Nguyệt Hoa khẽ giật mình, bận điệu đem để chén trà trong tay xuống, ngạc nhiên nói, trách không được ngươi lên đến thì ra sức bảo vệ hắn làm thánh tử. Cơ duyên đến, ngăn không được. Bất quá Huyền Phương trưởng lão có chút chần chờ nói, chỉ là trước đó hắn ra ngoài một chuyến lĩnh về đến một ngoại nhân, nói là hắn đồng môn nhị ca, cũng là vị thiên võ hoàng. Nguyệt Hoa lấy lại tinh thần dở khóc dở cười, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng trọng thương Cắt Thiên Thu chính là hắn đồng môn? Cũng không phải là không có cái này khả năng, ta hiện tại là lo lắng. Không cần phải lo lắng. Nguyệt Hoa nghiêm mặt nói, nếu thật là vậy, ta Tử Nguyệt cung ra sức bảo vệ, dù là không tiếp cùng Vô Cực cung khai chiến, cái này ngươi nói cơ duyên tới, ngăn không được, chẳng bằng thản nhiên tiếp nhận. Chương 1445, không dị nghị. Chương 1445, không dị nghị. Phó Vân Hải trở lại tính đào các lúc, Lý Nhất Minh đã tỉnh. Hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên thân cái kia cỗ trước đó cơ hồ muốn dập tắt khí tức, giờ phút này đã một lần nữa biến đến hùng hồn cẩn trọng, thậm chí so trước đó càng ngưng luyện mấy phân. Nghe được tiếng mở cửa, Lý Nhất Minh mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lão tứ, ngươi trở về. Phó Vân Hải đóng kỹ cửa lại, bu lại, cười hắc hắc. Nhị ca, ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào? Rất tốt. Lý Nhất Minh hoạt động một chút gân cốt, khớp xương phát ra một trận đùng đùng không dứt giòn vang, khắp khuôn mặt là vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, bảy lúc toàn bộ khai hỏa vẫn là thoải mái, cũng là tiêu hao quá lớn, uy nguyên đều cho ta ép cô. Ngươi không có việc gì liền tốt. Phó Vân Hải yên lòng, sau đó một mặt thần bí tiến đến Lý Nhất Minh bên hai, đúng rồi nhị ca, ta thăm dò được một chỗ tốt. Địa phương nào? Ma vực cấm địa. Phó Vân Hải ánh mắt tỏa sáng, nghe cái kia Huyền Phương trưởng lão nói, bên trong cơ duyên khắp nơi trên đất, mỗi lần mở ra đều sẽ dẫn tới cả cổ ma vực tất cả thế lực điên cuồng tràn vào. Ta hiện tại là Tử Nguyệt cung thánh tử, đến thời điểm có thể theo một khối đi vào. Đến thời điểm hai ta một khối. Hắn một bên nói, còn vừa có chút đắc ý vô bộ ngực. Lý Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, liền vì cái này, ngươi liền chạy đi cho người ta làm thánh tử rồi. Đó là đương nhiên. Không phải vậy ta tới này địa phương cất chim cũng không có làm gì. Phó Vân Hải gãi đầu một cái, bất quá nói thật, cái kia Huyền Phương trưởng lão, người còn rất khá, cảm giác không giống như là cái gì người xấu. Thời gian này tuyến ma đạo tự nhiên không thể cơ đua cả nắm. Lý Nhất Minh nhẹ gật đầu, giải thích nói, lúc này thời điểm ma đạo cùng chúng ta lý giải ma đạo vẫn là có khác nhau rất lớn, hiện tại ma đạo càng giống là một loại tu hành phương thức, còn chưa tới người người kêu đánh cấp độ. Vậy ngươi còn để cho chúng ta đụng tới liền tùy tiện đánh? Phó Vân Hải có chút không hiểu. Lý Nhất Minh nghe vậy, liếc mắt, rồi ra ngón tay gõ gõ Phó Vân Hải chán. Ngươi có phải hay không đốc? Nơi này rõ ràng còn không có chính thức mở ra, ngươi không có phát hiện sao? Cái này địa đồ cường độ, võ hoàng tiến đến cũng là làm châu làm ngựa mệnh, thấy thế nào đều là hậu kỳ mới sẽ mở ra cao cấp khu vực. Điều này nói rõ cái gì? Phó Vân Hải lăng lăng nhìn lấy hắn, nói rõ nơi này còn tại điều chỉnh thử giai đoạn, nội dung cốt truyện tuyến cùng thời gian tuyến tùy thời đều có thể cải biến. Chúng ta hiện tại thì tương đương với người chơi bản cỡ lọ xẹt beta, giống như trước đó, đánh như thế nào đều không có việc gì, đối với phía ngoài Sơn Hà xã tắc đồ khu vực cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng, đến thời điểm Lao Tô trực tiếp một cái thế giới tuyến thiết lập lại, hết thể thì đều khôi phục nguyên dạng. Nguyên lai là như vậy a? Không phải vậy đâu. Đồ vật trong này không nên quá coi là thật, dù sao ngươi bây giờ nhìn thấy tuyệt đại bộ phận người cũng đã là lịch sử hạt bụi. Lý Nhất Minh nói, nhịn không được cảm khái. Bất quá có sao nói vậy, lão Tô làm ra cái này sơn hà xã tắc đổ, là thật mỹ tiên. Cái này chân thực cảm giác, cái này lực lượng phản hồi, quả thực cùng hiện thực thế giới không có gì khác biệt, cái này võ đạo đế quân chất lượng, mạnh lên là thật mạnh a. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến có chút thâm thúy. Tối không hợp thói thường, là nơi này thời gian lưu tốc. Thời gian lưu tốc? Phó Vân Hải sững sờ, cùng bên ngoài không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau. Lý Nhất Minh nhấn mạnh, ngươi tính toán, chúng ta thể cảm giác phía trên đều qua nhanh 2-3 ngày đi. Muốn là hiện thực thế giới thật qua lâu như vậy, lão Tô khẳng định đã sớm đem chúng ta xách về đi lên lớp. Cái này chỉ có thể nói rõ, sơn hà xã tắc đồ bên trong mỗi một cái khu vực, thậm chí mỗi một cái phó bản, thời gian trôi qua tốc độ đều có thể không giống nhau. Ta có thể nghĩ tới, chỉ có dụng ý cảnh đến giải thích, cảm giác này tựa như là vô số cái độc lập lại tương liên ý cảnh không gian, bị phương thức nào đó hữu cơ cả hợp lại cùng nhau. Phó Vân Hải nghe được trợn mắt hốt mồm, não tử có chút quá tải tới. Cái này làm sao làm được? Ta làm sao biết? Lý Nhất Minh giang tay ra, bất quá ta đoán, lão Tô về sau tám thành sẽ đem chúng ta tiết, đều đem đến cái này sơn hà xã tắc đồ bên trong đến phía trên. Hoa Hạ, Côn Lôn Sơn, Côn Lôn Điện. Trang nghiêm túc mục trong phòng nghị sự, 12 vị khí tức bên thâm như biển Côn Lôn nhân hoàng chia nhau ngồi hai bên, thần sắc nghiêm túc. Mà tại trong đại điện, còn đứng lấy một người trẻ tuổi. Chính là Tô Dương. Chư vị tiền bối. Tô Dương mang trên mặt cười ôn hòa ý, đối với mọi người hơi hơi không lời, sơn hà xã tắc đồ không trước mắt đã hướng tới hoàn thiện, ta chuẩn bị tiếp theo giai đoạn đề án, còn mời chư vị xem qua. Tiếng nói vừa ra, 12 phần văn kiện liền lần lượt phân phát tại mỗi một vị nhân hoàng trước mặt bản phía trên. Cái này ở giữa, Lưu Trường Phong chính là mở miệng nói một tiếng, "Chư vị, ta đã đi đầu nhìn qua, không có dị nghị." Mọi người hào hào cầm văn kiện lên, khi thấy rõ cái kêu bìa một hàng chữ lớn lúc, dù bọn hắn như vậy tâm cảnh, ánh mắt cũng không khỏi đến hơi hơi ngưng tụ. Liên quan tới toàn diện kiến thiết sơn hà xã tắc đồ giáo dục kế hoạch phát triển đề nghị trong điện trong lúc nhất thời chỉ còn lại có đọc qua trang giấy tiếng xào xạc. Càng la nhìn xuống, đang ngồi nhân hoàng nhóm hô hấp thì càng trầm trọng, ánh mắt bên trong rung động cũng càng nồng đậm. Phần này đề án nội dung không nhiều, hạch tâm chỉ có 2 điểm, nhưng mỗi một điểm đều đủ để nhắc lên một trận bao phủ cả nhân tộc giáo dục cách mạng. Đệ nhất, mở ra sơn hà xã tắc đồ chi bên trong bộ phận khu vực làm trường học giáo dục chuyên môn thí điểm khu vực. Những thứ này thí điểm khu vực thời gian trôi qua tốc độ, đem cùng hiện thực thế giới duy trì tại ước chừng 10:1 tỷ lệ. Cái này mang ý nghĩa, các học sinh tại sơn hà xã tắc đồ bên trong học tập 10 ngày, hiện thực thế giới mới đi qua 1 ngày. Cử động lần này có thể đem đại bộ phận võ đạo tri thức lý luận giảng bài, công pháp diễn luyện chờ phân đoạn, toàn bộ chuyển di đến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Các học sinh sẽ có được so trước kia thêm ra 10 lần thời gian đi tiêu hóa cùng hấp thu tri thức, hắn tốc độ phát triển, đem nên đón một cái bạo tạc tính tăng trưởng. Đồng thời, cái này cũng đem cực đại tiết kiệm hiện thực thế giới bên trong, kiến thiết các loại tu luyện trường quán kết xù thành bản. Đương nhiên cũng có lưu tốc so càng khoa trương hơn khu vực, nhưng nếu như thời gian quá dài cũng sẽ dẫn đến học sinh thể xác tinh thần không đồng bộ, đi qua tổng hợp suy tính về sau Tô Dương liền định ra thời gian này tỷ lệ. Thứ hai, hiện thực thế giới giáo dục trọng tâm, đem chuyển di đến thân thể tố chất bồi dưỡng. Vì ngăn ngừa học sinh bởi vì thời gian dài tại sơn hà xã tắc đồ tu luyện, dẫn đến tâm cảnh cùng tu vi tốc độ phát triển, viễn siêu nhục thân tốc độ phát triển, theo mà xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Côn Lôn nên định kỳ hướng tất cả học sinh miễn phí cấp cho thối thể dịch chờ một hệ liệt phụ trợ nhục thân trưởng thành tu luyện vật tư, bảo đảm mỗi một vị học sinh thân thể đều có thể đuổi theo bọn hắn tu vi cấp bộ, làm đến thân tâm hợp nhất, kề vai sát cánh. Lấy Vân Kình tập đoàn làm đại biểu, Vĩnh Dạ Thương hội cũng đem cung cấp tương ứng chống đỡ, đẩy mạnh cái kia tiến trình màu trong thông dụng hoa hạ. Làm bị cuối cùng nhân hoàng để xuống văn kiện trong tay lúc, toàn bộ Côn Lôn điện bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tô Dương trên thân. Ánh mắt kia có rung động, có kinh thán, càng nhiều là một loại thấy được tương lai của nhật. Không dị nghị, không dị nghị. Chương 1446, cấm địa mở rộng. Chương 1446, cấm địa mở rộng. Mấy ngày sau, cả cổ ma vực bầu trời bị một loại bất tường màu đỏ sẫm bao phủ. Tùy theo một đạo quán xuyên thiên địa huyết sắc quang trụ, từ ma vực chỗ sâu nhất cấm kỵ chi địa phóng lên tận trời, đem cái kia cẩn trọng tầng mây xé mở một cái to lớn lỗ thủng. Cấm địa mở rộng. Trong lúc nhất thời, vô số đạo lưu quang theo ma vực bốn phương tám hướng dâng lên, như là cá giết sang sông, điên cuồng mà dâng tới cái kia huyết sắc quang trụ vị trí. Huyết sắc cung đội ngũ cũng ở trong đó. Cầm đầu chính là vị kia trước đó bị Tạ Vũ Hàm Lang Nha đồng ngoác mồm kinh ngạc đại trưởng lão. Bên cạnh hắn còn theo hai tên khí tức trầm ổn võ hoàng đệ tử, xem như trong cung thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Lý do an toàn, Tạ Vũ Hàm liền theo hắn một khối hành động. Xuyên qua tầng kiếp như là màn nước giống như ba động không gian mít lũy, một đoàn người chính thức bước vào cấm địa. Cùng ngoại giới hoang vu khác biệt, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất, các loại ngoại giới sớm đã tuyệt tích thiên tài địa bảo, ở chỗ này đúng là khắp nơi có thể thấy được. Thế mà, Tạ Vũ Hàm đối với cái này nhìn như không thấy. Cơ hồ là tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng liền hưng phấn mà hướng về đầu mình khẽ vươn tay. Phúc! Một cái toàn thân đen nhánh, phủ đầy giữ tận gai ngược lang nha động, theo nàng đỉnh đầu bên trong chậm rãi dài đi ra. Theo ở phía sau hai tên huyết sắt cung đệ tử, tại chỗ thì thấy choáng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia lang nha động, trong đầu trống rỗng. Cái này, cái đồ chơi này là làm sao nhét vào? Đại trưởng lão khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, cho dù không phải lần đầu tiên gặp, cái này ly kỳ hình ảnh vẫn như cũ đang khiêu chiến hắn mấy ngàn năm qua thành lập nhận biết. Tạ Vũ Hàm một tay lấy cái kia so với nàng người còn cao lang nha đồng mạn mạn chộp trong tay, tại trên mặt đất tùy ý dập đầu đập, phát ra một tiếng vang trầm, lập tức một mặt mong đợi nhìn hướng đại trưởng lão. Có thể bắt đầu đánh rồi hả? Đại trưởng lão khẽ miệng kéo một cái, nhấn mạnh tính tình giải thích, "Tiểu Hữu, cấm địa bên trong, cơ duyên làm trọng, chớ có tùy tiện cùng người đạo thủ."
"A."
Tạ Vũ Hàm nhẹ gật đầu, sau đó đem Lang Nha Bổng hướng trên vai một khiêng, bình chân như vậy nói ra, "Ta không có vấn đề, dù sao ta chính là chạy đánh nhau tới." Đại trưởng lão cảm giác mình huyệt thái dương tại thình thịch nhảy lên. Hắn thở dài, phất phất tay, trong giọng nói lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ, "Vậy ngươi, tự mình cẩn thận đi."
"Không."
Tạ Vũ Hàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng tiểu răng trắng. "Là các ngươi phải cẩn thận."
"Ừm."
Đại trưởng lão sững sờ, còn chưa hiểu nàng lời này là có ý gì. Sau một khắc, Tạ Vũ Hàm hai chân bỗng nhiên khẽ cong, dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung, cả người như là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, thẳng tắp hướng lấy bầu trời xông tới. Tư thế kia, rõ ràng là muốn trực tiếp tới một phát địa bạo thiên tinh. Thế mà, phù phù, vừa bay đến giữa không trung, Tạ Vũ Hàm tựa như là một cái bị chặt đứt nguồn điện máy không người lái, thẳng tắp từ trên trời rơi xuống, tại trên mặt đất đập ra một cái không lớn không nhỏ hình người hố. Nàng mặt mày xám xịt theo trong hố leo ra, lung lay đầu, gương mặt mờ bức.
"Không đúng,
thế nào không bay lên được rồi? Giống như có đồ vật gì tại đè ép ta cũng như thế, càng dùng lực càng không bay lên được." Đại trưởng lão nhìn nàng kia bộ ngốc dạng, vừa tức giận vừa buồn cười, đi ra phía trước giải thích nói, "Trốn cấm địa này bên trong có cường đại không gian cấm chế, đừng nói là ngươi, liền xem như đế quân cường giả, cũng vô pháp ngự không phi hành."
"Hả? Dạng này à?"
Tạ Vũ Hàm bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ đất trên người.
"Không có thể bay được.
Cái kia chạy đánh chính là..."
"Vậy ta thì cáo từ trước.
Tiểu Hữu, thật không cùng ta chờ một khối hành động a?"
"Không được, chính các ngươi hành động đi.
Không phải vậy đến thời điểm đánh lên dễ dàng đem các ngươi cho một khối cuốn vào." Tạ Vũ Hàm gánh lấy Lang Nha Bổng, phân biệt một chút phương hướng, sau đó vung ra chân, hướng về một phương hướng thì chạy như điên, tốc độ quá nhanh, đúng là tại sau lưng kéo ra khỏi một đạo thật dài bụi mù. Đại trưởng lão cùng hai tên đệ tử kia liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tạ Vũ Hàm vận khí tựa hồ không tệ, không có chạy ra bao xa, phía trước thì xuất hiện một chi đội ngũ. Cái kia là một đám người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ, ước chừng có hơn 10 người, cầm đầu là một tên tiên phong đạo cốt, ánh mắt lại lộ ra mấy phần hung ác nham hiểm lão giả, khí tức quanh người cuồn cuộn, bất ngờ cũng là một vị đế quân. Đây là thượng cổ ma vực Thanh Vân Tông môn nhân. Gặp được người, Tạ Vũ Hàm đã hưng phấn mà quát to một tiếng, tốc độ lần nữa tăng vọt. Nàng cả người hơi hơi cong lên, đem cái kia căn cự đại lang nha bổng đưa ngang trước người, giống một đầu phát hiện con mồi lại vận, một đầu thì hướng về đối phương đội ngũ thẳng tắp đụng tới. Vậy đơn giản thu bạo tư thế, nhìn đến Thanh Vân Tông tất cả mọi người là sửng sợ. Đây là cái gì đấu pháp?
Hừ, không biết sống chết.
Thanh Vân Tông tên kia đế quân trưởng lão lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Chỉ là một cái võ hoàng, lại dám như thế đập vào đế quân nghi trượng. Hắn đứng tại chỗ, động cũng không động, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, một tầng mắt trần có thể thấy cương khí kim màu xanh trong nháy mắt trước người ngưng tụ. Hắn thậm chí lười nhác vận dụng toàn lực, chuẩn bị thì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đem cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu đánh bay, để cho nàng biết cái gì gọi là đế quân chi uy không thể phạm. Thế mà, một giây sau,
oeng,
một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, nương theo lấy rợn người tiếng vỡ vụn, ầm vang nổ tung. Tại Thanh Vân Tông đế quân trưởng lão cái kia bỗng nhiên co vào trong con mắt, tầng kia đủ để ngăn chặn trời long đất lở hộ thể cơ ý, tại tiếp xúc đến Lang Nha Bổng trong nháy mắt, lại như cùng một khối yêu đất pha lê, lên tiếng sụp đổ. Kinh khủng trùng kích lực, không có suy giảm chút nào, rắn rắn chắc chắc đâm vào lồng ngực của hắn.
Phúc.
Thanh Vân Tông trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự ngang ngược cự lực đánh tới, xương ngực trong nháy mắt sụp đổ, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Cả người hắn như là bị một viên cao tốc vận hành vẫn thạch chính diện đập trúng, hai chân cách mặt đất, mang theo liên tiếp đâm bạo mình, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hung hăng té bay ra ngoài.
Ầm ầm.
Hắn liên tiếp đụng gãy phía sau mười mấy quả cần muốn vài người ôm hết cổ thụ che trời, sau cùng mới nặng nề màn đện tại một vách đá phía trên, đem cứng rắn vách đá đều đâm vào một cái to lớn hình mạng nhện vết rách, cả người thật sâu khảm đi vào, không rõ sống chết. Toàn bộ thế giới dường như tại thời khắc này bị nhấn xuống yên lặng quá. Thanh Vân Tông môn nhân, tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn nguyên một đám há to miệng, nhãn cầu trừng đến căng tròn, ngơ ngác nhìn cái kia chậm rãi theo trên vách núi đá trượt xuống thân ảnh, lại nhìn một chút cái kia gánh lấy Lang Nha Bổng, một mặt vẫn chưa thỏa mãn mềm mại tiểu thiếu nữ. Trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng.
Không phải,
cái này tình huống gì?
Chương 1447, An Tam một tấn chương 1447, An Tam một tấn một bên khác, Tử Nguyệt cung đội ngũ cũng bước vào mảnh này cổ lao cấm địa.
Cầm đầu đại trưởng lão Huyền Phương vừa rơi xuống đất, liền lập tức nhắc nhở mọi người, nơi đây cấm chế cực mạnh, không cách nào ngự không, đều hành sự cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, đi theo đội ngũ cuối cùng Phó Vân Hải đột nhiên bước chân dừng lại, cả người xử ngay tại chỗ, không lúc đích.
Thánh tử,
mấy tên Tử Nguyệt cung đệ tử thấy thế, đều là sửng sợ. Huyền Phương cũng nhăn nhăn lông mày, đang muốn tiến lên hỏi thăm, lại bị Lý Nhất Minh đưa tay ngăn cản.
Không có việc gì, trưởng lão.
Lý Nhất Minh nhìn lấy Phó Vân Hải bóng lưng, thần tình lạnh nhạt, hắn đang cùng chính mình võ hồn giao lưu.
Tử Nguyệt cung mọi người,
cùng võ hồn giao lưu.
Võ hồn thứ này còn có thể giao lưu.
Cái này thánh tử làm sao toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ tà môn sức lực.
Huyền Phương trưởng lão ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không nói nhiều, mà chính là yên lặng chờ đợi.
Mọi người ở đây lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, Phó Vân Hải thân thể giật giật, lúc này mới bước nhanh đi đến Lý Nhất Minh bên người, thấp giọng,
"Nhị ca, lớp chúng ta những người khác tiến đến."
Bất quá tiểu hắc nói, "Vivi, tiểu cựu cùng tiểu thập tình huống có điểm gì lạ lạ?"
Lý Nhất Minh ánh mắt ngưng tụ, "Thế nào?"
Tiểu hắc nói bọn hắn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật ngược lại là bình thường, cũng là phát ra năng lượng ba động rất kỳ quái, có dị thường. Phó Vân Hải cau mày, nó đề nghị chúng ta tốt nhất đi qua nhìn một chút. Ta cảm thấy có thể là ra chuyện.
Được. Lý Nhất Minh không chút do dự, lúc này gật đầu, chúng ta đi qua ngó ngó.
Phó Vân Hải đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, quay người liền đối với Huyền Phương chắp tay, trưởng lão, ta cùng ta nhị ca thì không cùng các ngươi một đường, chúng ta muốn đi tìm đồng môn.
Cái này sợ là không ổn.
Huyền Phương khẽ giật mình, liền vội vàng khuyên nhủ, thánh tử, nơi đây mạo hiểm không nhỏ, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, hai người các ngươi tốt hơn theo chúng ta cùng nhau hành động, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Không có việc gì.
Phó Vân Hải khoát tay áo, lại khôi phục bộ kia thật thà bộ dáng, không đánh lại được chúng ta tùy thời đều có thể tránh đi, trưởng lão chính các ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn cũng không đợi Huyền Phương lại khuyên, cùng Lý Nhất Minh liếc nhau, hai người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo, đảo mắt thì biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Huyền Phương nhìn lấy hai người biến mất phương hướng, há to miệng, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Hai cái này tiểu tử,
đi thôi,
đuổi theo.
Trưởng lão, theo làm gì?
Cái nào nhiều lời như vậy, đuổi theo.
Lúc này, cấm địa một chỗ khác, Vô Cực Cung đội ngũ ngay tại một mảnh loạn thạch đá lởm chởm khu vực bên trong chậm rãi đi tiến. Cầm đầu chính là Mạc Thiên Ngân, sắc mặt hắn âm trầm, đi lại ở giữa đều mang một cổ áp lực sát khí. Mà ở bên người hắn, một đạo thân ảnh như là như tượng gỗ, nhắm mắt theo đuôi theo sát, chính là Giang Thừa Phong. Hắn hai mắt vô thần, mặt không biểu tình, dường như mất hồn đồng dạng để tuyến tượng gỗ. Mấy ngày trước Mạc Thiên Ngân đem Giang Thừa Phong mang về Vô Cực Cung về sau đi qua phân biệt mới biết được trọng thương Cắt Thiên Thu cũng không phải là Giang Thừa Phong. Ngược lại là Mạc Thiên Ngân bởi vì bị thủ hộ khải giáp trói buộc cũng là bị chơi khăm rồi. Án lớn như vậy thua thiệt, Mạc Thiên Ngân đương nhiên sẽ không giết Giang Thừa Phong. Chiêu hàng là không thể nào chiêu hàng, Mạc Thiên Ngân quả quyết lựa chọn dùng bí pháp khống chế. Kết quả bạn không nghĩ đến Giang Thừa Phong ý chí lực không phải bình thường không hợp thói thường, cho dù là hắn vận dụng bí pháp về sau cũng căn bản vô pháp điều khiển này thần trí. Vì triệt để khống chế lại cái ý chí này, lực ương ngạnh đến biến thái tiểu tử, Vô Cực Cung cơ hồ xuất động tất cả bế quan thái thượng trưởng lão, liên thủ thi triển bí pháp, mới miễn cưỡng đem thần trí của hắn áp chế xuống. Nhưng tất cả những thứ này, tại Mạc Thiên Ngân xem ra đều là đáng giá. Một cái có thể đối đại trạch cảnh đế quân tạo thành uy hiếp thiên võ hoàng, lá bài tẩy này nếu là dùng đến tốt, đủ để tại thời khắc mấu chốt cho bất cứ địch nhân nào mang đến nhất kích chí mệnh. Ngay tại lúc này, Mạc Thiên Ngân cước bộ bỗng nhiên một trận, hắn ngẩng đầu, ánh mắt như điện, bắn hướng về phía trước. Cách đó không xa khe núi miệng, khác một đội nhân mã chậm rãi đi ra, chặn bọn hắn đường đi. Cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt cuồng ngạo lao già tóc đỏ, trên người hắn món kia thêu lên ba đầu phượng loan hắc bảo, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận, tất nhiên là Địa Loan Cung thái thượng trưởng lão, Xích Viêm. "Nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Vô Cực Cung Mạc lão quỷ a." Xích Viêm vừa thấy được Mạc Thiên Ngân, liền quát điếu, thanh âm kia chói tai khó nghe, tràn đầy không còn che giấu trào phúng. Nghe nói Cắt Lao Tặc bị một cái thiên võ hoàng tiểu bối đánh cho nửa chết nửa sống, ha ha ha, thật sự là chết cười lão phu. Phía sau hắn Địa Loan Cung các đệ tử cũng theo phát ra một trận cười vang. Đường đường đại trạch cảnh đế quân, lại bị một cái thiên võ hoàng phế đi, các ngươi Vô Cực Cung thật đúng là cho chúng ta ma đạo tăng thể diện a. Xích Viêm cười đến nước mắt đều mau ra đây, các ngươi quả thực là chúng ta ma đạo sỉ nhục. Mạc Thiên Ngân tấm kia vốn là âm trầm mặt mò, giờ phút này càng là đen đến có thể chảy ra nước. Hắn không có chế giễu lại, chỉ là lạnh lùng giơ tay lên, đối với sau lưng bấm một cái pháp quyết. Đi theo phía sau hắn Vô Cực Cung các đệ tử ngầm hiểu, không nói một lời, cấp tốc lui về phía sau, kéo ra đầy đủ khoảng cách. Xích Viêm thấy thế, nụ cười trên mặt càng đậm, làm sao? Nói không lại liền muốn động thủ. Tới tới tới, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, các người đám phế vật này ngoại trừ lấy nhiều khí ít, còn có bản lĩnh gì? Hắn toàn thân khí thế ầm vang bạo phát, chuẩn bị tốt tốt lãnh giáo một chút Vô Cực Cung cao chiêu. Thế mà, Mạc Thiên Ngân vẫn đứng tại chỗ, động cũng không động. Hắn chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn, liếc qua bên cạnh cái kia như là như tượng gỗ Giang Thừa Phong. Giang Thừa Phong cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong, đột nhiên lóe qua một tia yêu dị huyết quang. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Mạc Thiên Ngân khỏe miệng, câu lên một vệt dày đặc cười lạnh. Đến. Xích Viêm đang chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên cảm giác trên thân mát lạnh. Ngay sau đó, ào ào ào. Một trận vải vóc ma sát thanh âm, tại yên tĩnh trong sơn cốc lộ ra phá lệ rõ ràng. Xích Viêm vô ý thức túi đầu xem xét. Trên người hắn món kia uy phong lẫm lẫm vượng luân bảo, tính cả bên trong nội giáp, dưới chân giày. Cứ như vậy bỗng dưng trượt xuống, tán thành đầy đất linh kiện. Cả người hắn, sạch sẽ bóng bẩy đứng ngay tại chỗ. Xích Viêm náo tử tại chỗ đứng máy. Không chỉ là hắn, phía sau hắn đám kia vừa mới còn tại cười vang Địa Loan Cung các đệ tử, giờ phút này cũng đều lâm vào đồng dạng ngốc trệ. Tất cả mọi người quần áo đều trong cùng một lúc bị một cỗ không thể nào hiểu được quỷ dị lực lượng đồng loạt bắt xuống dưới. Trong một chớp mắt, miệng sơn gốc, cảnh xuân lộ ra. Hơn 10 đạo trần chuồng thân ảnh, tại cấm địa lạnh thấu xương trong gió lạnh, hai mặt nhìn nhau, trong gió lộn xộn. Trong thoáng chốc, Mạc Thiên Ngân đã giết tới Xích Viêm trước mặt. An ta một ấn. Chương 1448, binh khí chương 1448, binh khí cấm địa trong sơn cốc gió, tại lúc này lộ ra một cỗ toàn tâm lạnh. Xích Viêm bị Mạc Thiên Ngân một ma ấn trực tiếp nện vào trong đống loạn thạch, gương mặt gián mua kia từ đỏ chuyển tím, lại từ tím biến thành đen. Hắn sống mấy ngàn năm, cho dù là lúc trước bị kẻ thù truy sát đến tuyệt lộ, cũng không có giống như bây giờ mất mặt xấu hổ. Mạc Thiên Ngân. Xích Viêm từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này, toàn thân tức giận đến phát run, ở ngực tóc đỏ trong gió rét loạn chiến. Hắn không lo được đi kiếm trên đất y phục, song trưởng đống nhiên vỗ, thể nội đế quân ma khí giống như là núi lửa phun trào bao phủ mà ra. Người muốn chết. Mạc Thiên Ngân nhìn lấy Xích Viêm cái kia buồn cười bộ dáng, tâm lý đừng đề cập nhiều thống khoái. Trước đó hắn tại Hắc Phong Nhai chịu những cái kia tội, hiện tại cuối cùng có người bồi tiếp cùng một chỗ lãnh hội. Xích Viêm lão quỷ, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Mạc Thiên Ngân cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, đối với bên cạnh Giang Thừa Phong một chỉ. Giết hắn. Giang Thừa Phong cặp kia lỗ trống trong mắt, huyết sắc quang mang trong nháy mắt đại thịnh. Hắn không nói lời nào, đạp chân xuống, mặt đất tầm vang nổ tung, cả người hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, bay thẳng địa Loan cung trận doanh. Tiểu nhân hèn hạ, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Xích Viêm nộ hống liên tục, thân hình lấp lóe, nỗ lực trên không trung ngưng tụ ra ma khí trường bảo. Bị rồi. Mạc Thiên Ngân bước nhanh đến phía trước, chấn hồn ma ấn tại lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, màu u lam ma hỏa đem không khí chung quanh tiêu đến vặn bẹo biến hình. Tại ma vực lăn lộn lâu như vậy, ngươi thế mà còn cùng ta nói bị rồi. Xích Viêm, ngươi thật là sống trở về. Cùng lúc đó, địa Loan cung các đệ tử cũng rốt cục phản ứng lại. Tuy nhiên cả đám đều chỉ riêng đi, nhưng bản năng cầu sinh để bọn hắn không lo được xấu hổ, ào ào quái khiếu tàng ra, nỗ lực tìm kiếm công sự che chắn. Kết trận, nhanh kết trận. Một tên địa Loan cung võ hoàng đệ tử khàn giọng hô, hai tay lung tung vung đẩy, muốn điều động ma khí ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Mạc Thiên Ngân lần nữa biến đổi thủ ấn. Nhắm mắt, vô cực cung các đệ tử sớm đã đạt được chỉ lệnh, tại Mạc Thiên Ngân mở miệng trong nháy mắt, sở hữu người đều nhịp nhắm hai mắt lại, thậm chí còn dùng ma khí chết phong bế nhãn cầu. Xích Viêm sửng sốt một chút, nhắm mắt. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vọt tới giữa không trung Giang Thừa Phong, thân thể chấn động mạnh một cái. Ông, một loại không cách nào hình dung, đủ để đâm xuyên thần hồn óng ánh kim quang, không có dấu hiệu nào theo Giang Thừa Phong mỗi một cái lỗ chân lông bên trong bạo phát đi ra. A, trong sơn cốc trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Địa Loan cung các đệ tử nơi nào thấy qua loại chiến trận này, bọn hắn vốn là đang bận bịu che chắn thân thể, ánh mắt căn bản chưa kịp rời. Lần này tất cả mọi người tầm mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa, không chỉ có như thế, kim quang kia còn theo thần kinh thị giác trực tiếp thiêu tiến vào trong đầu. Xích Viêm cũng trúng chiêu. Hắn mặc dù là đế quân, phản ứng cực nhanh, tại kim quang bạo phát trong nháy mắt thì hai mắt nhắm nghiền. Nhưng kim quang kia lực xuyên thấu quá mạnh, cho dù nhắm hai mắt, hắn cũng cảm giác mí mắt giống như là bị nung đỏ bàn ủi nóng qua một dạng, đại não một trận mê muội. Ngay tại lúc này, Mạc Tiên Ngân mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Hắn chờ cũng là giờ khắc này. Hắn cũng không có trực tiếp công kích những đệ tử kia, mà chính là đem tất cả chú ý lực đều tập trung vào Xích Viêm trên thân. Đi. Mạc Tiên Ngân đối với Giang Thừa Phong lần nữa bấm pháp quyết. Giang Thừa Phong trên thân thủ hộ khải giáp tại cái kia vạn trượng kim quang bên trong, đúng là lại một lần nữa chủ động giải thể. Giang giáp, giang giáp, giang giáp. Vô số thật nhỏ màu vàng kim linh bộ kiện vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, xuyên đấu trùng điệp ma khí, tinh chuẩn bay về phía Xích Viêm. Xích Viêm giờ phút này đang ở vào ngắn ngủi mù trạng thái, thân niệm cũng bị kim quang kia quấy nhiều đến rối tinh rối mù. Chỉ cảm thấy có đồ vật gì chính hướng về chính mình bay tới, vô ý thức huy động hai tay, muốn đem những vật này đánh bay. Lan đi. Thế mà những thứ này linh bộ kiện tựa như là như mọc ra mắt, trên không trung một cái xoay quanh, đúng là tránh khỏi hắn công kích, sau đó lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức hung hăng đội lên trên người hắn. Cách. Hai khối cẩn trọng giắt tay gắt gao khóa lại Xích Viêm hai tay. Cách. Hai cái trầm trọng giắt chân đem hai chân của hắn chăm chú bắt chặt. Đây là vật gì? Xích Viêm hoảng sợ phát hiện những thứ này áo giáp màu vàng kim vừa lên thân, hắn thể nội ma khí tựa như là gặp thiên địch đồng dạng, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Trầm trọng, không cách nào hình dung trầm trọng. Không chỉ có là trên nhục thể phụ trọng, càng là pháp tắc phương diện phong cấm. Cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo đế quân chi ý, tại thời khắc này vậy mà không cách nào cùng ngoại giới câu thông, cả người giống như là bị nhốt vào một cái hoàn toàn ngăn cách trong lồng sắt. Xích Viêm lão quỷ, tư vị như thế nào? Mạc Thiên Ngân thân ảnh theo kim quang bên trong hiện hiện, hắn vừa sải bước ra, liền đi tới Xích Viêm trước mặt. Xích Viêm giờ phút này hai tay giơ ngang, hai chân cứng ngắc, cả người giống như là một cái bị cưỡng ép cố định trụ người gỗ, đừng nói phản kích, liền chuyển động một cái cước bộ đều làm không được. Mạc Thiên Ngân, ngươi dám giết ta? Muốn cùng ta Điệu Loan cung khai chiến a? Mạc Thiên Ngân không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn giơ cao lên phương này đã bành trướng đến mấy trượng lớn nhỏ chấn hồn ma ấn. Đương nhiên, bất quá tại giết ngươi trước, lão phu đến cảm ơn trước ngươi. Tạ ơn ngươi để lão phu minh bạch, phí hết lớn như vậy kình khống chế tiểu tử này, đến cùng là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Và anh, chấn hồn ma ấn lôi cuốn lấy màu u lam ma hỏa, mang theo hủy diệt vạn vật khí thế, đối với Xích Viêm viên kia tóc đỏ đầu hùng hăng đập xuống. Đông, một tiếng vang trầm. Xích Viêm hộ thể ma khí tại mất đi căn cơ tình huống dưới, yếu ớt giống một tờ giấy mỏng. Ma ấn rắn rắn chắc chắc đập vào hắn trên đỉnh đầu. Xích Viêm thân thể kịch liệt run lên, cổ phát ra một trận rợn người tiếng xương nước, cả người bị cái này nhất ấn nện đến hai chân trực tiếp chui vào lòng đất trong nham thạch. Còn chưa có chết, Mạc Thiên Ngân trong mắt sát cơ càng tăng lên, hắn hít sâu một hơi, thể nội lực lượng không giữ lại chút nào quán chú đến ma ấn bên trong. Vậy lão phu thì nhiều đưa ngươi vài cái. Đông, đông, đông. Mạc Thiên Ngân giống như là rèn sắt một dạng, khống chế ma ấn điên cuồng mà đối với Xích Viêm một trận đập mạnh. Mỗi một ấn rơi xuống, mặt đất đều sẽ hạ xuống vài thước. Mỗi một ấn rơi xuống, Xích Viêm khí tức liền sẽ suy yếu một đoạn. Thẳng đến thứ 10 xuống, Xích Viêm viên kia cứng rắn đế quân đầu, rốt cục không chịu nổi cái này liên tục không ngừng trọng kích, giống như là một viên nát dưa hấu mở dạng, ầm vang nổ tung. Đệ nhất địa Loan cung đế quân, như vậy vẫn lạc. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng không kịp đào thoát, liền bị cái kia màu u lam ma hỏa đốt thành hư vô. Mạc Tiên Ngân thu hồi ma ấn, lạnh lùng nhìn lấy hầm động trong kia cỗ tàn phá không chịu nổi thi thể, trên mặt không có bất kỳ cái gì thương hại. Trưởng lão Uy Vũ, Trung quanh Vô Cực Cung các đệ tử lúc này mới ào ào mở mắt ra, nhìn lấy cái kia tử trạng thê thảm xích viêm, nguyên một đám hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. "Đừng nói nhảm, những cái kia Địa Loan Cung tạp chủng, một cái đều đừng buông tha." Mạc Thiên Ngân quay đầu, ánh mắt quét về phía những cái kia còn tại bốn phía đi loạn, nỗ lực chạy trối chết Địa Loan Cung đệ tử. "Vâng." Một trận một phương diện đổ sát tại trong sơn cốc mở màn. Những cái kia Địa Loan Cung đệ tử tinh nhuệ, tại mất đi thái thượng trưởng lão phù hộ tình huống dưới, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Một tên đệ tử thật vất vả khôi phục một tia thị lực, vừa chạy ra xa mấy chục trượng, liền bị Mạc Thiên Ngân tiện tay tế ra ma ấn nện thành thịt nát. Hai tên đệ tử khác nỗ lực chui vào bên cạnh loạn thạch lâm, lại bị Vô Cực Cung các đệ tử vây công đánh chết. Không đến một lát công phu, Địa Loan Cung chuyến này tiến vào cấm địa hơn 10 tên đệ tử, liền bị tàn sát hầu như không còn. Cả cái sơn cốc tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Mạc Thiên Ngân đi đến xích viêm bên cạnh thi thể, con ngón búng ra, một luồng ma viêm rơi ở phía trên. Hô! Hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ra, đem xích viêm cùng chung quanh những đệ tử kia thi thể toàn bộ bao khỏa. Bất quá mấy hơi thời gian, tất cả dấu vết đều bị cái này ma viêm tiêu thành cho tàn, theo gió mà qua. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thiên Ngân mới phủi tay, xoay người nhìn hướng vẫn đứng tại chỗ, không nói một lời Giang Thừa Phong. Giang Thừa Phong hai tay đã rủ xuống, trong mắt huyết sắc quang mang cũng mở đi rất nhiều, lần nữa khôi phục loại kia thật thả trạng thái. Những cái kia màu vàng kim linh bộ kiện từ lâu theo xích viêm trên thân bay trở về, một lần nữa tổ hợp thành thủ hộ khải giáp, xuyên tại Giang Thừa Phong trên thân. Mạc Thiên Ngân đi đến Giang Thừa Phong trước mặt, đưa tay vỗ vỗ cái kia băng lãnh màu vàng kim miếng lớp vải, trên mặt lộ ra tự tiến vào cấm địa đến nay lớn nhất thư thái nụ cười. "Tốt, rất tốt. Loại này giết người hiệu suất, lão phu cuộc đời ít thấy. Một đối một, cùng cảnh giới căn bản không phải đối thủ." Mạc Thiên Ngân cảm khái nói. Hắn trước đó vì khống chế Giang Thừa Phong, không chỉ có hao phí đại lượng tài liệu chân quý, còn thỉnh tất cả thái thượng trưởng lao xuất lực. Lúc đó còn có không ít người cảm thấy hắn là đang lãng phí tài nguyên, cảm thấy khống chế một cái thiên võ hoàng không đáng. Hiện tại xem ra, những lão gia hỏa kia tất cả đều là dàn nên hồ đồ rồi. Thế này sao lại là một cái thiên võ hoàng? Đây quả thực là một cái chuyên môn vì giết hại mà thành binh khí. Đi thôi." Mạc Thiên Ngân vung tay áo bảo, hăng hái. "Có lá bài này, trốn cấm địa này bên trong cơ duyên, hơn phân nửa đều phải quy ta Vô Cực Cung." Hắn mang theo một đám đệ tử, trùng trùng điệp điệp hướng lấy sơn cốc chỗ sâu đi đến. Giang Thừa Phong vẫn như cũ cùng ở phía sau hắn, đi lại cứng ngắc, giống như là một đạo trầm mặc màu vàng kim ảnh tử. Chương 1449, đại sát khí chương 1449, đại sát khí cấm địa chỗ sâu. Tiêu Viễn Sơn mang theo nhất đội Vô Cực Cung đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua một mảnh khô bại cánh rừng bên trong. Đội ngũ sau cùng, một đạo bóng dáng bé nhỏ yên lặng theo. Hà Vi Vi hai mắt trống rỗng, mặt không biểu tình, tấm kia nguyên bản lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ giờ phút này chỉ còn lại có một loại quỷ dị tinh mịch, giống một bộ bị rút đi linh hồn tinh xảo búp bê. Tiêu Viễn Sơn ngẫu nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong đã có kiên kỵ, cũng có một tia không đè nén được của nhiệt. Vì khống chế cái tiểu nha đầu này, Vô Cực Cung trả ra đại giới, có thể so sánh Mạc Thiên Ngân bên kia lớn hơn nhiều lắm. Hắn đến bây giờ còn nhớ đến, chính mình đem người mang về tông môn về sau, mới bị tự xưng là tâm cảnh vững như bản thạch thái thượng trưởng lao không tin tà, nhất định phải liên thủ thi triển, muốn tìm tòi hư thực. Kết quả, bí thuật vừa mới phát động, mấy cái kia cùng nhau sống hơn vạn tuổi lao ra hỏa, thì ở trong đại điện khóc thành một mảnh. Có ôm lấy cây cột khóc chính mình chết đi thanh xuân, có quỳ trên mặt đất đấm ngược dậm chân, hối hận lúc trước không thể đối mối tình đầu càng dũng cảm một điểm, tràn diện một lần mất khống chế. Sau cùng, vẫn là bế quan nhiều năm cung chủ tự mình xuất thủ, mới dùng sức mạnh vô thượng cưỡng ép đem nha đầu này thần hồn ngăn chặn. Dù là như thế, cung chủ sau khi xuất quan cũng chỉ là lưu lại một câu đánh giá. Nàng này chính là ma đạo may mắn, cũng là ma đạo chi kiếp. Ngay tại Tiêu Viễn Sơn nhớ lại thời khắc, phía trước cánh rừng bên trong đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Mười mấy bóng người theo trong rừng hiện thân, chặn bọn hắn đường đi. Cầm đầu là một tên người mặc tinh thần đạo bảo, tay cầm phất trần lão đạo, tóc bạc mặt hường hảo, ánh mắt lại sắc bén như ưng. Cửu Thiên Cung, Thái Thượng trưởng lão, Tinh Trần Tử. Tiêu lão quỷ, thật sự là xảo a. Tinh Trần Tử hất lên phất trần, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, nghe nói các thiên thu bị cái thiên võ hoàng phế đi. Các ngươi Vô Cực Cung gần nhất là chuyện gì xảy ra, xảy ra chút mất mặt xấu hổ sự tình. Phía sau hắn Cửu Thiên Cung các đệ tử đã cấp tốc triển khai tư thế, rõ ràng là chuẩn bị muốn động thủ. Tiêu Viễn Sơn tiểu tụy trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn chỉ là giơ tay lên một cái, sau lưng Vô Cực Cung các đệ tử lập tức ngầm hiểu, cấp tốc tản ra, nhưng cũng không có kết thành mọi người quen thuộc Vô Cực tòa thiên trận, ngược lại là đem cái kia như là con rối giống như Hà Vi Vi, vây ở trận pháp ngay trung tâm. Tinh Trần Tử thấy thế, lông mày nhíu lại, trên mặt khinh thường càng đậm. Làm sao? Bị ta nói chúng chỗ đau, muốn động thủ? Cầm Vô Cực tòa thiên trận đối phó ta. Tiêu Viễn Sơn, ngươi không khỏi cũng quá xem thường lão phu. Tiêu Viễn Sơn nghe vậy, tấm kia không hề bận tâm trên mặt, đúng là chậm rãi kéo ra một cái nụ cười quỷ dị. Người nào nói cho ngươi, đây là Vô Cực tòa thiên trận? Tinh Trần Tử tâm lý hơi hồi hộp một chút, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Không đợi hắn kịp phản ứng, trung ương trận pháp, cái kia một mực trầm mặc không nói thiếu nữ, đột nhiên không có dấu hiệu nào ngẩng đầu lên. A a a a. Một tiếng thê lương đến cực hạn, phản phất muốn xé rách thần hồn rít lên, theo trong miệng nàng bạo phát. Ông, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã mất đi tất cả sát thái. Một mảnh sền sệt như máu đỏ tươi, lấy Hà Vi Vi làm trung tâm, ầm vang bao phủ ra, trong nháy mắt đem tất cả Cửu Thiên Cung người bao phủ trong đó. Ô, ô ô ô. Vô số đạo tiếng khóc theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là oan hồn nói nhỏ, lại như là người yêu vừa khóc vừa kể lể, nhao nhao đến người tâm phiền ý loạn, như muốn phát cuồng. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào nói rõ bi thương, như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung tất cả mọi người tâm phòng.
Không,
sư muội, ngươi tại sao muốn cùng cái kia tiểu bạch kiếm tốt? Ta điểm nào không bằng hắn? Chỉ là trong nháy mắt, Cửu Thiên Cung các đệ tử liền triệt để sụp đổ, nguyên một đám đánh tới bời, hoặc ngồi hoặc nằm, ôm đầu khóc ròng ròng, triệt để đánh mất ý chí chiến đấu. Đây là tâm thái hoa điêu. Tinh Trần Tử toàn thân bị chấn, trong mắt viết đầy kinh hãi muốn tuyệt. Hắn lúc này thủ thần, nỗ lực đem cái kia cỗ xâm nhập thần hồn bi thương chi lực đuổi ra ngoài. Biết đến quá muộn. Tiêu Viễn Sơn hai tay không ngừng bấm pháp quyết, theo động tác của hắn, cái kia mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong, từng đóa yêu dị huyết sắc liên hoa lặng yên nở rộ, trong nháy mắt liền đem Tinh Trần Tử bao khỏa trong đó. Xuy, xuy, xuy. Vô số đầu huyết sắc dây leo theo liên hoa bên trong nổ bắn ra mà ra, như là cuồng vũ độc xà, mang theo thê lương tiếng xé gió, đổ ập xuống hướng lấy Tinh Trần Tử quất mà đi. Cho lão phu lăn đi. Tinh Trần Tử giống giận, trong tay phất trần của vũ, đẩy ra từng vòng tinh huy, đem những cái kia rút tới dây leo từng cái chấn vỡ. Thế mà, ngay tại hắn ứng phó dây leo trong nháy mắt, một đạo bóng dáng bé nhỏ, giống như quỷ mị ở bên người hắn chợt lóe lên. Phúc. Tinh Trần Tử chỉ cảm thấy sườn trái đau xót, hộ thể cương khí đúng là bị một đạo vô hình chỉ lực trong nháy mắt xuyên thủng, lưu lại một thật nhỏ huyết động. Một cú cực âm cực hàn ý tuyệt vọng, theo vết thương điên cuồng hướng hắn thể nội chui vào. Hô trướng. Tinh Trần Tử vừa sợ vừa giận, trở tay vỗ tới một trường, lại chỉ đánh hụt. Hà Vi Vi thân ảnh tại huyết sắc hoa hải bên trong lúc gần lúc hiện, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ ở trên người hắn lưu lại một huyết động. Toái tâm chỉ, tại mảnh này thuộc về lĩnh vực của nàng bên trong, tốc độ của nàng cùng trình độ quỷ dị bị phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Tinh Trần Tử bị quấy rối đến phiền phức vô cùng, sơ hở trong chỗ. Ngay tại lúc này, Tiêu Viễn Sơn nắm lấy cơ hội, thân hình nổi lên, một trường vô ra, rồi giao ma khí hóa thành một cái giả thiên tế nhật đen nhánh quỷ trảo, xuyên đấu trùng điệp huyết vụ, rắn rắn chắc chắc cấn tại Tinh Trần Tử giữa lưng. Phúc. Tinh Trần Tử như bị sét đánh, cuồn phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Hắn tâm thần bồi loạn, cái kia cố bị áp chế xuống tâm tình bi thương, lần nữa giống như nước thủy triều dâng lên. Vì cái gì? Lúc trước sư phụ muốn đem trưởng môn chi vị chuyển cho sư mình. Vì cái gì? Ta khổ tu ngàn năm, nhưng như cũng không cách nào đột phá bình cảnh. Ta tốt thất bại. Tại hắn đạo tâm thất thủ trong nháy mắt, cái kia đầy trời huyết sắc dây leo rốt cuộc tìm được cơ hội, cùng nhau tiến lên, đem hắn từ đầu đến chân buộc chặt chẽ bước vàng, treo tại giữa không trung. Tinh Trần Tử triệt để từ bỏ chống cự. Hắn hai mắt vô thần, trên mặt mang hai hàng thanh lệ, trong miệng tự lẩm bẩm. Thôi, thôi, còn sống, quá mệt mỏi. Tiêu Viễn Sơn chậm rãi đi đến hắn trước mặt, nhìn lấy hắn bộ kia sinh không thể yêu bộ dáng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Hắn giơ tay lên, một chỉ điểm hướng Tinh Trần Tử mi tâm. Tạm biệt. Phúc. Huyết quang chợt hiện. Tiêu Viễn Sơn thu hồi ngón tay, xoay người, nhìn lấy những cái kia còn tại trên mặt đất kêu cha gọi mẹ Cửu Thiên Cung đệ tử, trong mắt không có nửa phần thương hại. Một tên cũng không để lại, hủy thi di tích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Vô Cực Cung các đệ tử như lang như hổ nhào tới, một trận một phương diện đồ sắt liền triển khai như vậy. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Viễn Sơn mới thở phào một hơi. Hắn đi đến vẫn như cũ duy trì thi pháp tư thái Hà Vi Vi trước mặt, nhìn lấy trương này không có không sức sống gương mặt, ánh mắt bên trong cùng nhiệt cơ hồ muốn tràn đi ra. Đây mới thật sự là đại sát khí. Cơ duyên tới, cản cũng đỡ không nổi a. Chương 1450, giúp ta. Chương 1450, giúp ta. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Tiêu Viễn Sơn xử lý xong Cửu Thiên Cung thi hải, Tiêu Thụy bàn tay vung lên, chuẩn bị mang theo các đệ tử cấp tốc rút lui. Thế mà, ngay tại lúc này, ầm ầm, đại địa không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động, dưới chân cảnh khô lá héo hứa điên cuồng loạn động, dường như lòng đất có cái gì to lớn cự vật đang thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Vô Cực Cung các đệ tử sắc mặt đột biến, ào ào thôi động ma khí ổn định thân hình, từng đạo ánh mắt cảnh giác ném hướng bốn phía. Tiêu Viễn Sơn cũng là cao mày, rồi giao thần niệm trong nháy mắt ùn ùn kéo đến mà đi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chết khóa chặt phía bên phải tòa kia không hơn trăm trượng cao đồi núi nhỏ. Oeng! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Ngọn núi nhỏ kia đồi giống như là bị từ nội bộ dẫn bạo thùng thuốc nổ, núi đá nứt toát, bùn đất bốc trời, ầm vang nổ tung một cái to lớn lỗ hổng. Một đạo thân ảnh chật vật, lôi cuốn lấy đầy trời bụi mù, theo cái kia lỗ hổng bên trong bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trên không trung vô lực lộn mười mấy vòng, sau cùng nặng nề mà đập tại cách đó không xa trên đất trống. Đó là một tên người mặc màu đỏ tông môn phục sức lão giả, ở ngực toàn bộ sập lún xuống dưới, sinh cơ phi tốc trôi qua, mắt thấy là không sống nổi. Tiêu Viễn Sơn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đây là Cực Biển Tông thái thượng trưởng lão. Còn không chờ mọi người theo biến cố bất thình lình bên trong lấy lại tinh thần, một đạo bóng dáng bé nhỏ, gánh lấy một cái cùng nàng hình thể hoàn toàn không hợp giữ tợn lang nha đồng, theo sát lấy theo cái kia nổ tung gò núi bên trong một đầu bò ra. Phi phi phi. Tạ Vũ Hàm nổ ra trong miệng bùn đất, nhìn thoáng qua mặt đất cái kia đã hấp hối lao đầu, bất mãn nhếch miệng. Cái gì dọn ra? Ngay cả ta trùng thiên đỉnh cũng đỡ không nổi, thì cái này còn dám tới đánh lên ta. Nàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là kẻ nhạt vô vị thần sắc, đang chuẩn bị thay cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp đối thủ. Ngẩng đầu một cái, nàng vừa vặn đối mặt cách đó không xa đám kia trợn mắt hốc mồm Vô Cực Cung đệ tử. Tiêu Viễn Sơn cùng một đám đệ tử nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện tiểu bất điểm, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Thiên Võ Hoàng. Ừm. Đợi lát nữa. Một cái Thiên Võ Hoàng, một kích liền đem Cực Biển Tông Nguyên Đàm cảnh đế quân trưởng lao đánh thành bộ này sắp chết bộ dáng. Mà Tạ Vũ Hàm ánh mắt trong đám người tùy ý quét một vòng, rất nhanh liền như ngừng lại đội ngũ tối hậu phương, cái kia đạo như là con rối giống như tĩnh mịch thân ảnh phía trên. ánh mắt của nàng trong nháy mắt trừng đến căng tròn, thần sắc mừng rỡ lộ rõ trên mặt.
Vivi,
Tạ Vũ Hàm hưng phấn mà quát to một tiếng, gánh lấy Lang Nha Đồng thì hướng về bên này chạy tới, dưới chân mặt đất bị nàng giẫm đến tùng tùng rung động.
Ngươi làm sao cũng ở nơi đây a?
Hả? Nghe được xưng hô thế này, Tiêu Viễn Sơn tấm kia tiểu thụy mặt mo trong nháy mắt chìm xuống dưới.
Nhận biết,
hắn trong lòng còi báo động mãnh liệt, không chút do dự, giấu ở trong tay áo ngón tay bỗng nhiên bấm pháp quyết. Quan tâm nàng là ai, trước dùng tâm phái hoa điêu khống chế lại nói. Chính hướng về bên này chạy như bay đến Tạ Vũ Hàm, đột nhiên trông thấy Hà Vi Vi không có dấu hiệu nào ngẩng đầu lên.
Một giây sau,
a a a a, một tiếng so hoan hồn gào rú còn thê thảm hơn, so ma thần gào thét còn muốn bén nhọn kêu khóc, theo Hà Vi Vi trong miệng bạo phát.
Ông,
sát ý lĩnh vực, ầm vang hàn lâm. Xên xẹt như máu đỏ tươi, trong nháy mắt thôn phệ giữa thiên địa tất cả sát thái, đem không có chút nào phòng bị Tạ Vũ Hàm triệt để lồng chụp vào trong. Huyết quang bên trong, vô số đạo tiếng khóc theo bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là vô số cây kim đâm tại thần hồn phía trên, nhao nhao đến người tâm phiền ý loạn. Một cỗ băng lãnh thấu xương tâm tình bị thương, như là vỡ đê thủy triều bao phủ mà đi. Thế mà, thân ở trong lĩnh vực Tạ Vũ Hàm, chỉ là méo một chút đầu, trên mặt biểu lộ theo kinh hỉ biến thành nghi hoặc. Nàng dừng bước lại, hiếu kỳ đánh giá chung quanh mảnh này huyết hồng sắc thế giới, lại nghe bên tai cái kia nhao nhao người chết tiếng khóc, nhịn không được gãi đầu một cái.
Vivi,
ta là Mưa Hàm a. Ngươi đây là làm gì đâu? Làm tình cảnh lớn như vậy, ngươi lại nghiên cứu ra cái gì tân chiêu thức rồi? Cái kia đủ để cho đế quân đạo tâm sụp đổ, để các thái thượng trưởng lao ôm đầu khóc giống bi thương chi lực, rơi vào trên người của nàng, thì cùng gió xuân hiu hiu mở dạng, liền một tia gợn sóng đều không có thể nhấc lên. Chỗ tối, Tiêu Viễn Sơn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm huyết sắc lĩnh vực bên trong cái kia lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn có chút hiếu kỳ thiếu nữ, trong đầu trống rỗng.
Cái gì tình huống?
Vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào.
Cái này sao có thể?
Đây chính là liền cung chủ đều đánh giá vì ma đạo chi kiếp vô thượng thần thông tâm toái hoa điêu. Liền xem như vô cực cung các thái thượng trưởng lão đem hết toàn lực giữ vững tâm thần, cũng sẽ bị câu lên phủ bụi chuyện cũ, đạo tâm dao động. Làm sao lại đối một tiểu nha đầu phiến tử triệt để mất đi hiệu lực? Hắn không tin tà, lần nữa bấm pháp quyết, đem càng nhiều ma khí cùng thần niệm quán chú đi vào.
Giết!
Huyết sắc trong lĩnh vực, gió dục mây bẩn. Từng đóa yêu dị huyết liên tại Tạ Vũ Hàm chúng quanh lặng yên nở rộ, Hà Vi Vi thân ảnh tại hoa hải bên trong như ẩn như hiện, như quỷ mị lấp lóe. Đột nhiên, thân ảnh của nàng tại Tạ Vũ Hàm sau lưng lặng yên hiện hiện, cặp kia lỗ trống trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình, một cái mảnh khảnh ngón tay, mang theo xuyên thủng thần hồn tĩnh mịch chi ý, lặng yên không một tiếng động điểm hướng Tạ Vũ Hàm giữa lưng.
Toái tâm chỉ.
Thế mà, ngay tại cái kia ngón tay sắp chạm đến Tạ Vũ Hàm quần áo nháy mắt, Hà Vi Vi động tác, đột nhiên cứng đờ. Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, tấm kia tĩnh mịch gương mặt phía trên, đúng là hiện ra một tia cực kỳ thống khổ vẻ dãy rủa. Cái kia điểm đi ra ngón tay, ở giữa không trung kịch liệt lay động, đầu ngón tay tử khí lúc sáng lúc tối, làm thế nào cũng vô pháp tiếp tục tiến lên mảy may.
Ừm.
Xa xa Tiêu Viễn Sơn sắc mặt kỳ biến. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình là cấn tại Hà Vi Vi thần hồn chỗ sâu khống chế bí pháp, ngay tại lọt vào một cô ương ngạnh ý chí điên cuồng chống cự. Nha đầu này thần trí, lại có tránh thoát khống chế dấu hiệu. Nha đầu này ý chí, vậy mà tại phản kháng.
Không tốt.
Cho ta định. Tiêu Viễn Sơn vội vàng ổn định tâm thần, toàn lực thôi động pháp quyết, rồi giao đế quân chi ý hóa thành vô hình xiềng xích, cưỡng ép áp chế Hà Vi Vi cái kia cô phản kháng ý chí. Mà bên này Tạ Vũ Hàm cũng xoay người, vừa hay nhìn thấy Hà Vi Vi vẻ mặt đó dữ tợn, toàn thân run rẩy bộ dáng. Tạ Vũ Hàm nghi ngờ trên mặt sâu hơn. Nàng tiến lên trước, vươn tay tại Hà Vi Vi trước mắt lung lay.
"Vi Vi, ngươi thế nào?
Không thoải mái sao? Làm sao mặt mũi trắng bệnh?" Nàng nhìn chằm chằm Hà Vi Vi ánh mắt, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì tân đại lục.
"A,
ngươi ánh mắt làm sao biến thành toàn đen?
Mang mắt đẹp rồi.
Còn thật đẹp mắt, mua ở đâu?"
"Là xương hào đặc hiệu a.
Ngươi thế nào không nói lời nào a? Chẳng lẽ lại cùng tiểu thất một dạng luyện người câm chiêu thức a?" Ngay tại nàng liễu lo không ngừng thời điểm, Hà Vi Vi tấm kia thống khổ vặn mèo trên mặt, bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, đã dùng hết khí lực toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ.
"Mưa,
Hàm,
giúp
ta."
Chương 1451, thần uy đoạn nước.
Chương 1451, thần uy đoạn nước. Tạ Vũ Hàm nghe Hà Vi Vi cái kia đứt quãng tiếng cầu cứu, nào tử còn không co quay lại, đã nhìn thấy đối diện Tiêu Viễn Sơn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Tiêu Viễn Sơn tâm lý đã lật trời. Hà Vi Vi vậy mà bởi vì làm một cái đồng môn một câu, ý chí liền bắt đầu điên cuồng phản công. Tuyệt đối không thể để cho nàng tỉnh táo lại.
Còn đứng ngay đó làm gì?
Tiêu Viễn Sơn một bên hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, vừa hướng các đệ tử cấp tốc truyền ra thần niệm.
Giết cái này điên nha đầu.
Lập tức, vô cực cung các đệ tử lúc này đen nghịt một mảnh, hướng về Tạ Vũ Hàm thì nhào tới. Tạ Vũ Hàm nhìn lấy chiến trận này, nguyên bản nghi ngờ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trầm xuống. Loại này rõ ràng ác ý, nàng so với ai khác đều mất cảm.
Các ngươi khi dễ Vi Vi, còn muốn đánh ta?
Tạ Vũ Hàm đem trên vai Lang Nha Bổng mạn mạn hướng mặt đất một sự.
"Oen!"
Mặt đất bị cỗ này man lực trực tiếp đập ra một cái hố, hình mạng nhện vết nứt trong nháy mắt lan tràn. Nàng hai cái tay nhỏ chết nắm lấy tóc trôi, bắp thịt cả người tại thời khắc này căng cứng đến cực hạn. Nàng dưới chân đạp một cái, cả người tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh đến đám kia xông lên phía trước nhất vô cực cung đệ tử căn bản không có kịp phản ứng.
"Thần uy!"
Tạ Vũ Hàm trực tiếp xuất hiện tại một tên đệ tử ngay phía trước, trong tay Lang Nha Bổng mang theo chói hai tiếng rít, đối với cái kia đầu người thì quét tới. Đệ tử kia kinh hãi muốn tuyệt, vô ý thức giơ lên trong tay ma đao ngăn cản. nhưng tại căn giữ tợn lang nha bổng trước mặt, đao này giòn đến cùng giấy một dạng. Giang rắc. Ma đao trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Lang nha bổng thế đi không giảm, rắn rắn chắc chắc ném tại đệ tử kia trên thân thể. Phúc. Tên kia võ hoàng cảnh giới đệ tử, liền kêu thảm đều không phát ra một tiếng, thi thể bay ngược mà ra, thuận tiện lấy đụng ngã lăn đằng sau mấy người. Tạ Vũ Hàm căn bản không dừng tay, cây gậy trong tay xoay một vòng, trở tay lại là một cái quét ngang. Quét ngang. Mấy cái kia bị đụng đổ đệ tử vừa định đứng lên, liền bị một gậy này tử chặn ngang quét chúng. Xoẹt xẹt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cánh rừng. Còn lại vô cực cung đệ tử nhãn cầu đều muốn rơi ra tới. Cái này hắn mụ là Thiên Võ Hoàng. Nhà ai Thiên Võ Hoàng một gậy có thể ném chết một cái Địa Võ Hoàng? Trên lệch này có phải hay không có chút quá tại không hợp thói thường? Hộ thể cương ý vậy mà căn bản không có tác dụng. Tản ra. Chớ cùng nàng cứng đối cứng. Viễn trình công kích. Vô cực cung các đệ tử nhìn ra Tạ Vũ Hàm là cái sát chạy thân đường đi thể tu, lập tức ảo ảo kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, đầy trời hắc châm, cốt trảo, ma ấn, các loại thần thông cùng pháp bảo phô thiên cái địa hướng về Tạ Vũ Hàm tích lũy bắn đi. Tạ Vũ Hàm căn bản không có ý định tránh. Nàng cứ như vậy đứng tại chỗ mặc cho những công kích kia rơi trên người mình. Đinh, đinh, làm hỏa tinh tử văng khắp nơi. Những cái kia đủ để xuyên thấu núi đá pháp bảo, nện ở Tạ Vũ Hàm cái kia xem ra tiểu nộn trên da, vậy mà phát ra kim loại va chạm giòn vang. Ngoại trừ đem y phục của nàng phá vỡ mấy cái lỗ hổng, liền cái vết trắng đều không lưu lại. Cái này sao có thể? Một tên đệ tử nhìn lấy chính mình bản mệnh phi kiếm tại Tạ Vũ Hàm trên bờ vai toát ra một cái khe, cả người đều choáng váng. Đánh xong sao? Tạ Vũ Hàm vỗ vỗ trên bờ vai cho, nhếch miệng cười một tiếng. Tới phía ta. Nàng lần nữa hóa thành một đạo cuồng phong, vọt vào đám người. Giờ khắc này, Tạ Vũ Hàm tựa như là xông vào bầy cừu mãnh hổ. Một gậy đi xuống, tất có một người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Có người đệ tử muốn nhảy vào thân pháp né tránh, Tạ Vũ Hàm trực tiếp phản tay vồ một cái, chế trụ đối phương mắt cá chân, vòng lên liền hướng mặt đất văng. Vành. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, đệ tử kia cả người xương cốt nát đầy đất, tại chỗ liền không có khí. Vô cực cung đám này bình thường ở bên ngoài hoành hành bá đạo tinh nhuệ, bây giờ bị một cái mang theo cây gậy tiểu cô nương đánh cho chạy trối chết. Tiêu cha gọi mẹ thanh âm lấn át vừa mới hạ vi vi kêu khóc. Tiêu Viễn Sơn ở phía xa nhìn đến hãi hùng kia bĩa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu nha đầu, lại là cá thể tu. Nhanh kéo dài khoảng cách, không nên bị nàng cận thân. Tiêu Viễn Sơn cắn răng, mắt thấy các đệ tử đều muốn bị giết sạch, hắn rốt cục cưỡng ép hoàn thành sau cùng phong ấn gia cố. Hắn mãnh liệt nâng tay phải lên, đối với Tạ Vũ Hàm phương hướng cách không nhấn một cái. Cho lão phu lăn đi. Rồi giao đế quân uy áp đổ xuống mà ra, hóa thành một cái to lớn sơn hắc ma trưởng. Một trường này, Tiêu Viễn Sơn thật sự quyết tâm. Tạ Vũ Hàm đánh thẳng nội kình, đột nhiên cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng theo mặt bên đánh tới. Nàng nhấc ngang lang nha bổng cản trước người. Oeng. Ma trưởng đâm vào lang nha bổng phía trên, to lớn trùng kích lực để Tạ Vũ Hàm hai chân lướt qua mặt đất chân đi ra hơn 100 mét, ở trên mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe. Nàng đụng gãy mấy cái cây đại thụ, sau cùng mới đứng vững thân hình. Phi. Tạ Vũ Hàm nổ ra trong miệng cây cỏ, vuốt vuốt hơi tê tê cổ tay. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn, trong ánh mắt lộ ra một cô dũng mãnh. Không dùng. Tiêu Viễn Sơn mí mắt cuồng loạn. Tiếp hắn toàn lực một trường, thế mà chỉ là vuốt vuốt cổ tay. Điều này hiển nhiên còn không phải bình thường thể tu. Vi Vi, ngươi chờ, ta cái này đem lão nhân này đánh nhừ tử cứu ngươi. Tạ Vũ Hàm hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người giống như là một phát pháo đạn, một đầu vọt tới Tiêu Viễn Sơn. Trung thiên đỉnh. Tiêu Viễn Sơn nào dám để cho nàng cẩn thận. Thân hình hắn nhất điểm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tạ Vũ Hàm vừa mới lướt qua, mắt thấy Tiêu Viễn Sơn chạy trốn, lập tức đem lang nha bổng hướng trong đất cắm xuống. Mạn mạn, vị chắc. Nàng hai tay nắm lấy tốt chuôi, mượn bố này còn tính, cả người vòng quanh lang nha bổng phi tốc xoáy dạo qua một vòng, lay động cánh diều, trực tiếp trợn xoay tròn một vòng, lấy tốc độ nhanh hơn lần nữa đối với giữa không trung Tiêu Viễn Sơn đỉnh tới. Tiêu Viễn Sơn vừa hiện thân, đã nhìn thấy viên kia cái đầu nhỏ đã đến trước ngực. Hô trướng. Hắn vừa kinh vừa sợ, pháp quyết phi tốc biến hóa. Sau một khắc, một đạo bóng dáng bé nhỏ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước người hắn, chính là bị khống chế Hà Vi Vi. Tạ Vũ Hàm đồng tử đột nhiên co lại. Vi Vi, nàng cứ thế mà ở giữa không trung thay đổi phương hướng, nguyên bản phóng tới Tiêu Viễn Sơn lực đạo, toàn bộ bị nàng cưỡng ép gỡ đến mặt đất. Ầm ầm. Tạ Vũ Hàm cả người nghiêng nện vào trong đất, nửa người đều chôn vào trong. Đá vụn bay ra. Nàng mặt mày xám xịt theo trong hố đụng tới, nhìn lấy Tiêu Viễn Sơn, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Người lão nhân này quá âm hiểm, thế mà cầm Vi Vi cả thương. Tiêu Viễn Sơn lạnh hừ một tiếng, mặt già bên trên tràn đầy hung ác nham hiểm. Có thể trở thành ta vô cực cung thánh nữ, là phúc khí của nàng. Đã ngươi nghĩ như vậy cứu nàng, vậy trước tiên tiến lĩnh vực của nàng bên trong đợi đi. Tiêu Viễn Sơn ngón tay bỗng nhiên một điểm. Hà Vi Vi cặp kia con ngươi đen nhánh lần nữa bộc phát ra quỷ dị quang mang. A a a a. Thê lương tiếng khóc lần nữa vang vọng. Tạ Vũ Hàm dưới chân mặt đất, trong nháy mắt tách ra vô số đóa to bằng cái thất huyết sắc liên hoa. Những cái kia liên hoa tiểu diễm bất ác, lại tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Vô số đầu huyết sắc dây leo theo trong hoa tâm thoát ra, mang theo móc câu cùng dịch nhợn, giống như là từng cái độc xà, trong nháy mắt cuốn lấy Tạ Vũ Hàm mắt cá chân. Bất quá một lát công phu liền đem Tạ Vũ Hàm trói rắn rắn chắc chắc. Tiêu Viễn Sơn vừa nhẹ nhàng thở ra, đã thấy cái kia màu đỏ kén bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy khét đều. Bạo. Vâng. Một cỗ cùng bạo đến không cách nào hình dung khí tức theo đỏ kén nội bộ bạo phát. Những cái kia dẻo dai 10 phần huyết sắc dây leo, trong nháy mắt này bị nát thành một mịn. Tạ Vũ Hàm một lần nữa hiện thân. Nàng toàn thân bốc hơi nóng, da thịt bày biện ra một loại quỷ dị màu vàng sậm. Nàng song tay cầm thật chặt Lang Nha Đồng, nâng quá đỉnh đầu. Không khí chung quanh tại thời khắc này dường như bị rút khô. Một cỗ trầm trọng tới cực điểm cảm giác các bách, để xa xa Tiêu Viễn Sơn cảm giác hô hấp đều biến đến khó khăn. Cái này, đây là cái gì chiêu thức? Tạ Vũ Hàm không có trả lời. Nàng nhìn chằm chằm phía trước hư không, đột nhiên bước ra một bước. Một đổng đánh ngã ngươi. Ta nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn? Thần uy. Bốn phía không gian đột nhiên run lên. Đoạn nước. Một gậy này, không có rực rỡ quang ảnh, có chỉ là cực hạn lực lượng. Làm Lang Nha Đồng nện xuống trong ngáy mắt. Giang giác. Tiêu Viễn Sơn hoảng sợ phát hiện, chung quanh cái kia mảnh huyết sắc lĩnh vực không gian, vậy mà giống như là một mặt bị trọng truy đập trúng tấm gương. Lấy Lang Nha Đồng làm trung tâm, vô số đạo đen nhánh không gian vết nứt trong nháy mắt lan tràn ra. Những cái kia huyết sắc liên hoa, những cái kia thê lương tiếng khóc, tại những thứ này không gian vết nứt trước mặt, yếu ớt như là huyết ảnh. Không gian vỡ nát. Đây là chỉ có đỉnh cấp cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn. Bây giờ lại xuất hiện ở một cái thiên võ hoàng tiểu cô nương trong tay. Phá toái hư không. Tiêu Viễn Sơn cả kinh hồn phi phách tán. Vạn ma thủ ngữ. Mở. Tiêu Viễn Sơn điên cuồng thôi động thể nội ma khí, vô số khói đen theo hắn trong lỗ chân lông phun ra, tại quanh người hắn tạo thành một cái to lớn chuông lớn màu đen. Chuông lớn phía trên khắc đầy lít nha lít nhít ma đạo phù văn, tản ra nặng nề như núi khí tức. Đông. Chương 1452, phản khống. Chương 1452, phản khống. Cấm địa nơi nào đó, một đạo sâu không thấy đáy hạp cốc vết nước bên cạnh, giờ phút này chính diễn ra một trận vô cùng hỗn loạn đại chiến. Ba phe nhân mã, gần trăm tên ma tu, đang bị vết nước chỗ sâu một gốc như ẩn như hiện màu u lam ma thực đánh đối bụi. Ảnh Thiên Nhận. Cái này U Hồn Đế Tâm Thảo là ta Thiên Tinh Các phát hiện trước, các ngươi Ảnh Hoa cùng gián đoạn, là muốn sớm khai chiến sao? Hừ, bớt nói nhảm. Cấm địa bên trong, bảo vật người có duyên có được. Ngươi Thiên Tinh Các là cái thá gì? Đao quang kiếm ảnh, ma khí tung hành. Ngay tại chiến cục lâm vào rằng co thời khắc, một chi tân đội ngũ cậy mạnh xâm nhập chiến trường. Chính là Mạc Thiên Ngân xuất lĩnh Vô Cực Cung mọi người. Đều cho ta cút. Mạc Thiên Ngân vừa đến tràng, không nói hai lời, chấn hồn ma ấn tuột tay mà ra. Phương này bảo ấn đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một tòa bao phủ thiên địa ngọn núi nhỏ màu đen, mang theo nghiền nát hết thảy khủng bố uy áp, đối với trong vòng chiến thì đập xuống. Vâng. Hơn 10 người ngay tại kịch chiến ma tu né tránh không kịp, trên mặt biểu lộ ngưng kết tại sợ hãi bên trong, liền kêu thảm cũng không từng phát ra, tại chỗ liền bị tòa kia ngọn núi nhỏ màu đen nện thành thịt nát. Vô Cực Cung. Mạc Thiên Ngân. Người thật to gan. Ảnh Hoa Cung cùng Thiên Tinh các lĩnh đội trưởng lao vừa sợ vừa giận, ào ào nhanh lùi lại. Mạc Thiên Ngân đứng chắc tay, tấm kia âm trầm mặt già bên trên tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, căn bản không thèm để ý những thứ này còn kiến hôi kêu gạo. Hắn chỉ là hướng về phía sau lưng Giang Thừa Phong, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Động thủ. Giang Thừa Phong cái kia con ngươi trống rỗng bên trong huyết quang nhất điểm, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau. A, y phục của ta. Chuyện gì xảy ra? Ảnh Hoa Cung các nữ đệ tử phát ra hoảng sợ thét lên, nguyên một đám luống cuống tay chân che trước ngực cùng giữa hai chân xuân quang, trận hình đại loạn. Trang diện trong nháy mắt theo huyết tinh chém giết biến đến hương diễm mà hỗn loạn. Thiên Tinh các nam đệ tử cũng là một mặt một bức, bọn hắn túi đầu nhìn lấy chính mình sạch sẽ bóng bẩy thân thể, cảm thụ được trong cấm địa lạnh thấu xương hàn phong, nao tử trống giống. Mọi người ở đây kinh ngạc ở giữa, Giang Thừa Phong đã xông vào đống người. Hắn không có dư thừa động tác, chỉ là lồng ngực hơi hơi chập trùng. Vạn trượng kim quang tự hắn thể nội ẩm vang bạo phát. A, con mắt của ta. Nhanh nhắm mắt. Mặc lão chó, ngươi hắn nương dở trò lừa bịp. Vô Cực Cung các đệ tử sớm đã đạt được chỉ lệnh, tại kim quang bạo phát trong nháy mắt liền cùng nhau nhắm mắt, cấp tốc tản ra, từng đạo ma khí quang trụ phóng lên tận trời. Vô Cực tỏa thiên đại trận hình thức ban đầu đã bố trí xuống, mà cái kia vạn trượng kim quang bên trong, Giang Thừa Phong trên thân thủ hộ khải giáp đã hóa thành vô số thật nhỏ màu vàng kim linh kiện, tại quang mang hiểm hộ dưới, như là chí mạng nhất bầy ong, hướng về những cái kia bị đâm mù địch nhân tung bay mà đi. Chờ kim quang tán đi thời điểm, trong hạp cốc đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đại bộ phận may mắn còn sống sót ma tu trên thần, đều bị một hai kiện màu vàng kim khải giáp bộ kiện chết bám vào, không thể động đậy. Đây là thứ quái quỷ gì? Muốn ngươi mệnh đổ vật. Mạc Thiên Ngân tay cầm trấn hồn ma ấn, một mặt cười gằn xông vào trong đó, bắt đầu một trận một phương diện đổ sát. Chính lúc này, Lý Nhất Minh cùng Phó Vân Hải đã lần theo tiểu hắc định vị chạy đến. Vừa mới tới gần, Lý Nhất Minh liền liếc một chút khóa chặt cái kia trong đám người xuyên thẳng qua, để tất cả địch nhân áo quần rách dưới màu vàng kim thân ảnh. Giang Thừa Phong, có thể cái kia lỗ trống ánh mắt, cái kia cứng ngắc động tác, rõ ràng cũng là một bộ bị người điều khiển khối lỗi. Nhị ca, là tiểu thập. Hắn thế nào? Tình huống này thấy thế nào đều không thích hợp a. Phó Vân Hải âm thanh vang lên, mang theo vẻ lo lắng. Bị người khống chế. Lý Nhất Minh sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ngươi nhìn cái kia mặc hắc bào lão đầu, mới vừa rồi còn tại đối tiểu thập ra lệnh, khẳng định là hắn dở trò quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Vọt thẳng đi qua cướp người sao? Không được, lão đầu kia là đế quân, khí tức cực mạnh, cứng rắn đoạt không nhất định có thể giành lại đến, còn có thể làm bị thương tiểu thập. Bất quá, nơi này quá loạn, vừa vặn. Lý Nhất Minh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta đi đem nước máy đến càng hồ đồ, ngươi tìm cơ hội, dùng ngươi không gian năng lực đem tiểu thập lôi đi, trước gây mất lão đầu kia khống chế lại nói. Được. Sau đó, Lý Nhất Minh thả người nhảy lên, nhanh chóng tiến vào chiến trường. Ở đâu ra cùng đồ, muốn chết. Thiên Tinh các trưởng lão cách gần nhất, hắn một cái tay đã bị giáp tay bám vào, hành động nhận hạn chế, gặp lại có người đến làm rối, lúc này giận quát một tiếng, một cái tay khác ngang nhiên đánh ra. Ánh sao đầy trời ngưng tụ thành một đạo to lớn trường ấn, đối với Lý Nhất Minh đè xuống đầu. Lý Nhất Minh nhìn cũng không nhìn, thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Năm lúc, ông màu vàng kim con quay lại hiện ra, trực tiếp nên đón cái kia tinh quang trường ấn đụng vào. Không có dừng chút nào trệ, cái kia đủ để đập nát sơn nhạc trường ấn, tại tiếp xúc đến con quay trong nháy mắt, liền bị hắn kinh khủng xoay tròn lực quay đến vỡ nát, hóa thành đầy trời quang điểm. Cái gì? Thiên Tinh các trưởng lao sắc mặt biến. Thế mà, Lý Nhất Minh mục tiêu căn bản không phải hắn. Cái kia màu vàng kim con quay tại đụng nát trường ấn về sau, một cái không thèm nói đạo lý qua lại bung đôi, xé rách không khí, vọt thẳng hướng về phía chiến trường một chỗ khác. Chỗ đó chính là Mạc Thiên Ngân vị trí. Mạc Thiên Ngân nguyên bản còn ôm lấy xem trò vui tâm tính, muốn nhìn một chút là cái nào tên giá hỏa có mắt không chồng dám đến tiếp xúc hắn vô cực cung rủi ro. Nhưng làm hắn thấy rõ cái kia màu vàng kim con quay trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn triệt để đọc lại. Cái này hình thái, này khí tức, cùng tông môn trong tình báo, cái kia đả thương nặng cát sư minh gia hỏa, giống như lúc là ngươi. Mạc Thiên Ngân đồng tử bỗng nhiên co vào, một cỗ lửa giận ngập trời cùng sát ý theo đáy lòng của hắn ầm vang dẫn bạo. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, cưỡng ép triệu hồi ngay tại giết hại Giang Thừa Phong hộ tại bên người. Nghiệt trướng. Mạc Thiên Ngân trong thanh âm mang theo vô tận đoán độc cùng sát cơ, gàn từng chữ quát tầm lên. Cũng là ngươi cái này nghiệt trướng, trọng thương ta cắt sư minh. Hôm nay lão phu muốn ngươi để mạng lại thường. Màu vàng kim con quay tại cách hắn 10 trượng địa phương xa bỗng nhiên dừng lại, quang mang tán đi, lộ ra Lý Nhất Minh thân ảnh. Lý Nhất Minh móc móc lỗ tai, nhếch miệng, mang trên mặt mấy phân ý bất cần đời. Ngươi sư minh. A, lao đầu kia a, hắn đều đánh không lại ta, ngươi lại là đối thủ của ta. Ngươi muốn chết. Mạc Thiên Ngân tức giận đến toàn thân phát run, hắn chưa từng nhận qua bực này khiêu khích. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, pháp quyết phi tốc biến hóa. Lão phu hôm nay muốn đem ngươi thần hồn câu diệt. Theo động tác của hắn, bị hắn cưỡng ép triệu hồi Giang Thừa Phong, cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong, huyết quang lần nữa lại thịnh. Giang giáp, giang giáp. Thủ hộ khải giáp trong nháy mắt giải thể, hóa thành mấy trăm miếng màu vàng kim quang bụi, phô thiên cái địa hướng về Lý Nhất Minh bao phủ tới. Lý Nhất Minh lại là không tránh không né, ngược lại nết miệng cười một tiếng. Đến được tốt. Hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên xoay tròn. Lần này, không còn là đơn thuần gia tốc, một loại kỳ dị vật bèo lực trường tại quanh người hắn ầm vang hình thành, dẫn lực con quay hình thái. Ông Lý Nhất Minh thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, biến hóa thành một cái toàn thân đen nhánh, vẻ mặt sáng bóng chân trượt như gương hoàn mỹ con thoi thể. Mà tại con thoi thể hệ tâm, một cái so không gian xung quanh càng thâm thúy, càng thuần túy màu đen kỳ điểm tại điên cuồng xoay tròn. Cái kia đầy trời màu vàng kim quang bụi, tại tiếp xúc đến cỗ này dẫn lực trường trong nháy mắt, giống như là bị vô hình cự thủ bắt tinh quang, uy tích vận hành trong nháy mắt phát sinh lại xếp, thân bất do kỷ bị cái kia cỗ kinh khủng sức hấp dẫn lôi kéo đi qua. Bọn chúng không những không thể dựa vào gần Lý Nhất Minh, ngược lại bị cưỡng ép hấp thụ, hóa thành một vòng hoa lệ màu vàng kim tinh hoàn, vây quanh cái kia màu đen con toi thể cao tốc xoay tròn. Cái gì? Mạc Thiên Ngân nhãn cầu đều nhanh trợn lồi ra. Tiểu tử này, vậy mà có thể phản khống Giang Thừa Phong thủ hộ khải giáp. Cái này sao có thể? Chương 1453, liên thủ chơi hắn a. Chương 1453, liên thủ chơi hắn a. Mạc Thiên Ngân nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể giờ phút này, hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, một mặt không dám tin. Cái kia toàn thân đen nhánh, tản ra khủng bố dẫn lực con toi thể, chính trôi nổi tại giữa không trung. Càng làm cho hắn sợ đến vỡ mật, là cái kia vòng vây quanh con toi thể cao tốc xoay tròn màu vàng kim tinh hoàn. Đó là Giang Thừa Phong thủ hộ khải giáp biến thành quang bụi phân tử. Hắn đang tự hào nhất giết hại binh khí, hắn công phạt thủ đoạn, lại bị địch nhân như thế dễ như trở bàn tay tiêu trừ, thậm chí trái lại bị cưỡng ép chiếm lấy quyền khống chế, thành đối phương tô điểm. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng thì liền hắn đối với cái này đều thúc thủ vô sách. Ngay tại Mạc Thiên Ngân tâm thần bị chấn, đầu óc trống rỗng ngay mắt. Phía sau hắn không gian, trong lúc đó sụp đổ bật mèo, ngay sau đó một cái tái nhợt tay không có dấu hiệu nào theo cái kia vặn bẹo trung tâm ló ra. Ngay sau đó là một cái tay khác, cái kia hai cánh tay đảo ở không gian biên giới, đốt ngón tay trắng bệnh, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên kéo một cái. Một cái không ngừng núp đích, bên trong đen nhánh như vĩnh dạ chỗ trống, liền bị cứ thế mà xé mở. Một giây sau, Phó Vân Hải cả người giống như là một đầu không có xương cốt thân mềm loại bỏ sát, lặng yên không một tiếng động theo cái kia không gian vết nứt bên trong tuột ra, hai tay cầm một cái chế trụ tạm thời không hề có động tĩnh gì Giang Thừa Phong, đột nhiên hướng về sau lôi kéo. Người nào? Mạc Thiên Ngân phát giác được sau lưng một cô âm trầm nhưng khí tức đột nhiên đánh tới, đống nhiên quay đầu, khi thấy rõ tấm kia thật thà mặt, cùng cái kia quỷ dị tới cực điểm ra sân phương tức lúc, một cô vô danh lửa hỗn hợp có cực hạn kinh hãi, bay thẳng chán. Lại là loại này hoàn toàn không giảng đạo lý dở trò lừa bịp thủ đoạn. Muốn chết. Mạc Thiên Ngân không chút nghĩ ngợi, trở tay chính là một cái chấn hồn ma ấn. Hắn thậm chí không kịp tụ lực, liền đem cái này bản mệnh pháp bảo ngang nhiên ném ra. Phương này lượn lờ lấy vô cùng ma khí màu đen bảo ấn tuột tay mà ra, lôi cuốn chừng lấy nghiền nát sơn hà khủng bố uy năng, đối với Phó Vân Hải giữa lưng hung hăng đập tới. Thế mà, đối mặt cái này lôi đình một kích, Phó Vân Hải thân thể chỉ là quỷ dị lắc lư một cái. Cả người hắn dường như biến thành một đạo hư miễn, trong không khí hơi hơi chập chờn ảnh tử, tại nguyên chỗ lưu lại một mơ hồ tàn ảnh. Mà phương này chấn hồn ma ấn, đúng là lướt qua hắn tàn ảnh, trực tiếp chui vào cái kia còn chưa khép kín đen nhánh không gian vết nứt bên trong. Không có nổ tung, không có oanh minh. Phương này bảo ấn tựa như là bị một cái tiềm phục tại duy độ trong khe hẹp vô hình cự thú một miệng nuốt vào, liền cái bọt nước đều không có thể vãi lên, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Mạc Thiên Ngân cảm giác mình cùng chấn hồn ma ấn ở giữa cái kia đạo huyết mạch tương liên, thần hồn tương thông liên hệ, bị một cấu ngang ngược tới cực điểm lực lượng, cứ thế mà điện. Cắt đứt. Phúc. Mạc Thiên Ngân như gặp phải trọng kích, cổ họng ngọt ngọt, một miệng lịch huyết suýt nữa phun ra. Ta ma ấn. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, trong mắt viết đầy kinh hãi cùng không thể tin. Đây chính là theo hắn mấy ngàn năm, dùng vô số thiên tài địa bảo cùng ước vạn sinh linh hồn phách tế luyện mà thành bản mệnh pháp bảo. Cứ như vậy, mất đi liên hệ rồi. Hắn nỗ lực dùng thần niệm đi cảm ứng, đi triệu hoán, có thể đáp lại hắn, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch hư vô. Đạo kia không gian vết nứt, tựa như là một tấm chỉ có vào chứ không có ra thâm viên miệng lớn, triệt để thôn phệ hắn trí bảo. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ ngắn ngủi này trong nháy mắt, ông phía trước cái kia đạo toàn thân đen nhánh con thoi thể động, lao tứ mau bỏ đi. Lý Nhất Minh bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại mang theo một cỗ đủ để cho không gian cũng vì đó đổ sụp khủng bố cảm giác áp bách, hướng về Mạc Thiên Ngân thẳng tắp đánh tới. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ Mạc Thiên Ngân trong lòng, hắn có thể cảm giác được, nếu là bị thứ này đụng thực, coi như hắn có đế quân thân thể, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Một bên là mất đi bản mệnh pháp bảo, một bên là lửa xém lông mày sinh tử nguy cơ. Mạc Thiên Ngân não tử cơ hồ muốn nổ tung, nhưng mấy ngàn năm thi sơn huyết hải bên trong sông ra tới bản năng chiến đấu, để hắn làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lui. Nghiệt trướng. Mạc Thiên Ngân phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, dưới chân không gian nổ tung, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, chật vật không chịu nổi hướng phía sau nhanh lùi lại. Hắn gái này vừa lui, liền cho Phó Vân Hải cơ hội cuối cùng. Nhị ca, cảm ơn. Phó Vân Hải hắc cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực, đem bị Mạc Thiên Ngân ngắn ngủi từ bỏ khống chế giang thừa phong lôi vào cái kia đạo đen nhánh vết nước bên trong. Theo hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, cái kia đạo quỷ dị vết nước cấp tốc co vào, sau cùng hóa thành một cái nhỏ bé điểm đen, triệt để tiêu tán trong không khí, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong hạp gốc, tiếng gió rít gào. Nguyên bản hỗn loạn chiến trường, giờ phút này lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Ảnh Hoa cung cùng Thiên Tinh các tàn binh bại tướng nhóm, nguyên một đám áo quần rách dưới, chưa tỉnh hồn mà nhìn trước mắt cái này kịch vui tính một màn, não tử hoàn toàn quá tải tới. Vô Cực cung các đệ tử cũng đều lăng lăng nhìn lấy chính mình trưởng lão, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mạc Thiên Ngân tại bên ngoài trăm trượng ổn định thân hình, hắn sát mặt tái xanh, từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn thoáng qua dấu tuyết bên trái, chỗ đó vốn nên đứng đấy hắn đắc ý nhất binh khí, hắn lại cảm ứng một chút chính mình trấn hồn ma ấn, không có, toàn cũng bị mất. Tại ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang bên trong, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tấm át chủ bài, bị người dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, ở ngay trước mặt hắn, một cái bị cướp đi, một cái bị nuốt lấy. Một cố khó nói lên lời cảm giác nhục nhã, như là nung đỏ bàn đùi, hung hăng nóng tại trong lòng của hắn. Ngay sau đó, cố này quất đủ, hóa thành đủ để phần thiên vô tận lửa giận. A a a a a. Một tiếng không giống người nói điên cuồng gào thét, theo Mạc Thiên Ngân cổ họng chỗ sâu bạo phát đi ra, thanh âm kia bên trong ẩn chứa bán độc cùng sát ý, làm cho cả hạp cốc nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy độ. Vâng. Rồi giao đế quân ma khí, lấy hắn làm trung tâm, ở vang nổ tung, hóa thành mắt trần có thể thấy màu đen sóng xung kích, đem chúng quanh mặt đất đều nhấc lên một tầng. Cái kia song vốn là hung ác nham hiểm ánh mắt, giờ phút này đã triệt để bị tơ máu chỗ tràn ngập, gắt gao khóa chặt tại lúc này còn đang duy trì dẫn lực con quay hình thái Lý Nhất Minh trên thân. Lão phu muốn đem ngươi cùng ngươi cái kia đồng bọn, nghiền xương thành tro, thần hồn vĩnh trấn ma ngục, không được siêu sinh. Bên trong hạp cốc, ma khí cuốn ngược, phóng lên tận trời. Mạc Thiên Ngân cái kia điên cuồng tiếng gầm gừ, hóa thành thực chất tính âm ba, chấn động đến hai bên trên vách đá dựng đứng đá vụn rì rào lăn xuống. Cái kia trương bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm bẹo mặt mò, giờ phút này đang bị theo thể nội dâng lên mà ra màu đen ma khí bao phủ. Đây không phải là tầm thường ma khí, sền sệt, cẩn trọng, mang theo một loại hủy diệt tính cảm nhận. Kèn kèn. Một trận rợn người xương cốt bạo hưởng, theo đoàn kia nồng đậm hắc vụ trung tâm truyền ra. Mạc Thiên Ngân thân thể đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bành trướng, dị biến. Hắn nguyên bản khô gầy dáng người biến đến khôi ngô cao lớn, mỗi một tấc bắp thịt đều từng cục bí lên, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Làn da mặt hiện ra một tầng ám trầm kim loại sáng bóng, dường như mặc vào một kiện từ địa ngục huyền thiết đúc thành nội giáp. Từng đạo yêu dị màu tím ma văn, như vật sống, theo hắn trái tim vị trí lan tràn ra, cấp tốc bò đầy toàn thân của hắn, ở ngoài thân thể hắn buộc vòng quanh một bức dữ tợn mà cổ lao ma thần đồ đằng. Cặp mắt của hắn triệt để bị thiêu đốt màu tím ma hỏa thay thế, lại không nửa phần nhân loại tình cảm, chỉ còn lại có thuần túy hủy diệt cùng bạo ngược. Vô Cực bá thể, thì liền Vô Cực cung chính mình đệ tử, cũng tại cố này không khác biệt uy áp phía dưới liên tiếp lui về phía sau, trên mặt viết đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Trưởng lão, vận dụng cấm thuật. Cái kia đạo toàn thân đen nhánh, bóng loáng như gương con thoái thể, tại cố uy áp này phía dưới, tốc độ xoay tròn cũng xuất hiện một tia ngưng trệ. Vờn quanh tại trung quanh nó cái kia vòng màu vàng kim tinh hoàn, càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong, quang mang lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cố này ngang ngược lực lượng đánh sơ sát. Sau một khắc, cái kia đạo đen nhánh con thoái thể, Lý Nhất Minh quả quyết phát ra hét lớn. Còn thất thần xem kịch. Ảnh Hoa cung cùng Thiên Tinh các hai vị trưởng lão toàn thân chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia đạo tản ra khủng bố dẫn lực màu đen con thoái thể. Liên thủ chơi hắn a.